Chương 236, quân đoàn thi đấu, 1/2, chương 236, quân đoàn thi đấu, 1/2, mới từ trong phòng y vụ ra, Giang An liền thấy đâm đầu đi tới Tôn Mạnh, còn có Long Sơn. "Giang An, ngươi trở về, nhiệm vụ lần này làm không tệ, vất vả ngươi." Tôn Mạnh không keo kiệt khen ngợi. "Ta ơn đoàn trưởng khen ngợi. Còn có một cái trọng yếu hơn chuyện, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền thăng làm các ngươi thứ 9 đại đội phó đội trưởng." Tôn Mạnh nói. Giang An sững sờ, "Phó đội trưởng? Kia Huyền Thanh đâu, phó đội trưởng không phải nàng sao?" Tống Nguyễn Thanh là phó đội trưởng, hiện tại hắn làm phó đội trưởng, chẳng lẽ là muốn đem Tống Nguyễn Thanh cách chức rồi? "Đã ngươi tấn thăng làm phó đội trưởng, kia Huyền Thanh dĩ nhiên chính là tấn thăng làm chính đội trưởng." Tôn Mạnh nói. "Chính đội trưởng? Kia Long đội trưởng?" Giang An nhìn về phía một bên Long Sơn, "Long đội trưởng ngươi phạm sai lầm, bị đá ra quân đoàn à?" "Phi phi phi, cái gì phạm sai lầm, ta là cái loại người này sao?" Long Sơn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ta là đại đội trưởng bên trong đại đội trưởng, lúc đầu mang các ngươi thứ 9 đội cũng chỉ là tạm thời chờ đến các ngươi có người thích hợp làm được đội trưởng cùng phó đội trưởng, ta tự nhiên là không cần lại tiếp tục tự mình mang các ngươi. Nhưng ta hiện tại vẫn là các ngươi tất cả đại đội trưởng, cho nên ngươi gặp ta vẫn còn muốn kêu một tiếng đội trưởng." Giang An thở dài một hơi, "Vậy là được, ta còn tưởng rằng Long đội trưởng ngươi nhất thời hồ đồ phạm sai lầm bị tóm lên tới đâu." "Tiểu tử ngươi!" Long Sơn tức giận đến nghiến răng. "Chính thức bổ nhiệm thông chi sẽ thông qua quân đoàn biểu kiện cùng công bố cột hướng toàn quân đoàn thông chi, sau này ngươi chính là phó đội trưởng, phải thật tốt cố gắng." Tôn Mạnh vô vô bờ vai của hắn, "Hiện tại ngươi là phó đội trưởng, tranh thủ cuối năm làm được chính đội trưởng, ngày mai làm được trung đoàn trưởng, lại sau đó liền có thể trở thành một cái nào đó bộ môn chủ nhiệm, tích lũy một chút tư lịch sau đó chính là làm được phó đoàn trưởng, cuối cùng nhất tiếp lớp của ta trở thành đoàn trưởng, hoàn mỹ." Hắn còn trực tiếp đem Giang An tương lai đường đều an bài đến rõ ràng. "Đoàn trưởng, ngươi cái này nói đến quá bất hợp lý." Giang An chắc chắn sẽ không tin tưởng. "Còn nửa năm một lít, đặt cái này vay bánh nướng đâu, thế nào không trực tiếp để hắn hiện tại liền làm đoàn trưởng? Dù sao đều là chuyện sớm hay muộn, ngươi hảo hảo cố gắng, chung quy sẽ không sai." Tôn Mạnh là thật coi Giang An là làm bọn hắn quân đoàn tương lai trụ cột vững vàng đến bồi dưỡng. Hoặc là nói, lấy Giang An thực lực bây giờ cũng sớm đã đủ tư cách trở thành Xích Long quân đoàn đỉnh tiêm sức chiến đấu. Nhất là Nhã Nam đảo một trận chiến, Hà Nguyệt đã đem ở trên đảo kinh lịch chuyện viết thành báo cáo đưa ra cho quân đoàn. Trong đó trọng yếu nhất có hai chuyện, thứ nhất là bọn hắn thành công nghiên cứu ra huyết dịch bệnh giải dược. Thứ hai, Giang An đánh chết số 2 cùng số 6. Mặc dù không thể đem thi thể mang về, nhưng đôi này Vân Nguyên chi điệu tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Mà đôi này Hạ Quốc tới nói cũng là một cái trọng đại tin tức tốt. Lần trước thú triều chi chiến, Vân Nguyên chi điệu để Hạ Quốc gặp tổn thất trọng đại. Hiện tại Giang An thành công đánh chết số 2 cùng số 6, để Vân Nguyên chi điệu tổn thất hai tên đại tướng, thật đáng mừng a. Chỉ bằng cái này một phần chiến tích, Giang An thực lực đã không thể nghi ngờ. Nếu không phải là hắn tư lịch còn không phải rất đủ, Tôn Mạnh sát thực nghị trực tiếp đem hắn đề bạt đến trung đoàn trưởng, thậm chí là cái nào đó bộ môn chủ nhiệm. Thứ 9 đại đội chính đội trưởng cùng phó đội trưởng chính thức bổ nhiệm thông chi đã chính thức phát xuống. "Ta đi, lão Giang ngươi thế nào lên làm phó đội trưởng rồi?" Nhìn thấy cái này thông chi, Từ Mãng so Giang An còn kích động hơn, "Tiểu tử ngươi có thể à, ta liền biết ngươi nhất định có thể làm được, tống đội phó cũng muốn biến thành tống đội trưởng, hai người các ngươi đều lên trước a. Kia sau này nếu như trong đội có cái gì khảo hạch nhiệm vụ cái gì, ngươi cần phải dơ cao đánh khẽ a. Huynh đệ mình làm đội trưởng, vậy khẳng định phải thật tốt nắm chặt cái tầng quan hệ này." Giang An nhẹ gật đầu, "Ngươi yên tâm, nếu có khảo hạch hoặc là những nhiệm vụ khác, ta biết cái thứ nhất đem ngươi xách ra, giết gà dọa khỉ." "Từ Mãng, không phải, ta là huynh đệ ngươi a. Ngươi dạng này đối ta, cũng bởi vì là huynh đệ, ta quan mới nhậm chức cần lập uy, loại thời điểm này làm huynh đệ, ngươi không phải hẳn là ủng hộ ta sao?" "Cút đi." Từ Mãng chỉ muốn tại chỗ huynh đệ chia tay. Mở xong trò đùa, Giang An trước tiên liên hệ Tống Nguyễn Thanh. Nàng hiện tại đã là chính đội trưởng, nhưng người còn chưa có trở lại đâu. Trước đó nàng bởi vì có nhiệm vụ không thể không trở về, đến bây giờ đã qua tốt một đoạn thời gian, nàng vẫn chưa về. Cũng không biết là đi làm cái gì nhiệm vụ. Cụ thể nội dung nhiệm vụ là không thể tùy tiện nói, cho dù là cùng một cái đội ngũ đồng đội, chỉ có tại nhiệm vụ lúc kết thúc có thể trò chuyện chút. Cho nên Giang An cũng không biết Tống Nguyễn Thanh cụ thể là làm cái gì nhiệm vụ. Rất nhanh liền có hồi phục, "Tống Nguyễn Thanh, ta hiện tại đã tại trên đường trở về, ban đêm liền có thể trở lại quân đoàn." "Giang An, như thế nhanh a? Vậy ta chờ ngươi, đêm nay liền trở lại, kia sát thực thật mau." Vào lúc ban đêm, Tống Nguyễn Thanh liền cùng mấy cái khác đại đội chính đội trưởng đồng thời trở về. "Nguyễn Thanh, chúc mừng ngươi tấn thăng trở thành chính đội trưởng." Giang An cầm một đóa hoa đưa cho hắn. Tống Nguyễn Thanh tiếp nhận hoa, ngửi một chút, rất là vui vẻ, "Tạ ơn. Chỉ là thế nào mới một đóa, ngay cả một chùm đều không có. Đây không phải trong quân đoàn không có bán hoa đi vậy, ngươi đóa hoa này là nơi nào tới?" "Tại quân đoàn xanh hóa bên trong tìm tới, liền thuận tay hái được tới." Tống Nguyễn Thanh lườm hắn một cái, tên ngốc này thật đúng là tiết kiệm. Hai người tiến vào ký túc xá. "Đúng rồi, các ngươi nhiệm vụ lần này ra sao? Ta nhìn ngươi cùng như vậy bao lớn đội đội trưởng cùng một chỗ hành động, là đại nhiệm vụ đi." "Kỳ thật ta cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ sau cùng một chỗ đến quản lý hội bên kia họp mà thôi." Tống Nguyễn Thanh đem cởi áo khoác máng lên móc áo, ngồi dựa vào trên ghế salon. Giang An thì là rất chi kỷ giúp nàng nuốt nuốt bà bay, làm dịu mệt nhọc. "Bất quá chúng ta lần này họp, ngược lại là biết được một cái trọng yếu tin tức."
"Cái gì tin tức?"
"Quân đoàn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu."
"Quân đoàn thi đấu?"
"Đúng, mà lại lần này quân đoàn thi đấu cùng trước đó quân đoàn thi đấu cũng không giống nhau."
"Trước đó quân đoàn thi đấu?
Ta cũng không biết là cái gì dạng a."
Giang An đều không gặp tham gia quân đoàn thi đấu. Kỳ thật dựa theo bình thường quá trình, năm ngoái cuối năm thời điểm liền có một trận quân đoàn thi đấu, nhưng này cái thời điểm vừa bạn bạo phát thú triều đại chiến, điều này sẽ đưa đến nguyên kế hoạch quân đoàn thi đấu không thể không hủy bỏ. Bất quá, mặc dù Giang An không có tham gia qua quân đoàn thi đấu, nhưng cũng biết đại khái là cái gì tình huống. Không phải liền là mọi người đánh một chút lôi đài thi đấu, đoạt đoạt thứ tự, cuối cùng nhất thu hoạch được ban thưởng sao? Quá trình bên trên không có cái gì tốt mong đợi, nhiều nhất chính là chờ mong một chút có cái gì ban thưởng. Kỳ thật ta cũng không có tham gia qua trước kia quân đoàn thi đấu, chỉ là lần này quân đoàn thi đấu không giống. Không phải chúng ta quân đoàn nội bộ thi đấu, cũng không phải chúng ta trong nước tất cả quân đoàn thi đấu, mà là trong phạm vi toàn thế giới quân đoàn thi đấu. Chương 237, Thần Chi Đảo, 1/2, chương 237, Thần Chi Đảo, 1/2, trong phạm vi toàn thế giới quân đoàn thi đấu. Ta thế nào không có nghe đoàn trưởng nói? Bởi vì bây giờ còn đang chuẩn bị giai đoạn, ta cũng là nghe ta cha nói mới biết, hẳn là rất nhanh đoàn trưởng liền sẽ chính thức thông báo. Nếu quả như thật muốn tổ chức toàn thế giới phạm vi quân đoàn thi đấu, kia xác thực hẳn là các quốc gia chức nghiệp giả quản lý hội thương lượng trước tốt, sau đó lại cùng thông chi một chút mặt quân đoàn cùng một chỗ thương lượng. Vậy ngươi muốn tham gia sao? Đã Tống Nguyễn Thanh nói với hắn chuyện này, kia chính nàng khẳng định cũng là muốn tham gia. Bây giờ còn chưa bắt đầu đâu, chỉ là đến lúc đó hẳn là cũng biết tham gia, dù sao lần thứ nhất tổ chức như thế đại quy mô quân đoàn thi đấu, có cơ hội mở mang kiến thức một chút quốc gia khác chức nghiệp giả thế nhưng là rất khó được. Giang An, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tham gia đi. Không có vấn đề, nhìn xem cụ thể tổ chức thời gian là thời điểm nào đi. Cùng quốc gia khác chức nghiệp giả giao thủ, vừa nghĩ như thế cũng xác thực thật có ý tứ. Thánh Đô, chức nghiệp giả quản lý hội tổng bộ. Tứ đại quân đoàn đoàn trưởng đều tới, chủ trì hội nghị chính là Hồng Dương, lúc trước thú triều một trận chiến, Hắc Ám Chi Vương ra tay, Hồng Dương cùng hắn một trận chiến bị trọng thương. Tính dưỡng đã lâu, hắn hiện tại cuối cùng bình phục. Các vị đoàn trưởng, lần này đem các ngươi gọi tới, là nhằm vào sẽ phải tổ chức quân đoàn thi đấu. Lần này quân đoàn thi đấu là trong phạm vi toàn thế giới 10 cái quốc gia quân đoàn cùng một chỗ tham gia, rất long trọng, cũng rất trọng yếu. Hội trưởng, tại sao muốn làm như thế đại quy mô quân đoàn thi đấu? Loại tình huống này rất phức tạp a. Chu Hòa nói, quân đoàn thi đấu thường thường liên lụy đến nhiều cái quân đoàn rất nhiều người, tràng diện rất phức tạp. Bình thường bọn hắn hạ quốc nội bộ tổ chức cả nước tính quân đoàn thi đấu đều tương đương phiền phức, muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Hiện tại muốn cùng trên quốc tế nhiều cái quốc gia cùng một chỗ tổ chức, không dám tưởng tượng tình huống có bao nhiêu phức tạp. Lần này quốc tế quân đoàn thi đấu là Mỹ Tinh Quốc nói ra, Hùng Quốc cũng ủng hộ, còn có rất nhiều quốc gia đều tán thành. Bản ý là mọi người cùng nhau hữu hảo luận bàn, trao đổi lẫn nhau, cùng một chỗ đề cao thực lực. Nhất là hai năm này Vân Nguyên Chi Địa hoạt động tấp nập, có ngóc đầu trở lại dấu hiệu, hiện tại tổ chức quốc tế quân đoàn thi đấu, kỳ thật cũng là sớm diễn luyện, tốt phòng ngừa tương lai Vân Nguyên Chi Địa phản công. Hồng Dương nói, Vân Nguyên Chi Địa là toàn thế giới cùng chung địch nhân. Năm đó Vân Nguyên Chi Địa hung hăng ngang ngược thời điểm, cũng là toàn thế giới tất cả quốc gia đoàn kết nhất trí thời điểm. Mặc dù như thế nhiều năm qua, từng cái quốc gia hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra không ít mâu thuẫn, thậm chí có đã diễn biến thành là địch nhân. Nhưng là hiện tại Vân Nguyên Chi Địa cho tàn lại cháy, có cùng chung địch nhân xuất hiện, vậy dĩ nhiên liền muốn một lần nữa diễn luyện một chút, sớm rèn luyện. Tới một mức độ nào đó, tổ chức quốc tế quân đoàn thi đấu, kỳ thật cũng là đối Vân Nguyên Chi Địa một sự uy hiếp. Chúng ta quản lý hội bên này đã quyết định muốn tham gia, đến lúc đó các ngươi tứ đại quân đoàn phái người tham gia, hiện tại thảo luận một chút, nhìn có hay không cái gì vấn đề không có nghĩ tới. Hồng Dương nói, nếu là cùng quốc gia khác tiến hành quân đoàn thi đấu, vậy dĩ nhiên muốn phái ra tinh nhuệ nhất quân đoàn, bằng không thua quá thảm, tại trên quốc tế sẽ rất mất mặt. Chúng ta bên này không có cái gì vấn đề, đến lúc đó nhìn xem cụ thể cần bao nhiêu người, ta trực tiếp tuyển người là được rồi. Tôn Mạnh nói. Chu Hỏa cũng nhẹ gật đầu, không có cái gì vấn đề. Bạch Hổ quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn đâu? Chúng ta cũng không thành vấn đề. Bạch Hổ quân đoàn đoàn trưởng tỏ thái độ. Không có vấn đề. Đã quản lý hội tổng bộ đều đã đồng ý, bọn hắn tự nhiên là không có vấn đề. Lần này quân đoàn thi đấu, địa điểm tạm thời sẽ chọn tại cách Nhật đảo, mà lại lần này quân đoàn thi đấu ban thưởng, biết dính đến Thần Chi Đảo bảo tàng. Hồng Dương nói, Thần Chi Đảo, cái tên này để tứ đại đoàn trưởng, còn có một bên phó hội trưởng Tống Vân cũng nhịn không được chấn kinh. Chính là cái kia danh xưng chúng thần nơi ngã xuống sao? Tôn Mạnh thanh âm không tự chủ nhẹ rất nhiều. Hồng Dương nhẹ gật đầu, ừm, Thần Chi Đảo bị phong ấn nhiều năm, lần này quân đoàn thi đấu, ta cùng Mỹ Tinh Quốc, còn có Hùng Quốc đều thương lượng qua, đồng ý mở ra Thần Chi Đảo. Tại quân đoàn thi đấu bên trong thu hoạch được ưu dị thành tích người, đều có thể tiến vào Thần Chi Đảo. Cho nên, lần này quân đoàn thi đấu rất trọng yếu. Hiểu rõ. Hội nghị kết thúc, tứ đại quân đoàn đoàn trưởng liền ngựa không dừng vó trở lại riêng phần mình địa bàn, bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp động tác. Tống Vân, ngươi nói lần này quân đoàn thi đấu có thể hay không thuận lợi? Hồng Dương nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, đột nhiên hỏi. Tống Vân nghĩ nghĩ, nói ra, lần này là Mỹ Tinh Quốc đầu tiên nhắc lên muốn mở ra Thần Chi Đảo, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định muốn nhân cơ hội thu hoạch được Thần Chi Đảo bảo tàng bên trong, không thể không đề phòng. Thần Chi Đảo cái chỗ kia xác thực đã phong bế nhiều năm, bảo tàng bên trong một mực đặt ở chỗ đó cũng không phải chuyện gì. Nếu như có thể lợi dụng được, dùng để đối phó Vân Nguyên Chi Địa cũng là cái lựa chọn tốt. Mà lại Mỹ Tinh Quốc có thể có ý tưởng, chúng ta cũng có thể có, mọi người công bằng cạnh tranh, nếu như chúng ta có thể có được bảo tàng bên trong, cũng là một chuyện tốt. Hồng Dương nói. Tống Vân từ chối cho ý kiến. Thần Chi Đảo, kia là một cái biến ảo khó lường địa phương, ai cũng không có lòng tin có thể đạt được bảo tàng bên trong. Đã nhìn thực lực, càng xem bất khí. Vô luận như thế nào, trước chuẩn bị quân đoàn thi đấu đi, sự tình khác gặp chiều phá chiêu. Ừm. Quân đoàn thi đấu trước mắt còn thuộc về thương lượng giai đoạn, cũng không có công khai. Giang An cùng Tống Nguyễn Thanh mặc dù biết một chút tin tức, nhưng cũng chỉ là một điểm. Liên quan với quân đoàn thi đấu cụ thể tổ chức thời gian, tổ chức địa điểm, muốn chọn nhiều ít người đi, bọn hắn cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi thông chi. Mấy ngày nay bọn hắn đều tại an bài nhiệm vụ, một cái là chính đội trưởng, một cái là phó đội trưởng, hiện tại cuối cùng là đến phiên Giang An có thể an bài nhiệm vụ, mà không phải được an bài nhiệm vụ. Hai ngày này quân đoàn đều ít đi rất nhiều nhiệm vụ, xem ra hẳn là đang vì quân đoàn thi đấu làm chuẩn bị, cố ý giảm bớt nhiệm vụ. Tống Nguyễn Thanh nói, rất nhiều nhiệm vụ có thể đặt vào trước hết đặt vào, không thể thả lấy liền giao cho cấp tiếp theo quân đoàn đi làm. Dù sao Bắc khu cũng không phải chỉ có bọn hắn cái này một cái quân đoàn. Quả nhiên làm đội trưởng vẫn là tốt, cuối cùng có thể cảm thụ một chút ra lệnh cảm giác. Giang An duỗi lưng một cái. Ngươi bất quá là một người đội phó, nếu không phải ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ đâu. Tống Nguyễn Thanh hừ nói. Vâng vâng vâng, đa tạ đội trưởng đại nhân ban ân. Tống Nguyễn Thanh rất hài lòng, vậy bây giờ ta lấy đội trưởng thân phận cho ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Ngày mai theo giúp ta đi dạo phố. Giang An. Ngươi đây là? Cái từ ngữ kia thế nào nói đến, đúng, lạm dụng chức quyền. Ta chính là lạm dụng chức quyền, không được sao? Ngươi là đội trưởng, ngươi nói tính. Kỳ hỉ. Nữ hài nhìn xem hắn, cười đến mặt mày cong cong. Chương 238, hẹn hò bị bắt, 1/2, chương 238, hẹn hò bị bắt, 1/2, hôm nay thời tiết rất sáng sủa, mặt trời treo trên cao, mang theo vài phần nhiệt liệt, nhưng lại không còn như quá phận nóng bức. Huyền Thanh, còn chưa tốt sao? Đây là Giang An tại cửa ra vào hỏi thứ 18 lượt. Hắn buổi sáng 8 điểm đồng hồ liền đến nơi này, mà bây giờ 9 giờ không đợi đến Tống Nguyễn Thanh ra. Nhanh, lập tức liền tốt, đợi thêm ta 5 phút. Đây là nàng nói thứ 18 lượt đợi thêm ta 5 phút. Khả năng tại nữ hải tử thế giới quan bên trong, chỉ cần mỗi nói một lần chờ ta 5 phút, thời gian này liền sẽ tự động đổi mới đồng dạng. Giang An chưa từng có cảm thấy các loại, chờ, Tống Nguyễn Thanh đi ra ngoài muốn chờ như thế lâu, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn giống như cũng chưa từng thử qua cùng Tống Nguyễn Thanh chính thức hẹn thời gian đi ra ngoài dạo phố. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất. Cuối cùng, quá rồi 10 phút sau, cửa phòng mới chậm rãi mở ra. Giang An lập tức treo lên tinh nhìn xem, nhìn thấy cô bé trước mắt, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp Tống Nguyễn Thanh mặc dựng rất là tươi mát, nửa người trên áo lót là một kiện áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc một bộ rất nhạt sắc lam nhạt áo dệt kim hở cổ, phía dưới thì là một đầu váy trắng, một mực che đến chân mắt cá chân. Chân mang một đôi màu trắng dày, bên trong phối hợp một đôi tiểu bạch vớ. Có thể nói, nàng hôm nay toàn thân cao thấp cơ hồ đều là màu trắng. Được không rất thuần khiết, rất xinh đẹp. Trừ cái đó ra, Tống Nguyễn Thanh hôm nay còn chuyên môn hóa đạm trang trang, bôi nhàn nhạt son môi. Ngày bình thường Giang An cảm thấy nàng liền đã rất đẹp, hôm nay nàng chuyên môn hóa trang, càng làm cho hắn cảm thấy 10 phần kinh diễm, giống như là lần thứ nhất nhìn thấy nàng đồng dạng. Loại này xung kích cảm giác, để hắn cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Huyền Thanh, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Giang An không chút nào keo kiệt tán thưởng. Tạ ơn. Tống Nguyễn Thanh hoa một giờ, chuyên môn hóa trang, vẫn xứng quần áo, chính là cho Giang An nhìn. Bây giờ được chính diện tán thưởng, trong lòng tự nhiên cao hứng. Chúng ta đi thôi. Hai người rời đi quân đoàn. Thời tiết sáng sủa, hôm nay Thánh Đô cũng rất náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, biển người mãnh liệt. Thánh Đô vẫn luôn như thế náo nhiệt, làm Hạ Quốc đô thành, vô số người mộ danh mà đến, mỗi ngày tiếp đại du khách đều hết mấy vạn người. Xích Long quân đoàn mặc dù cũng là tại Thánh Đô, nhưng bình thường bọn hắn đều rất ít chuyên môn đến Thánh Đô đi dạo, cảm giác cũng liền dạng này. Có đôi khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc là hoàn thành nhiệm vụ trở về, thỉnh thoảng sẽ trải qua Thánh Đô, nhưng đều là vội vàng mà qua, cũng không thấy đến có cái gì đặc biệt. Hôm nay là bọn hắn lần thứ nhất chuyên môn đến Thánh Đô dạo phố, tâm tình bên trên không giống, dẫn đến cảm giác của bọn hắn cũng hoàn toàn không giống. Giống như phong cảnh đều trở nên đẹp rất nhiều. Hai người đi trên đường, Tống Nguyễn Thanh nhan giá trị hấp dẫn không ít người liên tiếp quay đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi phụ cận những thành thị khác đi dạo đâu, không nghĩ tới ngươi chọn tại Thánh Đô. Trước kia Tống Nguyễn Thanh rất kháng cự Thánh Đô, bởi vì ba mẹ nàng đều tại Thánh Đô, dễ dàng gặp được người quen. Nhưng lần này nàng cũng rất ngoại lệ lựa chọn đến Thánh Đô dạo phố. Dù sao hiện tại ở nơi nào đều như thế, mà lại từ khi ngươi đã đến Thánh Đô, chúng ta giống như đều không có giống hôm nay dạng này cùng một chỗ đi dạo qua phố, khẳng định phải đến dạo chơi. Tống Nguyễn Thanh nhẹ nói. Vậy chúng ta hôm nay xem như chính thức hẹn hò sao? Giang An chê bừa. Tống Nguyễn Thanh nháy mắt, nghiêm túc suy tư một chút, cũng được a. Kia chúng ta có phải hay không hẳn là muốn dắt một chút tay? Giang An còn nói. Người khác đều là trực tiếp dắt, nơi đó có giống như ngươi còn trực tiếp hỏi ra a. Tống Nguyễn Thanh khẽ cáo một tiếng, mà Giang An thì là đã thuận thế dắt nàng bàn tay mềm mại. Hai người cứ như vậy tay nắm tay, đi tại náo nhiệt trên đường phố. Loại tâm tình này là rất đặc thù. Mặc dù hai người bọn họ quan hệ đã sớm vượt qua loại này cùng một chỗ dắt tay dạo phố trình độ, nhưng ở trước công chúng xuống dưới dắt tay dạo phố, liền tương đương với công bố bọn hắn quan hệ, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Huyền Thanh, ta biết A Di khả năng sẽ còn phản đối hai chúng ta cùng một chỗ, nhưng ta sẽ cố gắng để nàng đồng ý. Giang An nói. Hắn cùng Tống Nguyễn Thanh ở giữa duy nhất một đường cách trở, kỳ thật chính là Tống Nguyễn Thanh mẫu thân, Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền không tán thành hai người bọn họ, vẫn luôn là cầm phản đối thái độ. Cũng là bởi vì sự phản đối của nàng, cho nên hai người bọn họ mới không có công khai thân phận, bởi vì Giang An không muốn để cho Tống Nguyễn Thanh đối mặt như vậy nhiều buồn rầu. Không sao, mặc dù mẹ ta hay là không muốn tiếp nhận, nhưng ta đồng ý là được, nàng không đồng ý cũng vô dụng. Tống Nguyễn Thanh nói. Nàng giọng điệu này rất có loại bá đạo nữ tổng giám đốc cảm giác. Nhưng Giang An biết trong nội tâm nàng khẳng định vẫn là có chút để ý Liễu Nguyệt, dù sao cũng là nàng thân sinh mẫu thân, nếu như không chiếm được phụ mẫu ủng hộ, trong nội tâm nàng khẳng định cũng sẽ có chút khó chịu. chỉ bất quá nàng không muốn tại Giang An trước mặt biểu đạt ra đến thôi. Nhưng Giang An đã quyết định, nhất định phải tìm thời gian cùng Liễu Nguyệt trò chuyện chút, nói ra: "Tốt, chúng ta hôm nay là ra dạ phố, cũng không cần trò chuyện loại ảnh hưởng này bầu không khí chủ đề." Tố Nguyễn Thanh giật ra chủ đề: "Mau nhìn bên kia, những cái kia nhìn giống như ăn thật ngon, chúng ta qua xem một chút đi." Nàng lôi kéo Giang An, hướng về một cái quán nhỏ bước nhanh đi qua. Sống phóng túng, các loại hạng mục bọn hắn đều cùng nhau chơi đùa một lần, rất vui vẻ. Thẳng đến trời chiều tàn quang chiếu rọi, một ngày cứ như vậy đi qua. Hôm nay chơi một ngày, thật vui vẻ a, cảm giác cũng còn không có chơi chán đâu. Không có chơi chán, liền thế lần sau tiếp tục tới chơi. Giang An ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem nàng. Hai người nắm tay, chậm rãi bước hướng về quân đoàn phương hướng một bên tản bộ một bên trở về. Thẳng đến bọn hắn tại góc đường gặp hai người, Tống Vân cùng Liễu Nguyệt. "Huyền Thanh, Giang An." Tống Vân sắc mặt hơi kinh ngạc, mà một bên Liễu Nguyệt nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay, biểu lộ lập tức liền trầm xuống. "Cha, mẹ." Tống Nguyễn Thanh không nghĩ tới thế mà thật sẽ như thế xảo, ở chỗ này gặp được bọn hắn. "Ân." Có loại vụ trộm hẹn hò bị gia trưởng tại chỗ bắt lấy cảm giác. "Tống gia." Bốn người ngồi ba cái ghế sofa. Liễu Nguyệt biểu lộ thật không tốt, để ba người đều cảm thấy rất lớn áp lực. Mặc dù Giang An đối mặt qua cực kỳ cường đại địch nhân, nhưng đều không có hiện tại áp lực lớn. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, nói: "A Di, ta cùng Nguyễn Thanh quan hệ, ngươi không cần lên tiếng." Liễu Nguyệt trực tiếp đánh gãy hắn, sau đó nhìn về phía Tống Nguyễn Thanh: "Nguyễn Thanh, ngươi theo ta tiến đến." Nói, nàng liền đứng dậy hướng gian phòng đi đến. Tống Nguyễn Thanh mặc dù không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng đi lên. Trong đại sảnh liền thừa Giang An cùng Tống Vân hai người. "Ta nói các ngươi hai cái, hẹn hò thế nào cũng không biết đi xa một điểm địa phương hẹn hò đâu. Không biết chúng ta mỗi ngày tan sở đều sẽ trở về sao?" Tống Vân một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. "Ta thế nào biết sẽ như thế xảo a?" Giang An dở khóc dở cười. "Tống Vân, lan tới đây." Trong phòng truyền đến Liễu Nguyệt tiếng quát. Tống Vân biểu lộ lập tức liền kéo xuống, nói: "Ta đi vào trước, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy." Chương 239, đồng ý, 1/2, chương 239, đồng ý, 1/2, Giang An một người ở phòng khách có chút đứng ngồi không yên. Tống Nguyễn Thanh, Tống Vân đều đã bị gọi đi vào phát biểu, nhìn tình huống này, hôm nay khả năng vẫn là nói không phục Liễu Nguyệt a, mấu chốt là Liễu Nguyệt cũng không cho cơ hội Giang An nói chuyện. Tình huống giống như so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều a. Giang An gãi đầu một cái, cảm thấy rất nhức đầu. Hắn cũng không phải nên biết khó trở ra, mà là tại nghĩ đến cùng muốn ra sao mới có thể để cho Liễu Nguyệt hài lòng. Cuối cùng, 10 phút sau, ba người ra. Ba người biểu lộ cũng không giống nhau. Liễu Nguyệt trên mặt không biểu lộ, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Tại Giang An nhìn sang thời điểm, trên mặt nàng cũng không có cái gì biểu tình biến hóa. Một bên Tống Nguyễn Thanh thì là nhìn có chút thất lạc, đoán chừng bị nói đến thảm nhất. Tống Vân nhìn tựa như cái gì đều không có xảy ra, trên mặt vẫn là treo trưởng bối tiêu dung. Nhưng thông qua ba người khác biệt biểu lộ, Giang An trên cơ bản đã có thể đánh giá ra bọn hắn vừa rồi nói chuyện khả năng hẳn không phải là rất thuận lợi. "A Di, ta cùng Nguyễn Thanh là thật tâm yêu nhau, hy vọng A Di có thể duy trì chúng ta." Giang An đứng lên, miệng bên trong chỉ có thể nói ra làm như vậy ba ba. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu thành cái gì phim truyền hình bên trong, nam chính lần thứ nhất đi nữ chính nhà thời điểm biết như vậy khẩn trương, giống như cái gì nói cũng sẽ không nói đồng dạng. Bởi vì ở trong môi trường này xác thực sẽ rất khẩn trương, dù là Giang An đã trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng, cũng vô pháp phòng ngừa loại tình huống này. "Ừm, ta biết." Liễu Nguyệt chỉ là đơn giản trả lời một câu, căn bản nghe không hiểu nàng đến cùng là cái gì thái độ. Nếu như nàng minh xác biểu đạt không chào đón Giang An, đối Giang An nói lời ác độc, châm chọc khiêu khích cũng còn tốt. Như bây giờ Giang An thật không biết thế nào mở ra cục diện. Mà lại Liễu Nguyệt đang trả lời xong câu nói này về sau, liền trực tiếp đi đến trong phòng bếp đi, cái này khiến Giang An càng thêm không hiểu đấu. "Ta đi." Chỉ là Liễu Nguyệt rời đi đại sảnh, cũng làm cho bầu không khí hòa hoãn không ít. Giang An nhìn xem Tống Uyển Thanh, ngồi vào bên cạnh nàng, lôi kéo tay của nàng nói: "Uyển Thanh ngươi yên tâm, coi như A Di lại thế nào phản đối, ta đều sẽ cố gắng để nàng tán thành ta." Tống Uyển Thanh không nói gì, mà là yên lặng nắm lấy tay của nàng làm đáp lại. "Ta là ủng hộ các ngươi, nhưng ta một người không thể hoàn toàn làm chủ." Tống Vân ở một bên nhỏ giọng phát biểu thái độ. Hắn là điển hình thê quản nghiêm, mặc dù ở bên ngoài hắn là chức nghiệp giả quản lý hội phó hội trưởng, mà lại thủ hạ quản lý rất nhiều người, thậm chí nói là dưới một người, trên ba người. Nhưng về đến nhà, tại Liễu Nguyệt trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. "Tạ ơn thúc thúc." Chỉ là tối thiểu nhất Tống Vân ủng hộ bọn hắn, đây là một chuyện tốt. Dù sao cũng so Tống Vân cùng Liễu Nguyệt đều không ủng hộ bọn hắn. Quá rồi đại khái nửa giờ, Liễu Nguyệt mới từ trong phòng bếp ra, hơn nữa còn bưng đồng dạng đồ ăn ra. "Tới dùng cơm." Nàng nói. Giang An cũng lập tức đứng dậy: "Uyển Thanh, thúc thúc, vậy ta đi về trước." Đã Liễu Nguyệt không chào đón hắn, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại ăn cơm, bằng không đến lúc đó vấn đề liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng Tống Uyển Thanh nhưng không có buông ra hắn, mà là lôi kéo hắn cùng đi đến phòng ăn. "Uyển Thanh, Giang An, ngươi cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm đi." Tống Uyển Thanh nói. "Thế nhưng là A Di." Không đợi hắn cự tuyệt, Tống Uyển Thanh liền đã đem hắn đặt tại trên ghế ngồi xuống. Giang An lúc này mới chú ý tới, rõ ràng Liễu Nguyệt chỉ làm một cái đồ ăn, nhưng trên mặt bàn lại khoảng chừng 8 món ăn. Nhưng bây giờ không phải xoắn xuýt tại sao sẽ có như thế nhiều đồ ăn, mà là hắn ngồi ở chỗ này có thích hợp hay không. "Giang An, ta hỏi ngươi một vấn đề." Liễu Nguyệt đống nhiên nói. Hắn lập tức ngồi thẳng người: "A Di ngươi hỏi, ngươi yêu Uyển Thanh sao?" "Yêu." Hắn trả lời không chút do dự. "Ngươi thế nào chứng minh?" Giang An chỉ là đơn giản suy tư một chút, nói: Trên chiến trường, ta không thể cam đoan tuyệt đối sẽ không để Uyển Thanh bị thương tổn, nhưng nếu như gặp phải thực sự không cách nào chiến thắng địch nhân, ta sẽ chết tại nàng phía trước. Liễu Nguyệt nhìn xem hắn, nói thật, ngay từ đầu ta đối với ngươi ấn tượng cũng không khá lắm, bởi vì ngươi thường thường không có gì lạ, không có thực lực, không có gia cảnh. Nếu để cho Uyển Thanh cùng với ngươi, gia cảnh của các ngươi không ngang nhau, có lẽ ngay từ đầu còn có thể bằng vào chân ái cùng chung thời gian, khả thi ở giữa một lớn rất nhiều vấn đề đều sẽ bạo lộ ra. Chúng ta đều nói môn đăng hộ đối, đó cũng không phải chúng ta thế hệ trước cổ hủ, mà là đối với các ngươi thế hệ trẻ tuổi bảo hộ. Ta một mực tác hợp Uyển Thanh cùng Tô gia Tô Mạc Hải, cũng là bởi vì Tô nhà cùng chúng ta Tống gia mới là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối mặc dù không thể tránh được tất cả vấn đề, nhưng có thể tránh khỏi đại bộ phận môn không đăng hộ không đối vấn đề. Ngươi bây giờ xác thực trở nên rất ưu tú, tại Xích Long trong quân đoàn biểu hiện ưu dị, Lao Tống nói với ta ngươi đứa nhỏ này biểu hiện rất tốt, các ngươi đoàn trưởng cũng thường xuyên khen ngợi ngươi, tán thưởng ngươi. Ta thừa nhận, ngươi so Tô Mạc Hải muốn ưu tú rất nhiều. Nhưng trong mắt của ta, ngươi cùng Nguyễn Thanh vẫn còn không tính là môn đăng hộ đối. Ta thừa nhận ta là một cái kẻ lính hót, bởi vì ta nữ nhi từ nhỏ đã sinh hoạt tại một cái hậu đãi trong gia đình, ta không nghĩ nàng đi đến một cái khác gia đình lại muốn ăn khổ. Cho nên trong mắt ta, Tô Mạc Hải càng thích hợp Nguyễn Thanh. Liễu Nguyệt nói rất bén nhọn, mà lại trong bóng tối đều là cho rằng Giang An thân phận bây giờ cùng Tô Nguyễn Thanh không đủ xứng. Bất quá, hiện tại là tự do thời đại, mặc dù ta nghĩ tác hợp Nguyễn Thanh cùng Tô Mạc Hải, nhưng Nguyễn Thanh không nguyện ý, ta cũng không có cách nào cưỡng ép đem nàng trói đến Tô gia. Ta hiểu rõ Nguyễn Thanh tính cách, mặc dù bình thường đối ta đều là nói gì nghe nấy, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng là cái rất cố chấp người, nếu như nàng nhận định nhất định phải làm một việc, ai cũng không thể để cho nàng quay đầu. Nàng muốn cùng với ngươi, ta cũng không có cách nào ngăn cản. Nói đến đây, Liễu Nguyệt cũng không nhịn được hít một tiếng. Bởi vì nàng là Tống Nguyễn Thanh mẫu thân, cho nên càng rõ ràng hơn Tống Nguyễn Thanh tính cách. Cho nên, ta có thể để Nguyễn Thanh cùng với ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi dám khi dễ Nguyễn Thanh, để nàng thụ ủy khuất, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Liễu Nguyệt câu nói này, để Giang An tâm tình lập tức từ nặng nề chuyển biến làm không tưởng tượng được kinh hỉ. Phía trước làm nền như thế nhiều, thì ra là còn có chuyển hướng a. Tạ ơn A Di, ta nhất định sẽ hảo hảo đối Nguyễn Thanh, sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Tống Vân cùng Tống Nguyễn Thanh cũng cuối cùng lộ ra nụ cười vui vẻ. Kỳ thật vừa rồi tại trong phòng thời điểm, bọn hắn liền đã thuyết phục Liễu Nguyệt. Nhưng vì cho Giang An một kinh hỉ mới một mực cất giấu. Lần này cũng coi là ngươi lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, ta liền làm đạo này khoai tây hầm thịt bò nạm cái khác những này đồ ăn đều là trong nhà A Di làm. Liễu Nguyệt ngược lại là ăn ngay nói thật, còn có, ngươi cũng không cần cao hứng như thế sớm, ta đồng ý để Uyển Thanh cùng với ngươi, cũng không đại biểu ta liền hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Ta không chỉ là kẻ đính hót, đồng thời cũng là một kẻ xảo trá người, chờ sẽ có một ngày ngươi có thể trở thành hạ quốc chân chính cường giả đỉnh cao, ta có lẽ sẽ cải biến thái độ hoàn toàn tiếp nhận ngươi. Nàng nói đến như thế thành thật, ngược lại để Giang An trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đánh giá. Chỉ là Liễu Nguyệt nguyện ý để Giang An cùng Tống Nguyễn Thanh cùng một chỗ, cái này tối thiểu là một chuyện tốt. Chương 240, thổ lộ. Sau đó cầu hôn, kết hôn sinh con dây chuyền, 1/2, chương 240, thổ lộ. Sau đó cầu hôn, kết hôn sinh con dây chuyền, 1/2, cơm nước xong xuôi, Giang An cùng Tống nhánh ý liền cùng một chỗ trở về quân đoàn. Mặc dù theo lý thuyết buổi tối hôm nay Tống Nguyễn Thanh hẳn là để ở nhà, dù sao Liễu Nguyệt cuối cùng làm ra nhượng bộ, đồng ý nàng cùng với Giang An, kia nàng hẳn là để ở nhà cùng Liễu Nguyệt nhiều lời nói chuyện. Nhưng bọn hắn chỉ có hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lại muốn bắt đầu làm việc, lại thêm quốc tế quân đoàn thi đấu tổ chức sắp đến, bọn hắn cũng muốn thời khắc tại trong quân đoàn chờ lệnh. Cho nên không có cách, ăn xong cơm tối bọn hắn liền muốn trở về quân đoàn. Ban đêm gió có chút mát mẻ, nhưng giờ phút này hai người nóng bỏng tâm đủ để cho bọn hắn không nhìn phần này rét lạnh. Uyển Thanh, hiện tại chúng ta cuối cùng có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Giang An nắm chặt nữ hài tay, tâm tình thư sướng. Không có cái này cuối cùng nhất một đường trở ngại, bọn hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng như vậy nhiều. Ừm. Tống Nguyễn Thanh chỉ là ta đi ở trên người hắn, yên lặng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh hạnh phúc. Rất nhanh, hai người trở lại quân đoàn. Giang An đem nàng đưa về ký túc xá. Tới gần lúc chia tay, Giang An đột nhiên xoay người lại, nhìn xem Tống Nguyễn Thanh, thần sắc chăm chú. Nguyễn Thanh, có chuyện kém chút quên nói với ngươi. Cái gì? Ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Giang An hỏi. Tống Nguyễn Thanh kinh ngạc đến trận to hai con ngươi, một hồi lâu mới trở lại nhìn xem, cười nói, ngươi làm gì đột nhiên nói như vậy à? Lấy bọn hắn quan hệ, chỗ nào còn cần hỏi cái này vấn đề à? Bọn hắn đều làm như vậy nhiều tình lữ ở giữa mới có thể làm chuyện, đã sớm là được không? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, ta còn giống như chưa từng có nghiêm túc hướng ngươi biểu qua trắng. Có một lần muốn hướng ngươi thổ lộ thời điểm, ngươi lại không cho, nhưng là ta nghĩ hiện tại hẳn là có thể nói ra câu nói này. Cho nên, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tống Nguyễn Thanh nhìn xem hắn, trong mắt hiện ra điểm điểm lệ quang, rõ ràng muốn cười, lại nhịn không được cảm thấy cái mũi có chút ế ẩm, nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Tốt, vậy kế tiếp. Giang An quỳ một chân xuống đất, Nguyễn Thanh, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tống Nguyễn Thanh, ngươi không phải tại thổ lộ sao? Thế nào đột nhiên lại biến thành cầu hôn rồi? Đây là hai cái quá trình à, vừa rồi thổ lộ là để chúng ta biến thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Sau đó hiện tại cầu hôn là muốn cho ngươi biến thành vị hôn thê của ta. Quá trình không đều là dạng này sao? Trước bạn gái, sau đó vị hôn thê, lại sau đó liền kết hôn biến thành lão bà của ta. Biến thành lão bà, sau đó liền có thể cùng một chỗ qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, cùng một chỗ sinh con cái gì? Giang An nghiêm trang nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Tống Nguyễn Thanh vừa thẹn vừa muốn cười, nơi đó có người vừa biểu xong trắng liền cầu hôn, còn kết hôn. Ta lại không có nói muốn gả cho ngươi, còn sinh con. đầu óc ngươi bên trong đều đang nghĩ cái gì a? Trước một giây thổ lộ muốn làm nam nữ bằng hữu, một giây sau liền bắt đầu kết hôn sinh con. Phim truyền hình đều không có như thế nhanh. Ngươi cảm thấy sinh con quá nhanh a? Vậy trước tiên kết hôn tốt. Ngươi muốn chết à? Ta hiện tại cũng chỉ đồng ý làm bạn gái của ngươi, ngay cả cầu hôn cái này khâu đều không thể. Nàng thật muốn một ngụm cắn chết hắn. Cầu hôn, kết hôn, đây đều là rất lãng mạn chuyện, đều muốn từng cái tới. Nơi đó có người lập tức liền hoàn thành, tưởng rằng dây chuyển sản xuất đâu. Tốt, vậy trước tiên làm bạn gái, phía sau lại cầu hôn. Rõ ràng đây là rất để nữ hài tử cảm động chuyện, nhưng từ Giang An miệng bên trong nói ra thế nào liền như thế làm cho người ta không nói được lời nào đâu. Đã hiện tại chúng ta đã là chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ, vậy có phải hay không hẳn là hôn một chút bày tỏ một chút. Tống Nguyễn Thanh gương mặt đỏ lên, sáng giọng, cái này có cái gì tốt biểu thị, cũng không phải không có hôn qua. Không giống, trước kia chúng ta danh không chính ngôn không thuận, thuộc về chúng thân. Hiện tại danh chính ngôn thuận, đương nhiên muốn làm điểm danh chính ngôn thuận chuyện. Tống Nguyễn Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết tên ngốc này là chăm chú vẫn là kiếm cớ đùa nghịch lưu manh, hoặc là nói là nghiêm túc đùa nghịch lưu manh. Ta không muốn. Nàng lắc đầu, thân thể cũng đã rơi vào trong lòng của hắn. Túi đầu, hôn nàng mềm môi, rất dịu dàng, tựa như mùa xuân mưa phùn, nhuận vật mảnh ý mắng. Tốt, hiện tại đã hôn xong, ngươi thỏa mãn đi, đại sát lang. Nguyễn Thanh, ngươi biết ngươi bây giờ giống cái gì sao? Giống cái gì? Tựa như một con thơm thơm mềm mềm nhỏ con, để cho người ta yêu thích không buông tay, sau đó từng ngụm ăn hết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Hàn Mi bạn sao? Vì ngươi, ta có thể biến thành Hàn Mi bạn. Biến thái? Biến thành biến thái cũng có thể. A, ghét bỏ. Hai người chiến miên một hồi mới lưu luyến không rời tách ra. Ngày thứ hai, quân đoàn phía trên tầng tầng phân bố xuống tới nhiệm vụ, từng cái đội ngũ cũng an bài cho cụ thể đội viên đi làm. Hiện tại nhiệm vụ tương đối mà nói đều đơn giản rất nhiều, có chút nhiệm vụ thậm chí một người liền có thể hoàn thành. Giang An bọn hắn vẫn luôn đang chờ quốc tế quân đoàn thi đấu cụ thể an bài, nhưng không đợi đến quân đoàn thi đấu tin tức, lại chờ đến một nhiệm vụ khác, hơn nữa còn là Tôn Mạnh tự mình an bài nhiệm vụ. Giang An cùng Tống Nguyễn Thanh lấy thứ 9 đội chính đội trưởng, phó đội trưởng thân phận bị kêu lên. Các ngươi đã tới. Đi vào văn phòng, Tôn Mạnh đang cùng Trúc đại sư uống trà đâu, hai cái này ra hỏa không có việc gì liền xen lẫn trong cùng một chỗ. Đoàn trưởng, Trúc đại sư. Đoàn trưởng, tìm chúng ta có cái gì nhiệm vụ sao? Quốc tế quân đoàn thi đấu chuyện các ngươi đều biết đi. Tôn Mạnh hỏi. Ừm, là cuối cùng muốn bắt đầu sao? Giang An có chút chờ mong. Thế thì không có, trước mắt còn tại thương lượng giai đoạn, chỉ là các ngươi yên tâm, lần này quân đoàn thi đấu hai người các ngươi đều chạy không thoát, có phần của các ngươi. Tôn Mạnh trực tiếp quyết định xuống. Đã không phải quân đoàn thi đấu, kia là còn có những nhiệm vụ khác sao? Tôn Mạnh mở ra hình chiếu nghi, phía trên là một tấm Hạ Quốc Đông Bộ địa đồ, đồng thời còn có mấy tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh nội dung đều không phải là rất hoàn chỉnh, nhưng có thể nhìn ra là một loại nào đó quái vật một bộ phận, có to lớn xúc tu, sừng, cái đuôi các loại, phân biệt không ra cụ thể là cái gì quái vật. Chúng ta tại Đông Bộ Hải vực bên trên, có một cái cỡ lớn đáy biển khoáng thạch khai thác bình đài, chủ yếu là phụ trách khai thác một chút đáy biển khoáng thạch dùng để chế tạo vũ khí trang bị. Gần nhất cái trụ sở kia báo cáo tấp nập gặp được đặc thù lại cường đại hải thú tập kích, mọi người hỗ trợ, các ngươi tìm mấy người cùng đi xem nhìn, đem có uy hiếp dị thú đều thanh trừ sạch sẽ. Tôn Mạnh nói, cái này trên biển bình đài đáy biển khoáng thạch dùng rất tốt, ta vẫn chờ bọn hắn đám tiếp theo khoáng thạch trở về chế tạo vũ khí đâu, tiểu tử, ngươi cần phải đi hảo hảo điều tra rõ ràng. Trúc Lưu nói, được, đoàn trưởng, Trúc đại sư các ngươi yên tâm, chúng ta biết điều tra rõ ràng. Ừm, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này trở về, quân đoàn thi đấu hẳn là còn kém không nhiều có thể bắt đầu, hảo hảo chờ mong một cái đi. Giang An cùng Tống Nguyễn Thanh rời đi đoàn trưởng văn phòng, bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ. Chương 241, Bạch Hổ quân đoàn biên quân tốt, 1/2, chương 241, Bạch Hổ quân đoàn biên quân tốt, 1/2, lập tức liền muốn quân đoàn tỉ thí, kết quả còn muốn đi như vậy địa phương xa chấp hành nhiệm vụ. Giang An nhịn không được có chút tàu nhỏ. Đoàn trưởng đều nói, quân đoàn thi đấu hiện tại đang tại chủ bị giai đoạn, không có như vậy nhanh bắt đầu chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này trở về còn kém không nhiều lắm. Mà lại đoàn trưởng cũng nói nhất định sẽ an bài chúng ta đi tham gia quân đoàn thi đấu, muốn chạy đều chạy không thoát đâu. Tống Nguyễn Thanh một bên an ủi, một bên tìm đọc mới nhất phát tới nhiệm vụ tư liệu. Nhiệm vụ địa điểm: Đông Bộ Hải vực 100 dặm bên ngoài phá lãng thuyền lấy quặng bình đài nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt uy hiếp phá lãng thuyền an toàn hải thú dự đoán đẳng cấp 55 cấp 60. Giang An, nhiệm vụ này hải thú là tại 55 cấp 60 ở giữa, chúng ta phải mấy người đi? Chúng ta còn lại nhiều ít người? Ngoại trừ hai chúng ta, còn lại hai cái. Cái kia còn an bài cái gì, trực tiếp toàn bộ người cùng đi. Nhiệm vụ này là rơi vào bọn hắn thứ 9 đại đội trên đầu, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể an bài thứ 9 đại đội người đi. Đây là ra biển nhiệm vụ, độ khó không nhỏ, khẳng định không thể liền hai người bọn họ đi, dứt khoát liền cùng đi chứ. Được, vậy ta thông báo một chút bọn hắn. Thứ 9 đại đội còn lại hai người, là Thượng Quan Tuyết cùng Tư Mãng. Lao Giang, cái gì nhiệm vụ cần chúng ta tứ đại thiên vương đồng thời xuất động a? Không phải đã đem nhiệm vụ văn kiện phát cho các ngươi sao? Cái kia a, ta còn không có nhìn. Vậy còn không tranh thủ thời gian nhìn. Tư Mãng rất nhanh liền xem hết nhiệm vụ văn kiện, lập tức hiểu rõ, đối phó hải thú a, lại muốn ra biển, lần này có chút xa nha. 55 cấp 60 hải thú, chúng ta 4 người người đủ sao? Không đủ cũng không ai, trong đội chỉ còn lại chúng ta 4 người, mà lại chỉ là 55 cấp 60 dị thú mà thôi, có cái gì không đủ. Lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn hiện tại cùng vừa mới gia nhập quân đoàn bọn hắn đã không đồng dạng. Tống Nguyễn Thanh, cấp 58. Giang An, cấp 56. Thượng Quan Tuyết, cấp 56. Từ Mãng, cấp 52. Liên bọn hắn cái này đội hình, đối phó 55 cấp 60 khu ở giữa quái vật dễ dàng. Bọn hắn đã không phải là tân thủ thái điểu, mà là thành thục đội viên cũ. Mà lại bốn người cũng vai tác chiến qua rất nhiều lần, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Giang An cùng Từ Mãng là bạn đối cố, phối hợp không cần nhiều lời. Hắn cùng Thượng Quan Tuyết chấp hành nhiệm vụ số lần không nhiều, đại đa số thời điểm Thượng Quan Tuyết đều là cùng Tống Nguyễn Thanh làm cộng tác. Nhưng bọn hắn là từ Thánh Diệu Đại học cùng một chỗ tiến vào Xích Long quân đoàn, cơ sở phối hợp cùng ăn ý cũng đầy đủ. Không có cái gì vấn đề nói liền lên đường đi. Bốn người tiến về bến tàu, ngồi lên Xích Long quân đoàn quân hạm, hướng về mục tiêu địa điểm xuất phát. Phá Lãng thuyền bình đài tại Đông Bộ Hải vực bên ngoài 100 dặm, khoảng cách này chợt nhìn không phải rất xa, nhưng trên biển đi thuyền tốc độ cũng không nhanh, lại nhận hướng gió ảnh hưởng, còn có thỉnh thoảng sẽ bị hải thú tập kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đi thuyền tốc độ. Cái này khiến Giang An nhớ tới lúc trước vì tìm kiếm huyết dịch bệnh giải dược trước hướng Nhã Nam đảo, lúc kia Chu Tức quân đoàn cho bọn hắn cung cấp là tốc độ nhanh nhất quân hạm, nhưng cũng giống vậy lại bởi vì hải thú tập kích mà thả chậm tốc độ. Chớ đừng nói chi là bọn hắn hiện tại cưỡi chỉ là phổ thông quân hạm, phương diện tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cũng may, tốc độ mặc dù chậm, nhưng vẫn là chỉ dùng 3 giờ liền tới mục đích. Phía trước xuất hiện một tòa cự đại trên biển bình đài, tựa như một tòa mô hình nhỏ hòn đảo đứng ở trên mặt biển mặc cho gió táp sóng xô cũng sẽ không lay động nửa điểm. Quân hạm tới gần, trên bình đài đã có người đang chờ bọn hắn. Nên đón bọn hắn chính là một thanh niên, nhìn tuổi tác cùng Giang An bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là thanh niên cánh tay trái, lại là trống rỗng. Viên quân tốt, cấp 57 đặc cấp chiến đấu chức nghiệp thủy hệ, Bạch Hổ quân đoàn thứ 7 đại đội đội trưởng, phụ trách phá lãng thuyền trên biển bình đài an toàn. Lại xuất phát trước đó Giang An bọn hắn liền đã lấy được liên quan với cái này bình đài tất cả tin tức, bao quát nhân viên tin tức. Tống đội trưởng, Giang đội trưởng, các ngươi tốt. Viên quân tốt đưa tay phải ra, nhiệt tình cùng bọn hắn nắm tay. Viên đội trưởng, ngươi tốt. Cái này trên biển bình đại nhưng thật ra là thuộc về với Bạch Hổ quân đoàn, dưới tình huống bình thường gặp được vấn đề gì cũng hẳn là từ Bạch Hổ quân đoàn đến xử lý. Mà Bạch Hổ quân đoàn cũng xác thực phái một cái đại đội đội trưởng tự mình đến. Nhưng một cái viên quân tốt hiển nhiên ứng phó không được phá lãng thuyền trước mắt phải đối mặt hải thú. Mà lại Xích Long quân đoàn cần một nhóm đáy biển khoáng thạch, cho nên liền dứt khoát cũng phái người đến trợ giúp. Dù sao Xích Long quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn mặc dù không tại cùng một cái khu, nhưng tất cả mọi người là huynh đệ đoàn, giúp đỡ cho nhau. Viên đội trưởng, trước tiên nói một chút tình huống đi. Một đoàn người vừa đi vừa nói. Đây là một cái cự đại hình chữ nhật bình đài, dài ước chừng 500m, bề rộng chừng 400m, là Hạ Quốc tại Đông Bộ Hải vực lớn nhất đáy biển khoáng thạch khai thác bình đài. Lần thứ nhất bị tập kích là tại 6 ngày trước, cũng chính là ngày mùng ngày 3 tháng 5, là một đầu cấp 56 hải thú. Vùng biển này hải thú đẳng cấp đều không phải là rất cao. Bình thường chúng ta cũng có gặp được không ít hải thú tập kích, nhưng đại bộ phận đều không cao hơn cấp 50, lần kia là chúng ta lần thứ nhất gặp được như thế cao cấp hải thú. Lần thứ hai bị tập kích là ngày mùng ngày 5 tháng 5, xuất hiện hai đầu hải thú, một đầu là ngày mùng ngày 3 tháng 5 đầu kia cấp 56 hải thú, bên kia là mới xuất hiện cấp 55 hải thú. Lần thứ ba bị tập kích là ngày mùng ngày 7 tháng 5, ngoại trừ phía trước hai đầu hải thú, lại nhiều một đầu cấp 55. Cuối cùng nhất một lần bị tập kích là hôm qua, xuất hiện đầu thứ tư hải thú, mà còn chờ cấp đạt đến cấp 57. Nói cách khác, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, vùng biển này xuất hiện 4 đầu cấp 55 trở lên hải thú, mà lại bọn chúng đều tập kích qua chúng ta. Không bài trừ là trong biển cao cấp hải thú để mắt tới chúng ta, coi chúng ta là thành con mồi. Viên quân dễ nói. Trên bình đài có không ít phụ trách an toàn chức nghiệp giả, mà lại bình đài bản thân cũng có kết giới bảo hộ, trên cơ bản có thể ngăn trở cấp 60 hải thú công kích. Nhưng nếu là hải thú nhiều lên, cùng một chỗ tiến công, cho dù có kết giới cũng ngăn không được. Trên bình đài có bao nhiêu chức nghiệp giả? Cấp 50 trở lên chức nghiệp giả có bao nhiêu? Tống Nguyễn Thanh hỏi. Đầu tiên phải biết trên bình đài cụ thể chiến lược mới có thể an bài hậu tục kế hoạch. Trước mắt trên bình đài có 168 người, trong đó 20 người là sinh hoạt chức nghiệp, phụ trợ chức nghiệp, chủ yếu là phụ trách đáy biển khoáng thạch khai thác, không có cái gì sức chiến đấu. Còn lại 48 người bên trong, cấp 30 40 chung 25 người, 41 cấp 45 chung 15 người, 46 50 chung 6 người. Cấp 50 trở lên, ta là cấp 55, còn có một người đội phó là cấp 54, hắn hiện tại đang tại một bên khác tuần tra đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy hắn. Viên quân tiện đem trên bình đài tình huống đều nói xong. Tống Nguyễn Thanh nhẹ gật đầu, Giang An ba người cũng biết. Mặc dù bọn hắn đều là cấp 50 trở lên, mà lại Xích Long trong quân đoàn rất nhiều người đều là cấp 50 trở lên. Nhưng phải biết, tứ đại quân đoàn đều đã là Hạ Quốc đứng đầu nhất chiến lược, cho nên bọn hắn có thể sẽ cảm thấy cấp 50 trở lên chức nghiệp giả hẳn là rất nhiều mới đúng. Trên thực tế, ngoại trừ tứ đại quân đoàn, tại cái khác tiểu quân đoàn cấp 50 trở lên đều rất ít. Mà như loại này lấy quân đội, nếu như không có Bạch Hổ quân đoàn trợ giúp, bọn hắn ngay cả một cái cấp 50 trở lên chức nghiệp giả đều không có. Chương 242, Hải thú 7, 1/2, chương 242 Hải thú 7, 1/2, Giang An một nhóm 4 người tại trên bình đài đi dạo một vòng, tìm hiểu một chút cơ sở tình huống. Sau đó lại gặp viên quân tốt nói tới phó đội trưởng, Trương Võ, cấp 54 chiến đấu chức nghiệp băng hệ. Hai bên trao đổi một chút đại khái tình huống, sau đó phán đoán hậu tục kế hoạch cùng giải quyết phương án. Viên đội trưởng, căn cứ ngươi mới vừa nói hải thú đánh lén tần suất, lần đầu tiên là ngày mùng ngày 3 tháng 5, lần thứ hai là ngày mùng ngày 5 tháng 5, lần thứ ba là ngày mùng ngày 7 tháng 5, lần thứ tư là hôm qua ngày mùng 9 tháng 5. Nói cách khác, hải thú cách mỗi một ngày liền sẽ một lần phát động tập kích, mà lại mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một đầu mới hải thú. Như vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể phán đoán, ngày mai hải thú biết lần nữa phát động tập kích, mà lại sẽ xuất hiện con thứ 5 mới hải thú. Tống Nguyễn Thanh nói. Viên quân tốt một chút rồi gật đầu, chúng ta cũng là phỏng đoán bọn chúng sẽ ở ngày mai phát động lần thứ 5 tập kích, đồng thời sẽ xuất hiện con thứ 5 mới hải thú. Cho nên bọn hắn mới có thể thỉnh cầu trợ giúp. Hải thú tập kích một lần so một lần mãnh liệt, nếu như không còn trợ giúp, lần tiếp theo tập kích có thể hay không chống đỡ được đều vẫn là ẩn số. Kia phương án ứng đối đâu? Phó đội trưởng Trương Võ hỏi. Phương án ứng đối cũng rất đơn giản, chờ hải thú xuất hiện, chúng ta lần này tranh thủ trực tiếp xử lý bọn chúng, không cho bọn chúng có cơ hội chạy trốn. Giang An nói. Trước đó làm không xong, là bởi vì trên bình đài chỉ có Viên quân tốt cùng Trương Võ hai người, thực lực có hạn. Hiện tại nhiều Giang An mấy người trợ giúp, cái kia có thể làm chuyện cũng rất nhiều. Mặc dù có các ngươi trợ giúp, nhưng hải thú số lượng cũng nhiều rất nhiều, chúng ta không nhất định có thể đem bọn chúng đều xử lý. Liên thế tập trung lực lượng tranh thủ xử lý trước một hai con, dần dần đánh tan. Giang An nói, đối phó hải thú cần phải có cái gì biện pháp? Trực tiếp làm liền xong rồi. Còn như bố trí cạm bẫy cái gì, nơi này là biển cả, hải thú địa bàn. Người khác không cho ngươi bố trí cạm bẫy cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn bố trí cạm bẫy. Được, vậy ta hiện tại liền đi để cho người ta chuẩn bị. Viên quân tốt cùng Trương Võ hai người lập tức xuống dưới an bài. Giang An mấy người cũng là đi vào bình đài bên ngoài quan sát tình huống. Bốn phía đều là xanh lam nước biển, mênh mông vô bờ, biển rộng mênh mông bên trên chỉ có bọn hắn cái này trên bình đài có người. Tại khoảng cách đường ven biển như thế địa phương xa, nếu như gặp phải đại quy mô hải thú tập kích sát thực rất khó đợi đến trợ giúp. Chỉ là bình thường Bạch Hổ quân đoàn đều sẽ phái quân hạm đến bên này định thời gian tuần tra, chủ yếu là phụ trách khu trục bình đài chung quanh hải thú. Đồng dạng vượt qua cấp 50 hải thú đều có được nhất định trí thông minh, nếu như phiến khu vực này thường xuyên có nhân loại cường giả ẩn hiện, bọn chúng cũng sẽ không đần độn còn muốn tới đây muốn chết. Chỉ bất quá mấy ngày nay hải thú tập kích rất khác biệt bình thường, hiển nhiên là có dự mưu. Loại địa phương này tứ phía thù địch, nếu là hải thú thống nhất tiến công, phòng thủ độ khó không nhỏ a. Thượng quan Tuyết nói, nơi này vốn là thuộc về hải thú địa bàn, tục ngữ nói cường long không ép địa đầu xà, huống chi bọn hắn mấy người này vẫn còn không tính là cường long. Mà lớn hải thần bí khó lường, ai cũng không biết trong này cất giấu cái gì dạng quái vật. Chuẩn bị sẵn sàng, có địch nhân liền giải quyết tốt. Giang An đi vào bình đài biên giới, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Theo sương mù bốc lên, hai đạo to lớn thân ảnh hướng về phía dưới mặt biển. Tam Bí Ý Đồ Bù, Thâm Hải Ma Trương Vương. Nếu là muốn tại biển cả tác chiến, vậy dĩ nhiên không thể thiếu trong biển giúp đỡ. Giang An trên tay am hiểu ở trong biển tác chiến cũng chỉ có hai cái này thông linh thú. Tam Vĩ là chính hắn, Thâm Hải Ma Trương Vương là lúc trước tại đường ven biển chi chiến thời điểm thu hoạch thông linh thú. Mà lại Thâm Hải Ma Trương Vương bản thân liền là từ trên biển đến quái vật, bây giờ trở lại trong biển tác chiến, như cá gặp nước. Được rồi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. An bài Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương tại đáy biển cảnh giới, mấy người liền đi về nghỉ. Căn cứ quy luật, ngày mai mới là hải thú tập kích thời gian, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến chiến đấu chân chính. Trên bình đài đã cho bọn hắn an bài gian phòng, yên tĩnh nghỉ ngơi chờ đợi ngày mai đến. Vâng. Trong đêm khuya, nổ thật to bạo tạc đột nhiên vang lên. Trên bình đài lập tức buộc phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, đem tất cả mọi người từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Địch tập. Giang An mấy người trong nháy mắt bừng tỉnh, trước tiên bọn tới bình đài. Từng chiếc to lớn đèn pha chiếu sáng bình đài chung quanh hải vực, chỉ gặp cách đó không xa mặt biển lăn lộn, mấy cái quái vật khổng lồ chính đánh nhau ở cùng một chỗ. Tam Vĩ bị một con cự hình bạch tuộc cuốn lên, nhìn cách có điểm giống là Thâm Hải Ma Trương Vương đồng loại, từng cây to lớn xúc tu một mực khóa lại Tam Vĩ thân thể, hạn chế hành động của nó. Tam Vĩ bản thể là một cái rùa biển, mặc dù ở trong biển hành động so trên đất bằng mạnh hơn, nhưng so sánh bạch tuộc vẫn là phải bụng về không ít. Chỉ là nó cũng không phải không có cách nào, mắt thấy bạch tuộc liền muốn toàn bộ cuốn lên đến, Tam Vĩ trực tiếp tại trong miệng dựng dụng ra một cái bịt mạ, sau đó tại há mồm trong nháy mắt bắn đi ra, số không khoảng cách đánh vào ma bạch tuộc trên thân. Vâng. Theo kịch liệt bạo tạc, ma bạch tuộc bị ngạnh sinh đánh bay ra ngoài. Một bên khác, Thâm Hải Ma Trương Vương cũng gặp phải đối thủ, là một đầu to lớn hải xà, trên thể hình mặc dù so Thâm Hải Ma Trương Vương nhỏ hơn một chút, nhưng nó nương tựa theo thân thể linh hoạt, nhiều lần né tránh Thâm Hải Ma Trương Vương công kích, coi như bị Thâm Hải Ma Trương Vương xúc tu vây khốn, nó cũng có thể lợi dụng bóng loáng lân phiến mà thuận lợi đào thoát. Thế mà thừa dịp buổi tối tới đánh lén sao? Tứ Mãng nhìn một chút thời gian, hiện tại đã là hơn một giờ, nghiêm khắc tới nói tính ngày thứ hai. Hải thú có như thế tuân thủ thời gian quan niệm sao? Giang An nhà rảnh, chỉ là đã địch nhân đã xuất hiện, liền thế nên chiến đi. Viên đội trưởng, cái này hai đầu hải thú chính là các ngươi trước đó gặp phải sao? Giang An muốn trước xác nhận điểm này. Không sai, cái này hai đầu hải thú chính là lần thứ nhất, lần thứ hai đánh lén thời điểm xuất hiện hải thú. Chỉ là còn có hai đầu hải thú không nhìn thấy, không biết có phải hay không là còn tại trốn tránh. Viên quân tốt trước tiên quan sát bình đài chung quanh tất cả mặt biển, nhưng trước mắt đều không nhìn thấy là còn lại hải thú. Vậy trước tiên đem cái này hai đầu hải thú xử lý chờ còn lại hải thú thò đầu ra lại nói. Hiện tại chỉ có hai đầu hải thú xuất hiện, mà còn chờ cấp đều không phải là rất cao. Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương cũng đủ để hoàn toàn ứng phó hai người bọn họ. Bịt đạn ma, Thâm Hải thổ tức, bọn chúng đồng thời phóng đại chiêu, đem ma bạch tuộc cùng biển sâu đại xà đồng thời đánh chúng đánh bay ra ngoài, ở trong nước nặng nề mà đụng vào nhau, nổ lên một đường cao vạn trượng sóng nước. Làm xong, Viên quân thật lớn vì chấn kinh. Bọn hắn như vậy khó đối phó hải thú, kết quả bây giờ bị Giang An tùy tiện triệu hoán đi ra hai đầu triệu hoán thú liền làm xong. Không, xem ra đây chỉ là bắt đầu. Giang An ánh mắt nghiêm trọng, chỉ gặp cách đó không xa mặt biển dưới, đột nhiên xuất hiện từng cái to lớn bóng ma, chính hướng phía bình đài bên này xung lại. Là hải thú 7. Chương 243, hải chiến 1/2, chương 243, hải chiến 1/2, là hải thú bầy. Trên bình đài đám người lập tức kinh hô lên, chỉ gặp dưới mặt biển xuất hiện lít nha lít nhít bóng ma, đang hướng về bình đài xông lại. Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương đã ở trong biển toàn lực ngăn cản, nhưng như thế nhiều hải thú chỉ bằng hai bọn chúng đương nhiên không có khả năng toàn bộ chống đỡ được. Viên quân tốt trước tiên mở ra bình đài vòng bảo hộ, là toàn bộ phương diện, dù là xâm nhập đáy biển mấy trăm mét căn cứ cũng đồng dạng tại bảo vệ che đậy bảo hộ phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, trên bình đài từng cái siêu năng đại pháo đều đã chống bắt đầu, đối hải thú bầy chính là điên cuồng xạ kích, lập tức đem mặt biển nổ sóng cả mấy liệt. Phu cận các loại sinh vật biển đều mau chóng rời đi cái này điên cuồng khu vực, ai biết muộn một chút sẽ phát sinh cái gì. Chúng ta thế nào hành động? Từ Mãng hỏi. Mục đích của chúng ta là tìm tới những cái kia cấp 50 trở lên hải thú đầu lĩnh, những này phổ thông hải thú giao cho bọn hắn ứng phó, chuyên tâm lưu ý tình huống xung quanh. Giang An nói. Những này hải thú mặc dù nhìn hung mãnh, nhưng kỳ thật cũng chính là phổ thông hải thú đẳng cấp bên trên cũng không phải là rất cao. Trên bình đài vốn có chức nghiệp giả, tăng thêm như thế nhiều vũ khí, đầy đủ bọn hắn đối phó những này hải thú. Giang An bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là đề phòng những cái kia cấp 50 trở lên hải thú. Còn có vừa rồi ngay từ đầu đến đánh lén kia hai đầu hải thú vương, tại bị Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương tạm thời đánh lui về sau, hiện tại cũng không thấy bóng dáng, không biết có phải hay không là nút trong bóng tối trong một góc khác tùy thời hành động. Bốn người tách ra đến bốn cái phương hướng khác nhau, bảo trì cảnh giác. Trên bình đài hỏa lực càng ngày càng mãnh, bốn phía mặt biển liền không có một chỗ là bình tĩnh. Không ít hải thú gầm thét xông lên, sau đó lại bị hung mãnh hỏa lực đánh bay ra ngoài. Trình thể bên trên tình huống còn ở vào có khống chế phạm vi bên trong, cũng không có sinh ra vấn đề quá lớn. Mà Giang An mấy người tại canh giữ ở bình đài, nhưng một mực không nhìn thấy cấp 50 trở lên hải thú vương xuất hiện. Chẳng lẽ bọn chúng biết trên bình đài có tiếp viện, cho nên khiến cái này hải thú bầy tới trước tiêu hao một chút bình đài hỏa lực chờ hỏa lực mềm nhũn lại xuất kích. Lão Giang, tạm thời vẫn là không có gì thường, chỉ có một ít 3-40 cấp tiểu hải thú, không có phát hiện cấp 50 trở lên cự hình hải thú. Từ Mãng nói, không muốn buông lỏng cảnh giác, trước tiếp tục quan sát đến, bọn chúng khả năng chính là muốn đợi chúng ta buông lỏng cảnh giác lại động thủ. Giang An cũng làm cho Tam Vĩ bắt đầu vòng quanh bình đài bốn phía càng không ngừng mở rộng lục soát phạm vi, nhìn xem có phát hiện hay không trốn tránh hải thú. Ngay từ đầu liền có hai đầu hải thú vương đến đánh lén, không có khả năng hiện tại bỏ chạy. Đúng lúc này, cách đó không xa mặt biển đột nhiên kích thích một đường ngút trời sóng lớn, chỉ gặp Tam Vĩ thân thể khổng lồ bị ngạnh sinh sinh hút bay đến giữa không trung, triệt để vượt ra khỏi mặt biển. Phía dưới là một đầu cự sa vương, trực tiếp đem Tam Vĩ tung bay. Đến rồi. Giang An nhanh chóng bay đến Tam Vĩ trên thân, giúp nó ngăn trở cự sa vương hậu tục công kích. Xin dạ kèn sẩy. Cự sa vương thân thể khổng lồ bị ngạnh sinh sinh đạn trở về, Tam Vĩ một lần nữa rơi vào trên mặt biển, một cái trọng kích đánh vào cự sa vương trên thân, đem nó hung hăng đụng vào đáy biển. Cùng lúc đó, bốn phía mặt biển đồng thời bộc phát ra to lớn sóng biển, bốn đầu cự hình hải thú cùng lúc xuất hiện, tăng thêm cự sa vương, vừa vặn chính là viên quân tốt nói tới năm đầu hải thú. Ngay từ đầu đến đánh lén ma bạch tuộc cùng biển sâu đại xà cũng tại. Xem ra, bọn chúng là cuối cùng đem cứu binh chuyển tới. Địch nhân đã toàn bộ xuất hiện, chú ý an toàn. Ta tới đối phó biển sâu đại xà. Tống Nguyễn Thanh chọn lấy cái đối thủ. Ma bạch tuộc giao cho ta đi. Thượng Quan Tuyết cũng chọn lấy một cái. Vậy ta chỉ có thể đi làm con kia đại ô quý rồi. Cự sa vương là Giang An cùng Tam Vĩ đối phó. Còn đưa lại một cái thủy mẫu vương, thì là giao cho viên quân đợi thật lâu người đối phó. Bọn hắn người vốn là có thể đối phó 3-4 con hải thú vương cũng không đáng kể, hiện tại nhiều Giang An 4 người làm giúp đỡ, liền càng thêm dễ dàng. Giang An chuyên tâm đặt ở cự sa vương trên thân. Cá mập là có thể lặn xuống nước, nhưng Giang An cũng không am hiểu lặn xuống nước, cũng không am hiểu dưới nước công việc. Cho nên chỉ có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho Tam Vĩ, cái khác vi thú cũng không có am hiểu dưới nước chiến đấu. Bát Vĩ ngược lại là có thể, nhưng Giang An còn không có giải tỏa Bát Vĩ. Tam Vĩ, giao cho ngươi. Giang An vỗ vỗ Tam Vĩ đầu, trấn an vài câu, sau đó liền một lần nữa trở lại trên bình đài, để Tam Vĩ cùng cự sa vương đánh. Nếu như Tam Vĩ đánh không lại, hắn đương nhiên cũng biết nghĩ biện pháp hỗ trợ. Hiện tại toàn bộ mặt biển đều đã biến thành chiến đấu cùng hỏa lực bao trùm sân bãi, không có một chỗ là an toàn. Giang An lực chú ý đều phân tán tại tất cả trên chiến trường, nếu có bất kỳ một cái nào chiến trường xảy ra vấn đề, hắn đều sẽ lập tức chạy tới hỗ trợ. Nhưng chỉnh thể bên trên chiến đấu kỳ thật đều rất thuận lợi. Thánh hỏa hỏa diễm lưu tinh. Tống Nguyễn Thanh cầm trong tay pháp trượng, triệu hồi ra từng khỏa to lớn hỏa diễm lưu tinh đánh tới hướng biển sâu đại xà. Dù là biển sâu đại xà ngay đầu tiên lặn xuống nước, muốn lợi dụng nước biển ngăn cản công kích, nhưng hỏa diễm lưu tinh vẫn là trực tiếp phá vỡ nước biển, thậm chí trong nháy mắt có thể bốc hơi rơi lượng lớn nước biển. Thánh hỏa hỗn độn phong bạo. Trên trời xuất hiện một cái cự đại pháp trận, từ đó phóng xuất ra vô tận hỏa diễm, trực tiếp đem trên mặt biển nước đều thiêu đến sôi trào lên, tại chỗ bốc hơi. Thánh hỏa bạo viêm, thánh hỏa hủy diệt lưu tinh, thánh hỏa liệt diễm chi vụ. Tống Nguyễn Thanh kỹ năng liền cùng không cần tiền đồng dạng điên cuồng tung ra đến, ngạnh sinh sinh trên mặt biển chế tạo ra một mảnh kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Biển sâu đại xà trực tiếp ngớ ngẩn. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Nơi này là biển a? Biển cả? Ngươi lửa muốn hay không như thế khoa trương? Lúc này, Tống Nguyễn Thanh làm thần cấp chiến đấu chức nghiệp càng đến phía sau, nàng cái nghề nghiệp này đặc tính liền bắt đầu biểu hiện ra ưu thế lớn hơn. Kỹ năng của nàng mặc kệ là uy lực, vẫn là phạm vi đều cực mạnh, viễn siêu cùng cấp bậc đồng loại hình kỹ năng, mà lại tiêu hao cũng không phải rất cao, có thể nói chính là một cái di động hỏa lực kho. Một bên khác, Thượng Quan Tuyết cùng Ma Bạch Thuật cũng đã động thủ. Bát Đao Thuật nhị trọng chạm. Tay nàng cầm song đao, trực tiếp trên mặt biển cùng Ma Bạch Thuật triển khai cử chiến. Bát Đao Thuật phá lãng chạm. Bát Đao Thuật tâm lưu nhất kích. Bát Đao Thuật ảnh diệp liễu. Nàng chém ra một đao lại một đao, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa chuẩn, đủ để phá vỡ nước biển, chặt đứt ma bạch tuộc từng cây xúc tu. So sánh Tống Nguyên Thanh cùng Thượng Quan Tuyết Hoa lệ công kích, Tử Mãng liền lộ ra. Có như vậy một điểm buồn cười. Đối thủ của hắn là một cái cự quy vương, am hiểu phòng ngự. Mà Tử Mãng làm Thánh Thuẫn chiến sĩ cũng là am hiểu nhất bị đánh. Một người một rùa là ở chỗ này đỉnh lấy cái hộ thuẫn, ngươi đụng ta một chút, ta đụng ngươi một chút. Mặc dù động tĩnh không nhỏ, trên thực tế tất cả mọi người không phá được đối phương phòng ngự. Khiên thịt đánh nhau là như vậy, giao thủ mười mấy cái hiệp, dừng lại xem xét, mọi người tí máu đều không có rơi. Chỉ là Thánh Thuẫn chiến sĩ cũng không phải thật một điểm thủ đoạn công kích đều không có. Tử Mãng nhắm ngay thời cơ, thừa dịp cự quy vương thò đầu ra đến công kích đồng thời, trong tay thánh kiếm bỗng nhiên chém đi xuống, thánh kiếm tài quyết. Chương 244, thu thập tàn cuộc, 1/2, chương 244, thu thập tàn cuộc, 1/2, thánh kiếm tài quyết. Tử Mãng vốn là dự định trực tiếp một kiếm đem cự quy vương đầu cho chặt đi xuống. Bất quá hắn vẫn là coi trọng lực công kích của chính mình, một kiếm này chỉ có thể đối cự quy vương tạo thành một chút tổn thương, chỉ là nặng nghề lực trùng kích cũng xác thực đem cự quy vương đâm đến bay ra ngoài. Hậu phương trên bình đài người nhắm chuẩn thời cơ, vài cung siêu năng đại pháo trước tiên hỏa lực trợ rút, toàn bộ đánh vào cự quy vương trên thân, trực tiếp đem cự quy vương trên lưng mai rùa đều xô ra khe hở. Ngũ đại hải thú, lần này trên cơ bản đều bị trọng thương. Lần này có Giang An mấy người trợ rút, bọn chúng đã hoàn toàn không có ưu thế, ngũ đại hải thú không bao lâu đã bị đánh toàn diện bại lui. Hải thú bầy cũng tại hung mãnh hỏa lực xuống dưới bị đánh đến quân lính tan rã, trong nước biển tất cả đều là hải thú tàn chi nhất định xương cốt, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Thâm hải thổ tức, vị đạm mạ, bạt đao thuật nhập viêm, thánh hỏa hủy diệt phong bạo, thánh kiếm tài quyết, xin dạ kèn sẩy. Mấy người tập kích cuối cùng nhất một vòng công kích, thành công đánh xuyên mấy cái kia hải thú vương phòng ngự, trong đó có ba đầu hải thú vương bị tại chỗ đánh xuyên thân thể, phá thành mảnh nhỏ. Lần này còn không chết bệnh lên bệnh lên. Tử Mãng xoa xoa cái mũi, một mặt nhẹ nhõm. Loại nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói xác thực không có cái gì độ khó. Nếu như là vừa mới gia nhập quân đoàn thời điểm, loại này khó khăn nhiệm vụ bọn hắn khẳng định chỉ có thể chủ bước. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã bất chi bất giác trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía cường giả, thậm chí có thể tới trợ giúp người khác. Nếu là trước đây, khẳng định là người khác đến trợ giúp bọn hắn. Đa tạ Tống đội trưởng cùng Giang đội trưởng, cứ như vậy, cái này vài đầu hải thú liền cấu thành không được uy hiếp. Viên quân tốt biểu đạt cảm ơn. Nếu không có Giang An mấy người trợ giúp, bọn hắn cái này bình đài rất có thể sẽ vào hôm nay liền bị hải thú công phá. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, mà lại hai chúng ta quân đoàn ở giữa hô bang hỗ trợ, viên đội trưởng không cần như thế khách khí. Tống Nguyên Thanh cười nói, trước thu thập tàn cuộc đi, còn lại phía sau chậm rãi lại nói. Hải thú bầy là bị đánh chạy, nhưng còn có rất nhiều thi thể còn sót lại nơi này, nếu như không xử lý tốt, mùi máu tươi biết hấp dẫn càng nhiều hải thú tới. Lão Giang, vậy chúng ta thời điểm nào trở về a? Tử Mãng hỏi. Chúng ta mới đến một ngày, ngươi cái này muốn đi trở về a? Nhiệm vụ đều hoàn thành, không hay về lưu tại nơi này làm gì, biển câu nào? Hiện tại chỉ là chặn lại lần này hải thú công kích mà thôi, lại quan sát một chút, vạn nhất còn có đồng bọn đâu. Giang An nhìn thoáng qua mặt biển, những này hải thú chỉ là một lần, biển cả chỗ sâu còn có vô số thần bí mà cường đại hải thú. Từ thế giới sinh ra đến nay, nhân loại liền chưa từng có hoàn toàn chinh phục quá lớn biển, biển cả chỗ sâu từ đầu đến cuối giấu kín lấy bọn hắn chưa từng biết được bí mật. Đối đãi biển cả, phải gìn giữ lòng kính sợ. Phụ trách thanh lý người trong đêm công việc, rất nhanh liền đem trên đại dương bao la gãy chi hải cốt toàn bộ thanh lý mất. Nước biển lần nữa khôi phục trong vắt. Tống đội trưởng, đây là chúng ta cái này bình đại thành lập mới bắt đầu hải vực cầu, bao gồm chung quanh hải thú hoạt động khu vực. Cái này thì là chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này dò xét ra hải thú bản đồ phân bố. Căn cứ mới nhất bản đồ phân bố biểu hiện, chung quanh hải thú xào huyệt đã tại trong lúc bất chi bất giác đi tới vượt qua một nửa khoảng cách. Trong phòng họp, viên quân tiện đem hải vực cầu treo lên tới. Phía trên biểu hiện chính là phụ cận hải thú xào huyệt. Ở loại địa phương này dựng bình đài, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là đề phòng hải thú. Tại tu kiến bình đài trước đó, bọn hắn đều làm qua sung túc điều tra, bảo đảm chung quanh không có cái gì cường đại hải thú xào huyệt. Mà lại tại hoàn thành bình đài dựng sau, bọn hắn cũng biết định kỳ quan sát chung quanh hải vực hải thú tụ tập tình huống. Nếu như phát hiện gặp nguy hiểm liền sẽ tập trung lực lượng ưu tiên xử lý. Giang An nhiệm vụ của bọn hắn là giúp bình đài giải quyết nguy hiểm, hiện tại chỉ là giải quyết kia vài đầu hải thú, nhưng còn muốn biết rõ ràng những này hải thú tụ tập nơi phát ra, tại sao muốn công kích bình đài, mới xem như chân chính giải quyết nguy hiểm. Mà lại căn cứ chúng ta mới nhất điều tra, phụ cận hải thú lúc đầu đẳng cấp cao nhất đều không có vượt qua cấp 40, nhưng bây giờ thường xuyên sẽ xuất hiện cấp 40 trở lên hải thú. Căn cứ cái này xu thế, tương lai có thể sẽ có càng nhiều hải thú tới gần, lần này là trên 50 cấp hải thú, lần tiếp theo khả năng sẽ xuất hiện trên 60 cấp. Viên quân dễ nói. Tống Nguyên Thanh trầm tư một lát, nói: vấn đề này quá tốt đẹp rộng khắp, mà lại liền dựa vào chúng ta khẳng định là không có cách nào xử lý. Chúng ta bây giờ là trên biển cả là hải thú địa bàn, trừ phi chúng ta có thể đem vùng biển này triệt để phân ra đến, nhưng đây cũng là không thực tế. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể trước tiên ở chung quanh tuần tra một chút, nhìn xem có hay không ẩn nút cao cấp hải thú. Còn như hải thú quần thể từng bước tới gần, cái này chỉ sợ cần các ngươi Bạch Hổ quân đoàn đến xử lý, hoặc là các loại. Chờ, cái này bình đài đáy biển khoáng thạch đều khai thác hoàn tất sau, trực tiếp rút về đi. Cường Long không ép địa đầu xà. Nếu là Bạch Hổ quân đoàn có 2-3 cái đại đội ở chỗ này chủ đóng, cái kia còn có thể nói phách lối một điểm. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có một cái đại đội ở chỗ này, cam đoan bình đài cơ sở an toàn không có vấn đề, nhưng muốn cùng trong biển hải thú bầy đối nghịch, độ khó vẫn là thật lớn. Hiện tại chúng ta cái này bình đài đã là cuối cùng nhất đồng thời lấy quặng, dự tính còn có một tuần lễ liền có thể kết thúc. chúng ta quân đoàn bên kia cũng đã ra lệnh chờ hoàn thành cái này đồng thời lấy quan sau, cái này bình đài liền sẽ thu về, sau đó toàn bộ rút về đi. Viên quân dễ nói, cho nên hiện tại vấn đề chính là phải bảo đảm tiếp xuống một tuần lễ an toàn khai thác. Kỳ thật chúng ta đại khái cũng biết một điểm nguyên nhân, chúng ta một vòng này khai thác đáy biển khoáng thạch là trước mắt phát hiện, phẩm chất tốt nhất, năng lượng cao nhất. Đáy biển khoáng thạch đối hải thú tới nói cũng là một loại năng lượng nơi phát ra, có lẽ là cảm ứng được cái này một nhóm đáy biển khoáng thạch khai thác thời điểm tiết lộ năng lượng khí tức, cho nên mới sẽ hấp dẫn như thế cao bao nhiêu cấp hải thú tới. Đáy biển khoáng thạch thuộc về một loại ẩn chứa đặc thù năng lượng khoáng thạch, mà loại này khoáng thạch có thể để hải thú tăng cường lực lượng, trở nên càng mạnh. Hiện tại bình đài khai thác để đáy biển khoáng thạch năng lượng khí tức tiết lộ ra ngoài, dẫn đến số lớn hải thú tụ tập tới, khả năng này không phải là không có. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này thủ một tuần lễ chờ đến các ngươi đảo quán kết thúc sau, sẽ cùng nhau rút lui. Tống Nguyễn Thanh nói. Dạng này nói cũng quá tốt, ta ơn Tống đội trưởng. Không khách khí, đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Hội nghị kết thúc. Vừa mới kinh lịch xong một trận hải chiến, bình đài tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Lấy quặng vẫn như cũ bình thường tiến hành, bọn hắn muốn tại 500 mét sâu đáy biển tiến hành làm việc, đây đã là tương đối cạn địa phương. Nếu là lại đi ra xa một chút, đáy biển chiều sâu vượt qua hơn ngàn mét, khai thác độ khó sẽ tăng lên một mảng lớn. Các ngươi lưu tại nơi này trông coi, ta đi chung quanh tuần tra một chút. Giang An nói, bọn hắn không thể bị động phòng thủ, muốn chủ động thanh trừ tiềm ẩn nguy hiểm cùng chứng ngại. Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Tống Nguyễn Thanh căn dặn. Ừm. Giang An ngồi lên tam vĩ trên lưng, bắt đầu xuất phát tuần tra. Chương 245, hoàn chỉnh gìn nệ gặng. 1/2, chương 245, hoàn chỉnh gìn nệ gặng. 1/2, trên biển. Vâng. Bình tĩnh mặt biển sinh ra kịch liệt bạo tạc, dâng lên một đường trăm mét cao sóng lớn. Mười mấy đầu hải thú bị sóng lớn đập đến thịt nát xương tan, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ta nói, hoàn cảnh nơi này như thế tốt, tiểu tam nuôi ngươi hẳn là phải thật tốt tu luyện một chút xì tổng. Giang An ngồi tại tam vĩ trên đầu, nói. Tam vĩ, ta xì tổng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi muốn như vậy nói, vậy coi như muốn cùng ngươi so một lần. Giang An không phục. So không thể so với đều là ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tam vĩ ngoan ngoãn mà nói. Ha ha, ngươi tên ngốc này tuyệt không hiểu được khiêm tốn đúng hay không? Chỉ là Giang An thừa nhận Tam Vĩ sĩ tổng mạnh hơn hắn, dù sao hắn sĩ tổng bản thân liền là từ trên thân Tam Vĩ kế thừa tới, cùng Tam Vĩ so sĩ tổng, liền tương đương với để nó mình cùng mình so. Liền thế thêm chút sức, tranh thủ hôm nay nhiều xử lý một điểm hải thú, đem chúng quanh đều dọn dẹp sạch sẽ. Hắn hôm nay ra nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách tuần tra, sau đó nhìn xem chúng quanh hải vực có hay không cái khác cao cấp hải thú, hay là thành đàn thú triệu, đều thuận tay diệt trừ. Sau đó thuận tiện soát điểm kinh nghiệm cũng thật không tệ. Thành công đánh giết cấp 42 hải thú, kinh nghiệm 840. Thành công đánh giết cấp 39 hải thú, kinh nghiệm 780. Thành công đánh giết cấp 41 hải thú, kinh nghiệm 820. Đẳng cấp càng cao, thăng cấp tốc độ cũng càng chậm. Những này hải thú kinh nghiệm vẫn là thật nhiều, so trên lục địa quái vật bình thường muốn bao nhiêu gấp đôi. Nhưng liền xem như dạng này, lấy Giang An hiện tại cấp bậc, muốn thăng một cấp cũng rất chậm, hắn hiện tại thanh điểm kinh nghiệm đã kẹt tại phía sau nhất một điểm rất lâu, hôm nay có hy vọng đột phá. Tiểu Tam Đôi, cố lên. Tranh thủ hôm nay mọi người chúng ta đều có thể thăng một cấp. Tam Vĩ cảm thấy im lặng, sau đó chỉ có thể tiếp tục làm việc. Ở trong biển mặt lực chiến đấu của nó quả thật không tệ, có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng, liền có thể phóng xuất ra lượng lớn xi tổng, lực sát thương cũng không yếu. Thành công đánh giết cấp 44 hải thú, kinh nghiệm 880. Thành công đánh giết cấp 39 hải thú, kinh nghiệm 780. Thành công đánh giết cấp 43 hải thú, kinh nghiệm 860. Tam Vĩ thành công lên tới cấp 54. Chúc mừng tốc chủ, thành công lên tới cấp 57. Thành công giải tỏa gìn nệ gặng địa ngục đạo. Thành công giải tỏa gìn nệ gặng ngạ quỷ đạo. Chúc mừng tốc chủ giải tỏa gìn nệ gặng 6 loại năng lực, ngoài định mức giải tỏa ngoại đạo. Cuối cùng, Giang An cuối cùng nhất một chút kinh nghiệm đầu đấy, thành công thăng cấp. Mà lại niềm vui ngoài ý muốn là, hiện tại thăng lên một cấp, thế mà đem gìn nệ gặng còn lại 2 loại năng lực cũng giải tỏa. Gìn nệ gặng địa ngục đạo thông linh ngục Diêm Vương, có thể triệu hoán ra ngục Diêm Vương, có gìn nệ gặng trung đặc tính. Diêm Vương phán quyết, lợi dụng ngục Diêm Vương khảo vấn địch nhân, nếu như địch nhân nói dối, ngục Diêm Vương có thể nuốt phệ rơi đối phương đầu lưỡi. Diêm Vương luân hồi phục sinh, nếu như chế tác lục đạo khôi lỗi bị hủy, có thể thông qua Diêm Vương phục sinh. Gìn nệ gặng ngạ quỷ đạo phong thuật hút ấn, nhưng hấp thu công kích, nhưng không thể hấp thu vật lý, tinh thần loại công kích. Gìn nệ gặng ngoại đạo gìn kẹn xây nó rút, tiêu hao lượng lớn năng lượng, nhưng phục sinh người đã chết, nếu như tự thân năng lượng không đủ, sử dụng này thuật biết tiêu hao sinh mệnh lực. Gìn nệ gặng tất cả năng lực đều đã giải tỏa, chỉ là muốn giải tỏa hoàn chỉnh thập vĩ còn thiếu một chút. Tại sao vĩ thú liền không thể nhân tính hóa một điểm sớm giải tỏa đâu? Tất cả vĩ thú đều là mỗi thăng cấp 5 giải tỏa một lần. Giai đoạn trước thăng cấp 5 rất đơn giản, nhưng hậu kỳ thăng cấp 5 đơn giản không nên quá khó khăn. Giang An hiện tại còn kém bát vĩ cùng cửu vĩ còn không có giải tỏa, muốn giải tỏa đến cửu vĩ phải chờ tới cấp 65, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Cũng may gìn nệ gặng đã hoàn chỉnh giải tỏa, Giang An cảm giác mình động lực cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Trước đó không có giải tỏa tất cả năng lực, mặc dù đều có thể mở ra gìn nệ gặng, nhưng ở động lực bên trên luôn cảm giác thiếu sót một chút. Hiện tại giải tỏa tất cả năng lực, mới thuộc về là hoàn chỉnh gìn nệ gặng. Phía trước có người, Tam Vĩ đông nhiên nói. Giang An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa trên mặt biển, không biết thời điểm nào xuất hiện một người, chuẩn xác tới nói không phải một người, mà là một cái nhân loại hình thái. Nhưng toàn thân đều là bạch tuộc xúc giác quái vật, ngay cả đầu đều là một cái tròn trịa bạch tuộc đầu, tay chân cũng đều là bạch tuộc xúc tu. Chỉ bất quá nó cái dạng này hẳn là mô phỏng nhân loại. Lượng lớn nghiên cứu chứng minh, rất nhiều động vật đều sẽ bắt chước nhân loại, có bắt chước hành vi, có bắt chước thanh âm, có bắt chước nhân loại hình thái. Chỉ là Giang An còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết bắt chước nhân loại bạch tuộc, hơn nữa còn bắt chước đến như thế giống. Nếu là tên ngốc này mặc xong quần áo, mang mặt nạ mũ cái gì, Giang An thật đúng là coi nó là thành nhân loại. Quả nhiên biển cả chính là ảo diệu, cái gì kỳ đi loại đều có thể nhìn thấy, chỉ là tên ngốc này thoạt nhìn vẫn là rất làm người ta sợ hãi. Giang An có chút hí mắt. Hắn phát hiện cái này người bạch tuộc cũng đang nhìn bọn hắn, hai bên cách không nhìn nhau, cách xa nhau vài trăm mét. Giá hỏa kia ánh mắt, để cho người ta luôn cảm thấy có chút không quá dễ chịu, mà lại người bạch tuộc rõ ràng chỉ là đứng ở trên mặt nước, lại tại bảo trì nhất định tốc độ di động qua tới. Kẻ đến không tiện á xỉ tổng si gì đần no rụt. Giang An dẫn đầu động thủ, to lớn thủy long gào thét mà lên đụng tới. Người bạch tuộc không nhúc nhích, thủy long tại sắp đụng vào nó thời điểm, bị một đường bình chướng vô hình trực tiếp chấn khai. Quả nhiên không đơn giản, xem ra là gặp được chân chính hải vương a. Giang An lặng yên mở ra gìn nệ gặng, nhưng rất nhanh liền phát hiện mánh khóe, trước mắt cái này người bạch tuộc cũng không phải là thực thể, mà là một bộ năng lượng thể. Hắn liền nói đi, thế nào có thể sẽ có dáng dấp như thế giống người bạch tuộc? Nhân loại, các ngươi vượt biên giới. Người bạch tuộc nói, đánh lén chúng ta lấy quặng bình đài những cái kia hải thú, là ngươi chỉ điểm. Giang An hỏi, biển cả là chỗ của chúng ta, các ngươi nhân loại quá độ khai thác, đã nghiêm trọng nguy hại đến lãnh địa của chúng ta. Chúng ta qua mấy ngày liền đi. Mỗi dừng lại lâu một ngày, các ngươi liền muốn nhiều trả giá một ngày đại giới. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Giang An meo cặp mắt lại. Đây là hải thần mệnh lệnh. Dứt lời, người bạch tuộc đột nhiên đưa tay, vạn trượng sóng lớn dâng lên, quy mô lớn hướng lấy Giang An nhào tới. Xì tổng xì gì nhẹ kỳ. Tam vĩ động thủ trước, ở phía trước đập lên to lớn sóng nước, cùng người bạch tuộc công kích đụng vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu. Hải thần chi nộ. Người bạch tuộc dưới thân nước biển nhanh chóng dâng lên, hóa thành một đầu to lớn dữ tợn hải thú, hướng phía Giang An đánh tới. Xin dạ kèn sẩy. Giang An đưa tay phóng xuất ra trung đẳng quy mô xin dạ kèn sẩy, trong nháy mắt đem to lớn hải thú chấn bỡ. Cùng lúc đó, tam vĩ trong miệng một viên bịt đa mạ bắn đi ra, tinh chuẩn trúng đích người bạch tuộc, trực tiếp đem nó đánh tan. Các ngươi dám khiêu khích hải thần uy nghiêm, các ngươi phải trả giá thật lớn. Mờ mịt thanh âm cuối cùng nhất càng ngày càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất. Chương 246, hắc ám lực lượng đột nhiên sao động, 1/2. Chương 246, hắc ám lực lượng đột nhiên sao động, 1/2, hải thần. Nếu là thật có hải thần, nó thế nào không đích thân đến được? Còn làm cái người bạch tuộc ra. Không phải Giang An tự đại không tin, mà là hắn chưa từng có nghe nói qua cái gì hải thần. Biển cả sát thực rất thần bí, khẳng định cũng có cường giả. Nhưng có thể đạt tới thần loại này cấp bậc hắn vẫn chưa từng nghe nói. Trong nhân loại cũng không có tự xưng là thần, liền xem như các quốc gia thủ hộ giả, cấp 89 trí cường giả, cũng chưa hề nói tự xưng là thần. Người bạch tuộc trong miệng hải thần đoán chừng chính là cùng loại các quốc gia thủ hộ giả tồn tại, thực lực khẳng định là có. Nhưng tựa như nhân loại bị hải thú tập kích, bọn hắn sẽ không bởi vì có hải thú tập kích liền sẽ trực tiếp để trí cường giả ra hành động. Hải thú cũng giống vậy, bọn chúng sẽ không bởi vì có nhân loại tại biển cả nháo sự, liền trực tiếp để trong biển rộng mạnh nhất hải thú chi vương động tay. Bởi vì một khi phát triển đến loại trình độ này, vậy coi như tương đương với toàn thể hải thú cùng toàn thể nhân loại khai chiến, đây cũng không phải là trò đùa. Trong lịch sử, hải thú cùng nhân loại xung đột kỳ thật cũng không lớn, bởi vì hải thú đều sinh hoạt ở trong biển, mà nhân loại sinh hoạt trên đất bằng, hai bên sinh tồn lãnh địa lẫn nhau không xung đột, cho nên cũng không có buộc phát qua chiến tranh toàn diện. Lần trước xâm lấn hạ quốc thú triều chi chiến, hải thú cũng có tham dự, một lần kia nên tính là hạ quốc cùng hải thú ở giữa lớn nhất xung đột. Còn như hiện tại, Giang An cũng không cho rằng hải thú lại bởi vì bọn hắn một cái lấy quặng bình đài mà huy động nhân lực. Nhiều nhất chính là cái này một mảnh khu vực nhỏ hải thú khu vực, nhưng chỉ có một bộ phận hải thú, uy hiếp cũng không lớn. Lại tuần tra một vòng, chúng ta cũng trở về đi thôi. Xác nhận cái kia người bạch tuộc sẽ không phục sinh lại đến, Giang An cùng Tam Vĩ tại phụ cận lại tuần tra hai vòng, sau đó mới rời khỏi. Phá Lãng thuyền bình đài. Giang An, ngươi trở về. Tứ Mãng bọn người tại chính giữa bình đài đảo quáng chỗ vây tại một chỗ, không biết tại góp cái gì náo nhiệt. Làm gì đều vây quanh ở nơi này a, có cái gì đồ tốt sao? Lão Giang ngươi qua đây nhìn xem, đây là bọn hắn vừa mới móc ra đáy biển quan thạch. Tứ Mãng rời một chút vị trí, để Giang An cũng có thể chui vào. Chỉ thấy trên mặt đất có một nhóm vừa mới từ đáy biển xuống dưới móc lên quan thạch, đủ mọi màu sắc, tất cả đều là lớn chừng ngón cái quan thạch, quy tắc không đồng nhất, chợt nhìn còn tưởng rằng là cái gì đá thủy tinh đâu. Nhưng đây là thực sự đáy biển quan thạch, bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Phổ thông quặng sắt chỉ là đơn thuần ẩn chứa các loại thích hợp chế tạo nguyên tố, tỉ như sắt nguyên tố. Mà cao cấp quặng thạch không còn là đơn thuần chứa sắt nguyên tố, mà là hấp thu các loại năng lượng tiên địa. Càng cao cấp quặng thạch, năng lượng ẩn chứa thì càng nhiều, cho nên mới có thể chế tạo ra các loại siêu phàm vũ khí. Những này đáy biển khoáng thạch phẩm chất khá cao, cùng Giang An ban đầu ở Chu Tước quân đoàn đạt được cái chủng loại kia bách luyện thạch không sai biệt lắm. Cái này chỉ sợ đã là trước mắt phẩm chất cao nhất một loại khoáng thạch, giống lớn chừng ngón cái một viên đáy biển khoáng thạch, liền có thể chế tạo ra một thanh thích hợp cấp 50 chức nghiệp giả dùng vũ khí. Mà siêu phẩm vũ khí là nhất phù hợp chức nghiệp giả trang bị đẳng cấp càng cao, phát huy ra lực lượng liền càng mạnh. Giống Giang An đủ chỉ hạ ủy chỉ rồ cụ, trên bản chất cũng thuộc về với một loại siêu phẩm vũ khí, bởi vì dùng đến các loại cao cấp vật liệu chế tạo thành. Hiện tại nơi này có 450 khỏa đáy biển khoáng thạch, có thể nghĩ giá trị cao bao nhiêu? Viên đội trưởng, cái này miệng mỏ hiện tại khai thác đến cái gì trình độ? Lúc đầu cái này miệng mỏ sớm tại nửa tháng trước liền đã phát hiện, đồng thời làm xong khai thác chuẩn bị công việc. Nhưng sau đó bởi vì hải thú nhiều lần tập kích, dẫn đến chúng ta tiến độ một mực bị kéo, hôm nay mới một lần nữa bắt đầu khởi công. Căn cứ hiện tại tiến độ này, cùng cái này miệng mỏ dung lượng, dự đoán một tuần lễ đã là nhanh nhất. Giang đội trưởng, ngươi là ra ngoài tuần tra thời điểm phát hiện cái gì sao? Viên Quân thật lớn khái đoán ra một chút tình huống. Lúc trước hắn liền đã nói với Giang An quá lớn khái còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành cuối cùng nhất một ngụm mỏ khai thác. Hiện tại Giang An lại hỏi, khẳng định là tình huống không đúng. Ta tại khoảng cách Bình Đài đại khái 5 cây số bên ngoài địa phương gặp một cái kỳ quái hải thú, mặc dù ta đã giải quyết, nhưng cũng chứng thực chúng ta nơi này quả thật bị hải thú để mắt tới. Phía trước kia vài đầu hải thú chúng ta đều đã giải quyết, nhưng hậu tục có lẽ còn sẽ có mới hải thú đột kích, phải làm cho tốt chuẩn bị. Giang An nói, hiểu rõ, hiện tại 24 giờ đều có người thay phiên trực ban, mà lại cảnh giới của chúng ta dây đã khuyết trương đến 3 cây số bên ngoài. Hy vọng những này hải thú có thể an phận một chút, để chúng ta thuận lợi hoàn thành lần này lấy quặng. Lấy quặng vẫn còn tiếp tục, nhưng Giang An không giúp được chuyện này, hắn chỉ là nhìn mấy lần được thêm kiến thức. Màn đêm buông xuống. Ban đêm là từ Mãng cùng Thượng Quan Tuyết trực đêm, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt đi hơn nữa còn có Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương tại dưới nước đợi, trên cơ bản có bất kỳ tình huống bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên phát hiện. Chỉ là, trong đêm khuya Giang An ngủ được cũng không phải là rất an ổn. Bên ngoài là gào thét gió biển, sóng biển càng không ngừng nuốt bình đài trụ cột, tiếng vang không ngừng. Các ngươi sâu kiến, lại dám mạo phạm thần lãnh địa. Từ nơi sâu xa có vẻ như có một thanh âm trong đầu vang lên. Giang An bỗng nhiên bừng tỉnh ngồi xuống, cái thanh âm kia lập tức liền biến mất. Thay vào đó, là trên bả vai hắn bỗng nhiên chuyển đến một trận đau đớn. Hắn kéo ra tay áo, phát hiện là trong cơ thể hắn hắc ám năng lượng tại phát tác. Ban đầu ở Cao Lợi Quốc đánh vaccine, trong cơ thể hắn hắc ám năng lượng đã bị áp chế đi xuống. Lại thêm hắn hiện tại đẳng cấp càng ngày càng cao, ban đầu ở Nhã Nam đảo lây nhiễm huyết nguyên chi lực đều đã bị hắn hóa giải mất. Nhưng bởi vì hắc ám lực lượng so huyết nguyên chi lực cao cấp, cho nên hắn đến bây giờ còn không có hắc ám lực lượng toàn bộ hóa giải mất, mà lại giữ lại hắc ám lực lượng cũng có nhất định tác dụng. Chỉ bất quá hắn thể nội hắc ám lực lượng đã thật lâu không có phát tác, lại tại lúc này đột nhiên có phản ứng. Giang An còn tưởng rằng là Vân Nguyên Chi Địa người lại bắt đầu nếm thử kết nối trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng. Nhưng khi hắn muốn tiến hành phản xâm lấn thời điểm, lại phát hiện cũng không phải là dạng này. Trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng cũng không có cùng Vân Nguyên Chi Địa tiến hành qua kết nối. Loại cảm giác này có chút cùng loại của mình, phu cận có Vân Nguyên Chi Địa người. Giang An đứng dậy đi vào bên ngoài, tất cả gió êm sóng lặng. Lao Giang, ngươi thế nào đi lên? Đang tại trực đêm từ Mãng đi tới. Có hay không cái gì dị thường? Không có, tất cả bình thường. Có phát hiện hay không Vân Nguyên Chi Địa người? Vân Nguyên Chi Địa. Bọn hắn cũng không ở nơi này đi, là trong cơ thể ngươi hắc ám lực lượng có phản ứng. Từ Mãng rất nhanh hiểu được. Giang An nhẹ gật đầu, ừm, tăng cường một chút phòng thủ, phụ cận có thể sẽ có Vân Nguyên Chi Địa người. Hắn không thể xác định là không phải Vân Nguyên Chi Địa người tại Mai Phục, nhưng hắn thể nội hắc ám lực lượng đột nhiên sinh ra sao động, mang ý nghĩa Vân Nguyên Chi Địa khẳng định tại làm cái gì động tác. Được. Chương 247, đáy biển hải thú, 1/2, chương 247, đáy biển hải thú, 1/2, Giang An cảm giác thể nội hắc ám lực lượng rất không an phận. Mặc dù hắn không thể xác định phụ cận có Vân Nguyên Chi Địa người, nhưng Vân Nguyên Chi Địa khẳng định có cái gì tiểu động tác. Đây cũng là Giang An tại sao không nghĩ vội vã loại bỏ thể nội hắc ám chi lực, bởi vì hắn muốn lợi dụng thể nội hắc ám lực lượng đến cảm ứng Vân Nguyên Chi Địa hành động. Sự thật chứng minh đây quả thật là có chút dùng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm. Phân phó một câu từ Mãng phải cẩn thận sau, Giang An liền trở về phòng. Một đêm vô sự, Giang An lo lắng tựa hồ là có chút dư thừa, cũng không có xảy ra cái gì chuyện. Nhưng đây là chuyện tốt. Tình nguyện là lo lắng dư thừa, cũng không muốn lo lắng trở thành sự thật. Lao Giang, giao cho các ngươi, ta trở về ngủ ngon. Từ Mãng duỗi lưng một cái, cùng Thượng Quan Tuyết nghỉ việc đi về nghỉ. Ban ngày, Bình Đài cũng bắt đầu đảo quán công việc. Đồng dạng lấy quặng đều là trực tiếp giao cho máy móc, công nhân chỉ cần phụ trách điều khiển máy móc, thời gian thực giám sát là được. Nhưng bởi vì đây là tại mấy trăm mét sâu đáy biển đảo quán, bọn hắn cũng không có thể trực tiếp từ Bình Đài liên thông đến đáy biển máy móc. Cần công nhân đem máy móc đưa đến đáy biển, trực tiếp tại đáy biển công việc. Mặc dù đây cũng là máy móc làm việc, nhưng lại lúc cần phải có khắp người dưới đáy biển nhìn chằm chằm tiến độ. Nhất là bây giờ thời gian cấp bách, cần tăng tốc hiệu suất, liền càng thêm cần phải có người dưới đáy biển mặt thời gian thực theo vào độ. Điểm này Giang An bọn hắn là không giúp được, dù sao bọn hắn cũng đều không hiểu thắng mỏ. Chỉ là Giang An để Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương đều dưới đáy biển cảnh giới, có hai bọn chúng hộ giá hộ tống, đủ để cam đoan dưới mặt đất người an toàn làm việc. Hôm nay gió biển thật là thoải mái a. Tống Nguyễn Thanh tựa ở trên lan can, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió biển, rất dễ chịu. Đây là rất ít ra biển người mới sẽ có cảm giác. Nếu như là thường xuyên ra biển, đối gió biển một điểm cảm giác đều không có. Giang An từ phía sau ôm bờ eo của nàng, ôm nàng vào lòng. Làm gì, có người đấy. Tống Nguyễn Thanh khẽ cáo một tiếng. Có người thế nào rồi? Chúng ta bây giờ là quang minh chính đại nam nữ bằng hữu quan hệ, ôm một chút bọn hắn cũng nói không được cái gì. Giang An lẽ thẳng khí hùng. Tống Nguyễn Thanh tức giận lườm hắn một cái. Tên ngốc này có khi như cái chính nhân quân tử, có khi lại như cái biến thái sát lang. Tình cảnh này, để cho ta nhớ tới một bộ kinh điển phim. Cái gì phim? Tàu tỷ tàn nít. Phi phi phi, tàu tỷ tàn nít cuối cùng nhất cái gì kết cục ngươi quên rồi. Mà lại chúng ta cũng không phải trên thuyền. Ví von mà thôi. Giang An cười, đem nàng ôm càng chặt. Nguyễn Thanh, trên người ngươi thơm quá a, ngươi tốt biến thái. Ta chỉ đối ngươi biến thái. Đi ra sự thật chứng minh, chỉ cần tình cảm thâm hậu, cho dù là không có chút nào dinh dưỡng chủ đề cũng có thể làm cho người cảm thấy rất vui vẻ. Và anh, dưới đáy biển đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, ngay sau đó toàn bộ bình đài đều hung hăng chấn động một cái. Một cái cự đại bong bóng tại mặt biển thăng lên. Thế nào chuyện? Viên Quân đợi thật lâu, người vội vàng đi vào giếng mỏ ngoạm ăn chỗ. đội trưởng, phía dưới có một ngụm quặng mỏ xảy ra bạo tạc, đổ sụt. Người phía dưới báo cáo. Tại sao biết bạo tạc? Bên trong còn có ai? Có bốn người bị chôn ở bên trong. Lập tức cứu người. Đột nhiên xảy ra biến cố để bình đài lập tức bận rộn. Chỉ là ứng đối loại này đột phát sự kiện đều có một bộ chuyên môn quy phạm quá trình, đám người bận bịu mà bất loạn, lập tức liền tổ chức nhân thủ đi xuống cứu người. Giang An cùng Tống Nguyễn Thành cũng chạy tới. Viên đội trưởng, xảy ra cái gì chuyện? Quan mỏ đột nhiên xảy ra bạo tạc sụp đổ, có mấy người bị chôn ở phía dưới. Cần hỗ trợ sao? Chúng ta đã an bài người có kinh nghiệm đi xuống cứu người, trước xem tình huống một chút. Viên quân tốt đẩy tới một cái di động bình đài, phía trên máy tính kết nối lấy nhân viên cứu viện camera, có thể đem hình tượng thời gian thực truyền về. Đây cũng là Giang An bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáy biển quặn mỏ tình huống, cùng bọn hắn hôm qua nhìn thấy những cái kia đáy biển khoáng thạch, đáy biển quặn mỏ chung quanh đều là đủ mọi màu sắc đáy biển khoáng thạch. Đại bộ phận đáy biển khoáng thạch đều đã bị đào đi, nhưng phòng ngừa đem khoáng thạch toàn bộ đào ánh sáng mà dẫn đến quặn mỏ sụp đổ, cho nên bọn hắn bình thường đều biết lưu một tầng khoáng thạch không đào như vậy nhanh. Quặn mỏ thông đạo coi như rộng rãi, đường kính có chừng 2 mét, bởi vì đều là dùng máy móc chui ra ngoài, cho nên chỉnh thể vết cắt rất hoàn chỉnh. Rất nhanh, đội ngũ cứu viện đi tới sụp đổ quặn mỏ trước mặt, bắt đầu dùng máy móc từng chút đem sụp đổ khoáng thạch dọn đi. Tiểu Lục, có thể hay không nghe được, chúng ta tới cứu các ngươi. Nhân viên một bên cứu người, vừa cùng bị chôn người tiến hành câu thông. Chúng ta không có việc gì, chỉ là trong hầm mỏ ở giữa sập một đoạn mà thôi, bên trong không có sụp đổ, mấy người chúng ta đều an toàn. Lập tức có người đáp lại. Tất cả xuống nước người đều có chuyên môn lặn xuống nước quần áo lao động cùng bộ đàm, có thể cam đoan câu thông. Tiểu Lục, các ngươi cách sụp đổ địa phương xa một chút, phòng ngừa người bên ngoài tại cứu viện thời điểm dẫn phát hai lần đổ sụp. Viên quân dễ nói. Vâng, đội trưởng. Có câu thông, liền mang ý nghĩa tình huống còn tốt. Sụp đổ quặng mỏ hơi dài, cứu viện đội ngũ tiếp tục đào 4-5 mét cũng còn không có đào thông. Tiểu Lục, các ngươi còn tốt chứ? Quá rồi 5 phút, viên quân tốt lại hỏi. Báo cáo đội trưởng, tất cả an toàn. Tiểu Lục đáp lại. Lúc này, bộ đàm bên trong đột nhiên truyền đến những người khác thanh âm. Vậy là cái gì? Nó là thế nào lại tới đây? Đừng tới đây. A. Bộ đàm bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm. Tiểu Lục. Viên quân tốt vội vàng kêu vài tiếng, nhưng bộ đàm bên trong chỉ còn lại sàn sạt thanh âm, đã không còn bất kỳ đáp lại nào. Lão nô, còn không có tốt sao? Viên quân tốt vội vàng hướng đội ngũ cứu viện hô. Lập tức đã thông. Cuối cùng, ở trên màn ảnh bọn hắn nhìn thấy đổ sụp quặng mỏ bị một lần nữa đào rỗng. Biển sâu đèn pha chiếu vào đi, bên trong một nửa quặng mỏ lại không nhìn thấy một người. Tại quặng mỏ dưới đáy, có một đầu nằm ngang thông đạo xuyên qua hai bên, không biết thông hướng phương nào. Lão nô, tận cùng bên trong nhất cái thông đạo này cũng là các ngươi móc ra sao? Viên quân tốt hỏi. Không có a, ta nhớ được đầu này quặng mỏ trước đó đều không có. Lão nô nói. Trong động mỏ tràn đầy nước biển, bọn hắn không nhìn thấy mấy cái kia bị chôn người. Lão nô, người bên tay phải là Tiểu Lục bộ đàm sao? Viên quân tốt mắt sắc, thấy được trên đất màu đen vật thể. Lão nô liên bận bịu đi qua đem đồ vật nhặt lên, là chỉ còn lại một nửa bộ đàm. Viên quân sắc mặt tốt biến đổi, đội vàng hô, lão nô, lập tức rút khỏi đến. Đội ngũ cứu viện mấy người đội vàng đường cũ trở về. Nhưng lại tại lão nô cương quay người, một tấm to lớn mặt thú đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đồng thời thông qua camera cũng chiếm hết toàn bộ màn ảnh máy vi tính. Sau một khắc, màn ảnh máy vi tính một hoa, cùng camera đã mất đi kết nối. Là hải thú tập kích. Tất cả mọi người lập tức rút về đến. Chương 248, đáy biển khe hở, thần lĩnh vực, 1/2, chương 248, đáy biển khe hở, thần lĩnh vực, 1/2, sản sản. Đội ngũ cứu viện bộ đàm cũng toàn bộ đã mất đi tín hiệu. Là hải thú tập kích, tất cả nhân mã bên trên rút về đến. Viên quân tốt đội vàng ra lệnh, để còn tại dưới đáy biển người tranh thủ thời gian rút về tới. Tam Vĩ, Thâm Hải Ma Trương Vương, tranh thủ thời gian đi xuống cứu người. Giang An cũng là trước tiên đối canh giữ ở phía dưới Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương ra lệnh, để bọn chúng đi xuống cứu người. Nhưng vào lúc này, đáy biển bắt đầu điên cuồng chấn động, làm cho cả bình đài cũng cùng theo đung đưa. Bình đài tất cả căn cơ đều là xây dựng ở đáy biển bên trên. Mặc dù tự thân cũng có bảo hộ hệ thống, nhưng chỉ cần đáy biển căn cơ khẽ đảo, cái này bình đài cũng không kiên trì được bao lâu. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở chỗ này trông coi. Giang An trực tiếp thả người nhảy lên nhảy vào trong biển, nhanh chóng hướng xuống lặn. Chỉ gặp dưới đáy biển sáng lên một mảnh màu lam huỳnh quang, lấy quặng đội người đang tại tốc độ cao nhất rút lui. Đáy biển tảng đá xuất hiện từng đầu khe hở, từng cây to lớn xúc tu từ trong cái khe vươn ra, hướng phía rút lui đội viên bắt tới. Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương đã chui vào tiền đến, đồng thời ngăn cản những này xúc tu công kích, tiểm hộ những người khác rút lui. Ầm ầm, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất vô số nhỏ bé khe hở sát nhập thành một đầu khe nước to lớn, một mực kéo dài đến nhìn không thấy phía trước. Nguyên bản nguyên một khối đáy biển nền tảng, tại khe hở xuất hiện sau, ngạnh sinh sinh biến thành hai nửa, sau đó hướng phía hai bên mở rộng. Bình đài nền tảng căn cơ theo đáy biển tầng nham thạch di động mà triệt để vỡ vụn, toàn bộ bình đài cũng bắt đầu chia vỡ thành hai mảnh. Xin dạ kèn sẩy. Giang An hướng phía những cái kia rối tới xúc tu đánh ra một cái xin dạ kèn sẩy, tại đánh lui bọn chúng đồng thời, cũng lợi dụng xin dạ kèn sẩy lực lượng bắn ngược, đem hắn còn có những người khác cùng một chỗ nhanh chóng mang về mặt biển. Lúc này, bình đài đã chia ra thành hai nửa, nhưng cũng may bình đài chung quanh có hai chiếc thuyền lớn, tất cả mọi người kịp thời lên thuyền, mới không có theo bình đài cùng một chỗ chìm vào trong biển. Thế nào? Tống Nguyễn Thanh vội vàng tới hỏi. Dưới đáy biển mặt xuất hiện một đầu khe nước to lớn, hơn nữa còn có rất nhiều không biết tên hải thú xúc tu, hẳn là một loại nào đó sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu hải thú. Giang An đột nhiên nhớ tới cái kia người bạch tuộc. các ngươi dám khiêu khích Hải Thần uy nghiêm, các ngươi phải trả giá thật lớn. Đây là ngày đó cái kia người bạch tuộc cuối cùng nhất nói. Cho nên hiện tại cái này động tĩnh rất có thể chính là người bạch tuộc phía sau hải thú làm ra. Phù phù, từng cây xúc tu đột phá mặt biển, hướng phía hai chiếc thuyền nhanh chóng đưa qua tới, tốc độ cao nhất rút lui. Viên quân tốt đội vàng để cho người ta đem thuyền tốc độ nâng lên tối cao, nhưng cũng không thể tại như thế trong thời gian ngắn ra tốc đến cao nhất tốc độ. Những cái kia xúc tu còn tại nhanh chóng tiếp cận. Và anh, lúc này dưới đáy biển liên tiếp truyền đến hai tiếng bạo tạc quanh mình, kéo theo lấy toàn bộ mặt biển lan lội. Những cái kia xúc tu lập tức tất cả đều chìm xuống. Xem ra hẳn là Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương đã ở phía dưới đánh nhau. Nhưng rất nhanh lại có càng nhiều xúc tu từ đáy biển hạ thân đi lên, thậm chí đã có một ít xúc tu bắt lấy thân thuyền. Thánh hỏa liệt diễm. Tống Nguyễn Thanh trước tiên phóng thích hỏa diễm, đem những cái kia xúc tu thiêu đến cùng bạch tuộc xúc tu đồng dạng cuốn lại. Viên đội trưởng, cầm bộ đồ lặn cho ta. Ngươi muốn xuống dưới. Giang An vẻ mặt nghiêm túc, nếu như không có người lưu lại ngăn cản, không có như vậy dễ dàng rời đi. Mà lại, hắn loang thoang có loại cảm giác, tựa như dưới đáy biển có cái gì đổ bật hô hoán hắn. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn nói không rõ ràng là cái gì cảm giác. Nhưng hắn đêm qua cũng loáng thoáng cảm ứng qua loại cảm giác này, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện. Giang An, ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Tống Nguyễn Thanh vội vàng nói. Ngươi kỹ năng ở trong biển không dùng đến, xuống dưới cũng vô dụng. Yên tâm đi, ta thế nhưng là rất mạnh, không có việc gì. Giang An an ủi. Nếu như là vai phụ, lập xuống thở lạc về sau, kia phía sau khẳng định phải xảy ra chuyện. Nhưng hắn thế nhưng là nhân vật chính. Nhân vật chính lập lại nhiều phở lạc đều không mang theo sợ được không? Các ngươi bắt gấp rời đi nơi này, nửa đường cẩn thận hải thú tập kích, không cần chờ ta. Mặc đồ lặn sau, Giang An trực tiếp một cái tín ngưỡng chi vọt lần nữa rơi vào nước biển bên trong. Đáy biển đầu kia khe hở còn tại chậm chạp mở rộng, đã vượt qua 100 mét rộng. Còn như chiều dài, dù sao Giang An không nhìn thấy cuối cùng. Vô số xúc tu từ đáy biển trong cái khe vươn ra, thậm chí có thể ngã vào mấy trăm mét cao mặt biển, có thể nghĩ những này xúc tu dài bao nhiêu. Mà theo Giang An xuống nước sau, những này xúc tu phảng phất cảm ứng được hắn tồn tại, lập tức cải biến mục tiêu hướng hắn đưa qua tới. Thì ra là mục tiêu là ta sao? Nhìn xem xông tới xúc tu, Giang An hai tay nhanh chóng kết ấn, xì tổng xích hạ. Dòng nước tựa như lưới dao sắc bén, trong nháy mắt đem trước mặt xúc tu toàn bộ chặt đứt. Nhưng những này xúc tu liên tục không ngừng sinh trưởng, bị cắt đứt 10 cái, liền thế lại đến 20 cây, 30 cây. Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương đều tại khe hở miệng cùng những này xúc tu chiến đấu. Bọn chúng bởi vì hình thể khổng lồ, cho nên ngược lại lại càng dễ bị xúc tu cuốn lấy, dãy rủa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Giang An thấy thế, trong nháy mắt mở ra hình thức dị nụ dị kỳ, toàn thân bao vây lấy xích hồng vi thú năng lượng. Ỷ tổng bịt đạ mạ, một viên dung hợp tứ vĩ ỷ tổng bịt đạ mạ tinh chuẩn mà rơi vào trong cái khe. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, phối hợp ỷ tổng, trực tiếp để trong cái khe nước biển toàn bộ biến thành nham tương, vô số xúc tu bị nham tương nóng chảy. Tam Vĩ cùng Thâm Hải Ma Trương Vương cũng phải để giải thoát. Thông linh chi thuật giải. Giang An trực tiếp giải trừ hai bọn chúng thông linh thuật. Dưới loại tình huống này, bọn chúng ngược lại không nhất định có thể phát huy được tác dụng. Các loại, chờ, có cần thời điểm lại triệu hoán đi ra cũng không muộn. Khe hở còn tại quyết trương. Giang An đi vào khe hở biên giới xem tiếp đi. Những cái kia xúc tu bị đòn nghiêm trọng này sau, lập tức trung thực rất nhiều, toàn bộ rụt về lại. Vết nước phía dưới tràn đầy hào quang màu xanh nước biển. Tới đi, xuống đây đi. Nơi này là thần lĩnh vực. Từ nơi sâu xa có một thanh âm tại trong cái khe quanh quẩn, mang theo đặc thù nào đó lực hấp dẫn, dẫn dụ tất cả mọi người. Nghĩ dụ hoặc ta xuống dưới sao? Thần lĩnh vực. Ta ngược lại muốn xem ngươi tại làm cái gì quỷ. Giang An hướng phía khe hở chỗ sâu du lịch xuống dưới. Hắn mở ra đèn pha, loại này chuyên môn vì lặn biển phát minh đèn pha, mặc kệ tại bao sâu đáy biển, đều có thể chiếu sáng phía trước 100 mét địa phương. Giang An chậm rãi hướng hạ du, đồng thời đèn pha đánh giá khe hở vách tường. Tại đèn pha chiếu sáng dưới, có thể rất rõ ràng xem đến hai bên trong vách tường thế mà cầm tù lấy từng đầu giữ tợn hải thú. Bọn chúng đã sớm đã mất đi sinh mệnh, nhưng vẫn tại nghiêm sư mặt ngoài triển hiện bọn chúng hung ác một mặt, một câu ngoan lệ khí tức đập vào mặt. Có lẽ, những này hải thú vốn là vật sống, nhưng không biết bởi vì cái gì nguyên nhân mà bị tươi sống cầm tù tại nham thạch bên trong, cuối cùng nhất biến thành hóa thạch. Khe hở rất sâu, Giang An trọn vẹn bơi 10 phút mới cuối cùng đi vào khe hở dưới đáy. Đây là chương 249, Hải Thần. 1/2, chương 249, Hải Thần. 1/2, khe hở sâu không thấy đáy, lại một mực có một tầng màu lam nhạt quang mang ở phía dưới dẫn dắt đến Giang An. Hắn một mực hướng hạ du. Cuối cùng, hắn đi tới khe hở dưới đáy. Đây là khe hở dưới đáy, lại là một tòa cự đại đáy biển cung điện. Nó tu kiến tại đáy biển, nhìn có chút năm tháng, mà lại cung điện phong cách kiểu dáng cũng rất đặc biệt. Cửa cung điện là một quảng trường khổng lồ, quảng trường hai bên bày đầy các loại tượng đá. Trên cơ bản đều là một chút cá, tôm, cua, bạch tuộc, hải sà, sứa các loại sinh vật biển tượng đá, mà lại những này tượng đá động tác đều rất kỳ quái, có điểm giống quỷ lệ. Nhưng chúng nó rất nhiều bản thân cũng không phải là nhân loại, không làm được rõ ràng quỷ lệ động tác. Chỉ là Giang An cảm thấy những này tượng đá mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tại quỷ lệ lấy vật gì đó. Mà lại tất cả tượng đá đều là nhìn xem cùng một cái phương hướng, cung điện lối vào. Giang An đi lên phía trước, đi vào cung điện lối vào. Đây là một cái to lớn thanh đồng môn, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít đồ án, hình thù kỳ quái, nhìn không ra nghĩa biểu đạt ý gì. Mà lại cánh cửa này là chính thể, trung quanh đều không có cái gì chốt mở. Chỉ có một cố không cách nào nói rõ khí tức đập vào mặt. Dín nệ gẳng. Giang An dùng dín nệ gẳng đồng lực quan sát đến cánh cửa này. tại Dìn Nghệ Găm dưới, có thể rất rõ ràng xem đến cánh cửa này phía trên tồn tại một loại nào đó cổ xưa mà cường đại phong ấn. Không chỉ là thanh đồng môn, còn có quảng trường hai bên tất cả tượng đá, phía trên đều có một loại phong ấn. Tại sao sẽ có phong ấn? Là bởi vì có người không muốn để cho bọn chúng ra, cho nên đem bọn hắn đều phong ấn tại nơi này. Ông, thanh đồng môn phía trên tất cả đường cong đột nhiên sáng lên hào quang màu xanh lam, sau đó hợp thành một con mắt thật to. Đây là một con mắt thật to, hiện đầy nửa cái thanh đồng môn, cảm giác gáp bách mười phần, các ngươi sâu kiến, lại dám mạo phạm thần lãnh địa. Một cái cổ lão thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Câu nói này, Giang An có vẻ như ở trong mơ đã nghe qua. Thì ra là đây không phải là nằm mơ, mà là thật sự có người này. Loại cảm giác này Giang An giống như đã từng quen biết. Không phải ở trong mơ mơ tới qua, mà là ban đầu ở Nhã Nam đảo thời điểm, tại hắn dung hợp huyết nguyên chi lực thời điểm, đã từng tiến vào một cái đặc biệt không gian ý thức. Tại cái kia trong không gian ý thức, hắn gặp một cái tự xưng là huyết thần gia hỏa. Hiện tại cái này cảm giác gáp bách, cùng hắn lúc trước gặp được huyết thần thời điểm cảm giác gáp bách là giống nhau. Hai nhà này hỏa chẳng lẽ vẫn là khác cha khác mẹ thân huynh đệ? Ngươi là ai, cũng dám tự xưng là thần? Giang An hỏi. Ta chính là Hải Thần, nắm giữ biển cả chi lực thần minh. Ngủ say như thế nhiều năm, ngươi là cái thứ hai đi vào trước mặt ta nhân loại. Hải Thần thanh âm cổ lão mà hùng vĩ. Con mắt này khẳng định không phải bản thể của nó, bản thể của nó khả năng ngay tại cái này phiến thanh đồng môn phía sau. Bởi vì có phong ấn tồn tại, cho nên nó không thể đi ra, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến cùng Giang An đối thoại. Ta là cái thứ hai nhân loại. Kia cái thứ nhất nhân loại là ai? Giang An tò mò hỏi. Trên người ngươi cái kia nhân loại trên người có một loại nào đó giống nhau khí tức, đồng dạng để cho ta cảm thấy chán ghét. Dứt lời, Hải Thần đột nhiên động thủ, vô tận nước biển từ bốn phương tám hướng vượt trên tới. Tên lốc này lại còn nói động thủ liền động thủ, mặt cũng không cần. Xin dạ kèn sẩy. Giang An tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay đem nước biển trùng quanh toàn bộ bắn ra. Nhưng nước biển rất nhanh liền một lần nữa vào tới, tại Hải Thần không chế dưới, nước biển áp lực tăng lên rất nhiều. Mà lại Giang An muốn là ở vào đáy biển, bốn phương tám hướng đều là nước biển, nơi này hoàn toàn chính là Hải Thần sân nhà. Chỉ cần Hải Thần nghĩ, toàn bộ biển cả đều có thể để cho hắn sử dụng. Phù tổng sôi hải chi thuật. Giang An lợi dụng ngũ vi phù tổng, trong nháy mắt đem nước biển trùng quanh tăng lên tới điểm sôi, lợi dụng nhiệt độ cao nhiễu loạn thủy áp, phá hư Hải Thần công kích. Hắn cũng thừa cơ hội này tranh thủ thời gian chạy. Đồ đần mới có thể cùng Hải Thần động thủ. Hắn chỉ là đến xem tình huống, tại xác nhận là Hải Thần là đủ rồi, không cần thiết dây dưa. Bình ngài khai thác đáy biển quặng mỏ, vừa vận tại Hải Thần cung điện phía trên. Bởi vì bọn hắn lấy quặng chọc giận tới Hải Thần, mới có thể xảy ra như thế nhiều chuyện. Chỉ có thể nói, vận khí không tốt. Mơ tưởng chạy. Hải Thần phát hiện hắn muốn chạy, lần nữa từ vách đá bên trong rũa ra vô số xúc tu, ý đồ đem Giang An bắt trở lại. Ỷ Tổng Bịt Đạ Mạ. Giang An lập lại chiêu cũ, đưa tay liền bắn ra một viên Ỷ Tổng Bịt Đạ Mạ tại xúc tu ở trong nội tung. Chiêu này lần nào cũng đúng. Ỷ Tổng cung phụ tổng đối với loại sinh vật này tính địch nhân lực sát thương vẫn là rất mạnh. Thừa cơ hội này, Giang An nhanh chóng bơi về mặt biển. Nhưng hắn có chút đánh giá thấp Hải Thần. Vừa trở lại mặt biển, hắn liền phát hiện chúng quanh xuất hiện vô số hải thú, đem hắn bao bọc vây quanh. Nơi này là biển cả, dù là ta thân chúng phong ấn, ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể bỏ trốn mất dạng a. Một cái người bạch tuộc xuất hiện, cùng Giang An ngày đó nhìn thấy cái kia người bạch tuộc giống nhau như lúc. Hoặc là nói, cái này người bạch tuộc kỳ thật chính là Hải Thần hóa thân. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, kết quả chính là triệu hắn những này hạ binh giải tương ra. Ngươi ngay cả mình bản thể đều ra không được, có cái gì tư cách ở chỗ này phách lối? Giang An hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem Hải Thần để vào mắt. Thật lâu không có gặp được như thế rõ rạc loài người. Mặc dù ta bị phong ấn, nhưng ở cái này trong biển rộng, đối phó ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại dư xài. Hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Hải Thần ra lệnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn hải thú toàn bộ hướng phía Giang An xông lại. Liên thế nhìn xem ngươi có hay không như thế nhiều thủ hạ để cho ta giết. Bát môn độn giáp thứ 6 cảnh môn, mở. Giang An toàn lực mở ra, bắt đầu ở mặt biển nên chiến hải thú bầy. Xì tổng xì dị dịn. Cả tổng long viêm cất cao giọng hát chi thuật. Y tổng xạ tiểu ghẹ gì gẳng no rụt. Bịt đạm mạ. Chiêu không tước. Những này hải thú đẳng cấp đều không cao, bình quân cũng chính là 450 cấp tả hưu. Nhưng thắng ở số lượng nhiều, mà lại nơi này là biển cả, có liên tục không ngừng hải thú xông lại, mặc kệ Giang An giết nhiều ít, đều sẽ một mực có mới hải thú xuất hiện. Mặc dù không có thú vương cấp bậc hải thú xuất hiện, nhưng liên tục không ngừng hải thú, dù là ngươi mạnh hơn, cũng sẽ có bị mài chết một khắc này. Mặc dù Hải Thần bây giờ có thể dùng lực lượng có hạn, nhưng nó có thể mệnh lệnh toàn bộ biển cả hải thú công kích Giang An. Hôm nay, nó tất nhiên muốn để Giang An táng thân biển cả. Những xuất sinh này thật đúng là nhiều a. Giang An nhanh chóng nhìn thoáng qua bốn chu nguyên nguyên không ngừng xuất hiện hải thú. Thông linh chi thuật, hắn một lần nữa đem Thâm Hải Ma Trương Vương triệu hoán đi ra, để nó làm yểm hộ. Đồng thời, Giang An đem hình thức dị nụ dị kỳ công suất mở tối đa, phía sau xuất hiện 7 đầu cái đuôi. Trong đó có 6 đầu cái đuôi biến thành bàn tay, cùng Giang An cùng một chỗ kết ấn. Dị nghệ gắng đồng lực bắt đầu điên cuồng tiêu hao, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên địa. To lớn bóng ma bao trùm toàn bộ mặt biển, Hải Thần vội vàng ngẩng đầu, con ngươi không khỏi co rụt lại, đây là Chương 250, ngày ngại chân tinh. 1/2, chương 250, ngày ngại chân tinh. 1/2, đây là Hải Thần hóa thân người bạch tuộc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con ngươi trong nháy mắt co bảo. Chỉ gặp tầng mây dày đặc bên trên bị một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cưỡng ép phá vỡ. Tầng mây phía sau là một viên đường kính vượt qua 200 mét thiên thạch từ trên trời nhanh chóng rơi xuống. ngày mại trấn tinh. Đã nơi này hải thú như thế nhiều, bình thường thủ đoạn giết đều giết không hết. Kia Giang An liền trực tiếp đến cái lớn, hắn ngược lại muốn xem đến tuột cùng là những này hải thú đầu cứng rắn, vẫn là trời của hắn ngại trấn tinh cứng rắn. Thế mà triệu hoán ra thiên thạch vũ trụ. Hải thần cũng là bị cái này kinh thiên động địa một màn rung động đến. Lại có nhân loại có thể làm được loại trình độ này. Cái này sao khả năng? Dạng này ngươi cũng biết chết. Nó nhìn xem Giang An, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Dạng này tối thiểu nhất có thể kéo lên như thế nhiều hải thú cho cùng, ta kiếm lời. Giang An một mặt không quan trọng. Hắn thế nào có thể sẽ ăn thiệt thòi? Nếu như nhất định phải chết, vậy khẳng định cũng là cùng chết. Cùng lúc đó, nơi xa, Tố Nguyễn Thanh bọn người cưới hai chiếc thuyền đã mở ra khoảng cách rất xa. Nhưng khi trên trời viên kia vẫn thạch khổng lồ xuất hiện một khắc này, bọn hắn tất cả mọi người chấn kinh. Đây là cái gì? Thật lớn. Cái hướng kia là Giang An phương hướng sao? Tố Nguyễn Thanh trước tiên phát hiện thiên thạch rơi xuống vị trí, đúng là bọn họ mới vừa từ nơi đó rút lui trở về vị trí. Mà bây giờ Giang An còn tại bên đó đây. Nói cách khác, viên này thiên thạch là phải rơi vào Giang An vị trí. Nơi đó đến cùng xảy ra cái gì, thế mà ngay cả thiên ngoại thiên thạch đều xuất hiện. Viên đội trưởng, chúng ta phải lập tức quay đầu trở về tiếp ứng Giang An. Huyền Thanh, chúng ta bây giờ trở về sẽ chỉ bị thiên thạch cùng một chỗ đập nát, cứ chờ một chút. Thượng quan Tuyết vội vàng thuyết phục. Đúng vậy à, lão Giang bản sự như vậy lớn, nói không chừng viên này thiên thạch chính là hắn làm ra đâu, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Từ Mãng cũng nói, cũng không phải bọn hắn không lo lắng Giang An, chỉ là mắt thấy như vậy lớn một viên thiên thạch liền muốn rơi xuống. Nếu như bọn hắn hiện tại quay đầu trở về, không chỉ có cứu không được Giang An, sẽ còn bị viên này tiên thạch cùng một chỗ nện đến hiếm nát. Tố Nguyễn Thanh mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng bây giờ tình huống xác thực không thể trở về đi. Cũng chính là ở thời điểm này, cả viên tiên thạch tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, rơi vào mặt biển bên trong. Oeng! Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chớ đừng nói chi là đây là một viên đường kính vượt qua 200 mét tiên thạch. Làm tiên thạch đụng vào mặt biển trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa nổ vang, mang theo cao mấy trăm thước sóng lớn hướng phía bốn phía điên cuồng quét tán. Tất cả tại mặt biển hải thú đều không ngoại lệ đều tại tiên thạch đánh chúng trở nên thịt nát xương tan, máu thịt bé bé. Mà lại thiên thạch không chỉ là rơi vào trên mặt biển, còn tinh chuẩn hướng lấy đáy biển chỗ sâu cái khe to lớn đụng đi. Oeng! Hai lần va chạm là từ đáy biển chuyển đến, lần nữa nhấc lên một cỗ sóng lớn, cuốn sạch lấy bốn phía tất cả. Mặc kệ là trên mặt biển vẫn là dưới đáy biển, hết thảy đều tại thiên thạch va chạm xuống dưới hủy diệt. Đầu kia khe nước to lớn tại thiên thạch va chạm xuống dưới cũng bắt đầu nhanh chóng phá thành mảnh nhỏ, ngạnh sinh sinh đem sâu không thấy đáy khe hở cho lấp lên. Va chạm sinh ra sóng xung kích, để tại mấy ngàn mét có hơn hai chiếc thuyền cũng bị mãnh liệt xung kích. Cú may thân thuyền đã ngay đầu tiên triển khai phòng hộ kết giới, triệt tiêu mất đại bộ phận sóng xung kích, mới tránh khỏi thân tàu trực tiếp bị tan rã hạ tràng. Nhưng nhấc lên tầng tầng sóng lớn vẫn là đem thuyền của bọn hắn thổi đến không cách nào khống chế phương hướng, nhiều lần đều suýt nữa bị trực tiếp tung bay. Cùng lúc đó, ở xa Hạ Quốc Đông khu đường ven biển các đại thành thị đều cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, cùng mãnh liệt mà đến hải khiếu. Còn có Cao Lợi Quốc, đảo nhỏ nước, bọn hắn cũng nằm ở Đông Hải trung quanh, đồng dạng cảm nhận được đến từ trên biển mãnh liệt địa chấn cùng hải khiếu. Bọn hắn còn tưởng rằng là đột phát địa chấn đâu, vội vàng khởi động khẩn cấp dự án. Hải khiếu kinh lịch mấy chục lần xung kích, mới cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống tới. Hai chiếc thuyền rất may mắn tại hải khiếu người trung gian toàn bộ xuống tới, cũng không có bị lật tung. Nhưng cái này đã đủ để cho bọn hắn tất cả tận mắt nhìn thấy một màn này người, nội tâm nhận không cách nào hình dung xung kích. Thật giống như viên kia thiên thạch là trực tiếp nện ở linh hồn của bọn hắn, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Cái này đã vượt ra khỏi nhân loại lực lượng đi. Đơn giản chính là lực lượng của thần. Tống Nguyễn Thanh trở lại nhìn xem, vội vàng hô, mau trở về cứu người. Bọn hắn cách xa nhau như thế khoảng cách xa, đều kém chút bị súng kích sóng cấp hiên phi. Khó có thể tưởng tượng tại va chạm trung tâm biết tiếp nhận cái gì dạng lực lượng. Quay đầu. Viên quân tốt cũng là lập tức làm người quay đầu lái trở về. Bọn hắn không biết cụ thể đến cùng xảy ra cái gì chuyện. Bọn hắn chỉ biết mình đồng đội tại bạo tạc trung tâm, rất có thể đã bị trọng thương. Nếu như bọn hắn không quay về cứu người, kia Giang An chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, bọn hắn về tới chỗ cũ, hết thảy trước mắt nhìn thấy mà giật mình, vô số hải thú thi thể phá thành mảnh nhỏ, phiêu phủ ở trên mặt biển. Hải thú máu tươi đem cái này một mảnh nước biển toàn bộ nhuộm đỏ. Phải biết, biển cả là liên tiếp lấy tất cả hải vực, muốn đem một mảnh nước biển nhuộm đỏ, vậy cần nhiều ít hải thú máu tươi mới có thể làm đến loại trình độ này. Có thể tưởng tượng được đi ra, va chạm trung tâm bạo tạc uy lực khủng bố đến mức nào. Nhìn thấy tình huống như thế thảm liệt, Tống Nguyễn Thanh lòng nóng như lửa đốt. Hiện trường càng khốc liệt hơn, liên đại biểu Giang An tình huống càng hỏng bét. Xấu nhất tình huống, đó chính là Giang An cũng cùng những này dị thú, ngay cả hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Giang An, ngươi ở đâu? Tống Nguyễn Thanh nhịn không được hô. Lao Giang, chúng ta tới cứu ngươi, mau ra đây. Giang đội trưởng. Đám người bắt đầu lớn tiếng la lên. Nhưng biển rộng mênh mông bên trên, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Liên tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm. Một con tre kín vết máu đại thủ bắt lấy thân thuyền, sau đó khó khăn leo lên. Giang An. Tống Nguyễn Thanh vội vàng chạy tới. Bỏ lên, chính là Giang An. Ngươi ra sao, chỗ nào thụ thương? Tống Nguyễn Thanh vội vàng ôm lấy Giang An, kiểm tra thân thể của hắn. Khu khu. Giang An sặc mấy ngụm nước biển, không chết, không chết được. Ngay ngại chấn tinh là hắn triệu hắn đi ra. Như thế phạm vi lớn công kích, hắn đương nhiên cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên tắc bên trong, ban gia có thể một hơi triệu hoán hai viên tiên thạch, là bởi vì bọn hắn là bế thổ chuyển sinh, không sợ chết. Nhưng Giang An không được. Kỳ thật hắn cũng có thể triệu hoán hai viên thiên thạch, nhưng nếu như là hai viên nện xuống đến, hắn cũng biết đi theo ngọn cụ tỏi. Một viên thiên thạch nói hắn còn có thể sống sót. Thành công đánh giết cấp 43 hải thú, kinh nghiệm 860. Thành công đánh giết cấp 45 hải thú, kinh nghiệm 900. Thành công đánh giết cấp 49 hải thú, kinh nghiệm 980. Thành công đánh giết 99 một đầu lại một đầu đánh giết quái vật lấy được kinh nghiệm nhắc nhở bắn ra tới. Cái này một viên thiên thạch, thế nhưng là giết không ít hải thú. Thành công lên tới cấp 58. Thành công lên tới cấp 59. Thành công lên tới cấp 60. Thành công giải tỏa bát vĩ dị kỳ. Vô số tin tức bắn ra đến, Giang An cũng rốt cuộc không chịu nổi, ngất đi. Chương 251, tham viếng, 1/2, chương 251, tham viếng, 1/2, Giang An cũng không biết mình ngủ bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy ngủ được đau lưng, sau đó khó khăn tỉnh lại. Đập vào mi mắt là màu trắng trần nhà, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng bị. Luôn cảm giác khá quen. Hắn ngồi xuống, ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, phát hiện mình đang nằm tại trên giường bệnh. Nơi này là một cái một mình phòng bệnh, mà lại bài trí có chút quen thuộc. Tỉnh a. Cửa phòng bệnh bị mở ra, đi tới một người mặc áo khoác trắng nữ nhân. Hà Nguyệt. Hà Nguyệt tỷ, ngươi ở chỗ này, vậy xem ra ta hẳn là tại quân đoàn phòng cứu thương, khó trách nói sẽ cảm thấy khá quen. Giang An hiểu rõ. Bọn hắn trong đêm đem vết máu khắp người ngươi nhấc trở về, dọa đến ta còn tưởng rằng ngươi ra sao nữa nha. Kết quả ta giúp ngươi một thanh lý. Trên người ngươi máu tất cả đều là hải thú, không có một giọt là chính ngươi. Nhìn Hà Nguyệt tỷ nét mặt của ngươi, giống như rất thất vọng a. Giang An nói. Đương nhiên, nếu như ngươi bị trọng thương, sau đó ta diệu thủ hồi xuân đem ngươi cứu trở về, đã có thể hiện ra ta trị liệu thuật cao siêu, cũng có thể để ngươi thiếu ta một cái ân tình, tốt bao nhiêu à? Hà Nguyệt nói. Giang An xấu hổ, ngươi thật đúng là dám nói. Nơi đó có bác sĩ biết hy vọng bệnh nhân thương thế nghiêm trọng hơn. Chỉ đùa một chút, ngươi không có việc gì đương nhiên là chuyện tốt, bất quá vẫn là lưu tại nơi này quan sát mấy ngày. Mặc dù ngươi không có ngoại thương, nhưng nội thương vẫn là thật nghiêm trọng, tâm can tỷ phổi thận đều có khác biệt trình độ tổn thương, muốn nằm viện trị liệu. Hà Nguyệt nói. Vừa mới ngươi không phải còn nói tình huống của ta không nghiêm trọng sao? Ta cũng không có nói, ta chỉ nói là ngươi không có ngoại thương mà thôi. Hà Nguyệt nhíu mày, biểu lộ nghiền ngẫm. Hà Nguyệt tỷ, ngươi một điểm bác sĩ dáng vẻ đều không có, cẩn thận ta khiếu nại ngươi. Nơi này ta lớn nhất, ngươi muốn theo ai khiếu nại? Giang An. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, không đùa ngươi. Kỳ thật từ Hà Nguyệt thái độ có thể thấy được, Giang An tình huống xác thực không nghiêm trọng. Nếu như nghiêm trọng, Hà Nguyệt liền sẽ không là thái độ này. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Giang An mới nhớ tới hắn ở trên biển triệu hồi ra ngày ngại chấn tinh giết chết như vậy nhiều hải thú sau, giống như thăng lên mấy cấp. Hắn mở ra hệ thống bảng, tính danh, Giang An chức nghiệp, chiến đấu chức nghiệp ngự thú sư đẳng cấp, 60, 100, 15000, sinh mệnh, 15000 pháp lực, 20000 phòng ngự, 3000 tốc độ, 800 lực lượng, 200 thể chất, 400 tinh thần, 400 đã giải tỏa vĩ thú, nhất vĩ sủ cạ củ, nhị vĩ mạ tạ tạ bi, tam vĩ ị rồ bù. Bắt vĩ gì kỳ thành công kích hoạt bắt vĩ gì kỳ thể chất đạt được tăng lên. Gết mặt dung hợp đẳng cấp, 69. Thế mà một hơi lên tới cấp 60 sao? Nhìn thấy đẳng cấp này, Giang An đều kinh ngạc. Lúc trước hắn mới cấp 57, một hơi thăng lên cấp 3, cái này biên độ cũng không nhỏ. Xem ra hắn triệu hồi ra ngày ngại chấn tinh là đáng giá, đoán chừng đập chết mấy ngàn con hải thú đi, bằng không cũng không có như vậy nhiều kinh nghiệm duy nhất một lần thăng cấp 3. Mà lại thành công giải tỏa bát vĩ, hiện tại còn kém cuối cùng nhất một cái cửu vĩ. Một khi để hắn giải tỏa cửu vĩ, liền có thể kích hoạt hoàn chỉnh thập vĩ, trở thành thập vĩ dịn cơ dị kỳ. Kích hoạt bát vĩ còn tăng lên thể chất của ta sao? Giang An chú ý tới mình thể chất đã lên tới 400. Trước đó thể chất của hắn mới vừa vặn 300 ra mặt, thỏa mãn bắt môn độn giáp thứ 6 cảnh môn điều kiện. Hiện tại kích hoạt bát vĩ một hơi để thể chất của hắn tăng lên tới 400, đem thất môn cũng mở ra. Đây là ngoại ý muốn kinh hỉ. Nói thật, từ khi rời đi Thánh Diệu Đại học, đi vào Xích Long quân đoàn sau, Giang An đối với thể chất huấn luyện cũng có chút sơ sót. Lười biếng là một mặt, nhiều chuyện cũng là nguyên nhân. Hắn thường xuyên muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có đôi khi vừa đi ra ngoài chính là hơn 10 ngày, hoàn thành nhiệm vụ sau thật vất vả có thể nghỉ ngơi 1-2 ngày. Ai còn nghĩ đến đi vất vả huấn luyện a, lại thêm hiện tại giải tỏa gìn nghệ gẳng cùng hình thức gì nụ gì kỳ, bắt môn độn giáp không còn là Giang An duy nhất át chủ bài, cho nên hắn cũng có chút không để mắt đến huấn luyện. Bất quá bây giờ giải tỏa thất môn cũng rất tốt. Khoảng cách cuối cùng nhất 8 môn còn kém cuối cùng nhất 1 điểm, nếu như có thể giải tỏa 8 môn mặc dù bình thường không thể dùng, nhưng cũng coi là một cái áp đáy hòm át chủ bài. Nếu là gặp được thực sự đánh không lại đối thủ, có thể trực tiếp mở tử môn đạp hắn một cước, một mạng đổi một mạng cũng tốt hơn đánh không lại. Giang An còn tại lặng lặng tại chỗ nghiên cứu phía sau phát triển. Cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra. Lần này tiến đến một đám người, Tống Nguyên Thanh, Từ Mãng, Thượng Quan Tuyết, Long Sơn, Tôn Mạnh đều tới. Giang An ngươi đã tỉnh, cảm giác ra sao? Tống Nguyên Thanh vội vàng đi tới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Không có cái gì trở ngại, không cần lo lắng. Giang An an ủi, các ngươi cũng không còn như thế đại trận chiến a, làm cho ta còn tưởng rằng mình ngày mai sẽ phải cắt nữa nha. Lao Giang, chúng ta đây là tới quan tâm ngươi, ngươi còn không lĩnh tình a? Từ Mãng hô. Được, liền thế đa tạ quan tâm. Hắn qua loa thái độ làm cho Từ Mãng thật muốn một quyền nện chết hắn. Giang An, nhiệm vụ lần này ngươi thế nhưng là làm ra động tĩnh rất lớn a. Tôn Mạnh một phát lời nói, những người khác liền vội vàng tự động tránh ra vị trí. Đoàn trưởng lên tiếng, những người khác đến ngoan ngoãn nghe. Chuyện đã xảy ra đến cùng là ra sao, ngươi cho ta nói đơn giản nói. Hiện tại bọn hắn cũng còn không biết cụ thể xảy ra cái gì chuyện. liền xem như Tống Nguyện Thanh bọn hắn cũng chỉ là biết Giang An cùng hải thú xảy ra đại chiến, còn như là nhiều ít hải thú đẳng cấp cao bao nhiêu, viên kia thiên thạch là ai triệu hoán đi ra, hoàn toàn không biết gì cả. Giang An tổ chức một chút ngôn ngữ, tình huống cụ thể là bởi vì trên biển bình đài đang đào mỏ thời điểm, không cẩn thận đào được đáy biển bên trong một cái phong ấn. Phong ấn lại mặt có một cái tự xưng là hải thần ra hỏa, bị phong ấn ở đáy biển một tòa cung điện bên trong, hiện tại cũng còn không có mở ra phong ấn. Nhưng này cái hải thần có thể hiệu triệu trong biển rộng hải thú, ta từ đáy biển cung điện ra sau, liền gặp vô số hải thú vây công. Cuối cùng nhất cũng là trải qua trăm tay nghìn đắng mới cuối cùng thoát khỏi khốn cảnh. Hải thần. Chữ này để tất cả mọi người có chút để ý cái nào hải thú khẩu khí như thế lớn, lại dám tự xưng hải thần. Tư Mãng có chút không phục. Hiện tại ai còn tự xưng là thần a, mặt cũng không cần. Không nghĩ tới ngươi thế mà gặp hải thần sao? Tôn Mạnh biểu lộ có chút nghiêm trọng, khiến người khác lập tức ý thức được chuyện này không đơn giản. Đoàn trưởng ngươi biết hải thần? Nghe nói qua một chút tin tức, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Vậy cái kia quả cuối cùng nhất rơi vào trên biển thiên thạch, cũng là ngươi triệu hoán đi ra? Tôn Mạnh hỏi. Đúng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, kém chút liền cùng chết. Giang An trung thực thừa nhận. Hắn cũng xác thực kém một chút liền cùng hải thú cùng chết. Tiểu tử ngươi thật sự là một lần lại một lần đổi mới chúng ta nhận biết. Chỉ bất quá lần này làm ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Chương 252, cổ thần, 1/2, chương 252, cổ thần, 1/2, ngươi lần này làm ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Đông Hải trung quanh, Cao Lợi quốc, đảo nhỏ nước ven bờ thành thị đều bị to lớn hải khiếu cùng địa chấn. Chúng ta Đông khu xuôi theo hải thành thị cũng giống vậy, lúc kia chúng ta còn tưởng rằng trên biển ra khỏi cái gì chuyện đâu. Thiên thạch va chạm thời điểm, mặc dù ở xa trên lục địa bọn hắn không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng này loại to lớn xung kích cùng địa chấn thế nhưng là đưa tới không nhỏ chấn kinh. Kém một chút liền khởi động địa chấn phương án đường nối. Hiện tại biết lại là Giang An làm ra động tĩnh, Tôn Mạnh kinh ngạc hơn. Giang An ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hiện tại biết tình huống cụ thể liền không sao. Bất quá, cái kia hải thần chỗ cung điện chuyện ta sau không có xuống dưới nhìn, đoán chừng cũng không thể tạo thành cái gì tổn thương. Cái này hải thần không đơn giản, có thể nói hẳn là tăng cường một chút điều tra. Giang An nói ra giải thích của mình. Hắn lần này xem như thấy được hải thần bản sự. Cho dù là bị phong ấn cũng có thể hiệu triệu như vậy nhiều hải thú. Vậy nếu như chờ nó phá vỡ phong ấn, biết mang đến cái gì dạng tai nạn không dám tưởng tượng. Trong miệng ngươi hải thần ta cũng không phải hiểu rất rõ, ta trở về sau biết cùng quản lý hội tổng bộ bên kia hồi báo một chút, hậu tục nhất định sẽ khai thác nhất định biện pháp. Chỉ là các ngươi yên tâm, coi như muốn khai thác hành động cũng không cần các ngươi tiếp xuống chỉ cần chuẩn bị sắp đến quân đoàn thi đấu là được rồi. Tôn Mạnh nói. Đoàn trưởng, quân đoàn thi đấu xác định thời gian. Từ Mãng liền vội hỏi. Bọn hắn cũng biết một chút quân đoàn thi đấu tin tức, nhưng quân đoàn thi đấu thời gian cụ thể chậm chạp không có công bố, bọn hắn cũng là lòng ngứa ngáy cực kỳ. Thời gian cụ thể còn không có định, nhưng đại khái sẽ ở nửa tháng đến một tháng về sau. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chính là, Tôn Mạnh nói. Còn một tháng nữa đâu, thế nào làm chuẩn bị? Từ Mãng nhà ránh. Quản lý hội bên kia còn không có minh xác thời gian, ta giống như các ngươi cũng rất gấp à, nhưng có cái gì biện pháp? Tôn Mạnh cũng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn biết thời gian, cũng sẽ không che giấu. Tóm lại có tin tức ta biết trước tiên thông chi các ngươi, ta hiện tại đi quản lý hội bên kia hồi báo một chút tình huống, Giang An ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Được. Tôn Mạnh đi về sau, phòng bệnh bầu không khí lại sinh động không ít. Tôn Mạnh dù sao cũng là đoàn trưởng, lãnh đạo tại bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không thả ra. Lãnh đạo đi, tự nhiên là không cần để ý như thế nhiều. Chỉ là Từ Mãng mấy người cũng rất hiểu chuyện, tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi phòng bệnh. Đem thời gian lưu cho Tống Nguyễn Thanh. Ngươi bây giờ cảm giác có hay không tốt đi một chút, ta nhìn Hà Nguyệt tỷ báo cáo, nói ngươi nội thương thật nghiêm trọng. Tống Nguyễn Thanh giúp hắn chỉnh lý tốt méo xẹo gối đầu, trên gương mặt mang theo lo lắng. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, ngày mai liền tốt. Ngươi bất ở chỗ này khoan lát, Hà Nguyệt tỷ nói ngươi ít nhất phải tĩnh dưỡng 3-4 ngày đâu. Không có người so ta càng hiểu chính ta thân thể, ngươi cứ yên tâm đi. Giang An không phải tại nói bốc nói phét. Hắn có vĩ thú lực lượng, trên cơ bản chỉ cần không phải tại chỗ chí mạng tổn thương, đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Một điểm nho nhỏ nội thương, không đáng nhắc đến. Ngươi cũng không biết, lúc ấy nhìn thấy ngươi cả người là huyết điệu bò lên trên thuyền, đều nhanh đem ta hụ chết. Hiện tại nhớ tới, Tống Nguyễn Thanh vẫn là một mặt sao sợ. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Giang An nắm chặt nàng phát lạnh tay. Chỉ là ngươi bây giờ không có việc gì, ta cũng yên tâm. Tống Nguyễn Thanh biết, tại loại này tình huống dưới Giang An chỉ có thể làm như vậy. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi đến loại tình trạng này. Nàng chưa hề nói Giang An không phải, nàng sẽ chỉ oán trách mình quá yếu, không thể cùng Giang An cùng một chỗ kể vai chiến đấu, giúp hắn chia sẻ áp lực. Tống Nguyễn Thanh tại trong phòng bệnh bồi Giang An một hồi lâu sau, mắt thấy chuẩn bị đến cơm chiều thời gian, nàng liền trở về chuẩn bị cho Giang An cơm tối, tối nay lại cho tới. Giang An hiện tại cũng không châm cứu không uống thuốc, chỉ là nằm viện quan sát, kỳ thật có hay không người thủ đô thứ hai không quan trọng. Tại Tống Nguyễn Thanh rời đi về sau không lâu, đột nhiên có một cái video trò chuyện kết nối đánh tới. Giang An nhìn một chút tên của đối phương, Hồng Dương. Tốt ra hỏa, quản lý hội trưởng tự mình đánh video tới. Hắn tranh thủ thời gian tiếp. Video trò chuyện kết nối sau, đối diện xuất hiện một cái cỡ nhỏ phòng họp. Nhưng trong phòng họp chỉ có Hồng Dương cùng Tống Vân hai người. Hội trưởng, phó hội trưởng. Giang An, ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Hồng Dương hỏi. Không có cái gì vấn đề, đa tạ hội trưởng quan tâm. Ta nghe các ngươi Tôn đoàn trưởng nói, ngươi lần này ở trên biển gặp hải thần thật sao? Hồng Dương thẳng vào chính đề. Tôn Mạnh hiệu suất vẫn rất cao a, như thế nhanh liền cùng Hồng Dương báo cáo. Đúng vậy, đối phương tự xưng là hải thần nhưng ta không nhìn thấy diện mục thật của nó, bởi vì nó là bị phong ấn ở một tòa cung điện bên trong, ta vào không được, nó cũng ra không được. Giang An nói, chỉ là nó lại có thể ngưng tụ một cái phân thân ra, đồng thời hiệu triệu trên biển ngàn vạn hải thú. Quả nhiên là hải thần. Hồng Dương biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Hội trưởng biết nó. Hồng Dương nhẹ gật đầu, nói tiếp, ngươi thấy cái kia hải thần, tên cứ gọi Sở Lạc Kèn là bị phong ấn cổ thần một trong. Sở Lạc Kèn là thống ngự biển cả thần, nó là thời điểm nào đản sinh chúng ta không được biết, cũng vô pháp tiêu diệt nó. Lực lượng của nó rất mạnh, tại trong biển rộng nó cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Đại khái tại 70 năm trước, đời trước hội trưởng Liên hợp Mỹ Tinh Quốc, Hùng Quốc các loại, chờ, nhiều cái trí cường giả, liên thủ chấn áp Sở Lạc Kèn, mới đem phong ấn tại đáy biển. Hiện tại 70 năm đi qua, không nghĩ tới Sở Lạc Kèn thế mà còn có lực lượng xung kích phong ấn. Sở Lạc Kèn. Giang An trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Hội trưởng, cổ thần là ý gì? Cổ thần là một cái đại từ, chỉ những cái kia trước đây thật lâu liền tồn tại sinh vật cường đại, mà lại rất có thể là tại chúng ta nhân loại thức tỉnh trở thành chức nghiệp giả trước đó liền đã tồn tại. Chúng ta nhân loại phát triển như thế lâu, từ xưa đến nay đều không ai có thể đột phá cuối cùng nhất gông cùng xiển xích đạt tới cấp 90. Mà cổ thần thì là tất cả đột phá cấp 90 quái vật gọi chung. Hồng Dương nói, cấp 90? Cái kia hải thần thế mà đột phá cấp 90? Giang An rất là chấn kinh. Hiện tại nhân loại trí cường giả cũng chỉ là cấp 89, chưa từng có một cái đạt tới cấp 90. Nhưng hải thần lại đã đạt tới cấp 90, khó trách dám tự xưng là thần. Chỉ là liền xem như cấp 90 thần hiện tại không phải cũng đồng dạng bị phong ấn. Hội trưởng, giống hải thần loại này cổ thần, có bao nhiêu cái a? Giang An hỏi. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới tại Nhã Nam đảo gặp phải cái kia huyết thần. Mặc dù huyết thần không có chân chính xuất hiện qua, Giang An cũng chỉ là tại ý thức không gian nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ đã có hải thần, kia huyết thần nói không chừng cũng là thật tồn tại. Tại chúng ta quản lý hội ghi chép, cũng chỉ có hải thần một cái. Có lẽ còn có cái khác cổ thần, chỉ là không có bị chúng ta phát hiện mà thôi. Chương 253, vực sâu biển lớn thời đại, 1/2, chương 253, vực sâu biển lớn thời đại, 1/2, trước mắt có ghi lại cổ thần chỉ có hải thần một cái. Đương nhiên, đã có hải thần tồn tại, khả năng cũng sẽ có cái khác cổ thần, chỉ là không có bị chúng ta phát hiện mà thôi. Hồng Dương nói. Giang An suy tư một chút, nói, ta lúc đầu đi Nhã Nam đảo thời điểm, cũng gặp phải một cái tự xưng là huyết thần Giang Hỏa, lúc kia ta không biết cái gì gọi cổ thần. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia huyết thần hẳn là giống như hải thần, cũng là cổ thần. Huyết thần. Hồng Dương cùng Tống Vân đều có chút kinh ngạc, chưa nghe nói qua, ngươi cụ thể nói một chút là thế nào chuyện. Thế là Giang An đem hắn tại Nhã Nam đảo gặp được huyết thần chuyện nói một lần. Bất quá hắn là để ý biết trong không gian gặp phải huyết thần, cũng không phải là giống hải thần dạng này trực tiếp gặp được chân thân. Hồng Dương nghe xong, nói, huyết nguyên chi lực khởi nguyên. Khả năng cái kia huyết thần cũng là chân thực tồn tại, mà lại tồn tại lịch sử khả năng so hải thần còn phải xa xưa hơn. Nhưng là hiện tại Nhã Nam quốc bên kia huyết nguyên chi lực đều đã khô cạn, người gặp phải cái kia huyết thần đoán chừng cũng chỉ là một sợi tàn hồn, ở vào sắp biến mất trạng thái, tạm thời không cần quá để ở trong lòng. Chỉ là ngươi có thể gặp được hai cái cổ thần, đủ để chứng minh ngươi không phổ thông người bình thường cũng không có tư cách đụng phải cổ thần. Giang An, ngươi là chúng ta Hạ quốc tương lai. Hồng Dương biểu lộ trịnh trọng nghiêm túc, làm cho giống như hắn hiện tại liền muốn chuyển vị cho Giang An đồng dạng. Ta một người gánh vác không nổi Hạ quốc. Hạ quốc tương lai là thuộc về tất cả chúng ta. Ha ha ha, nói hay lắm. Hồng Dương thoải mái cười to, tốt, không có cái gì chuyện sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cổ thần việc ngươi có thể tạm thời thả một chút, chúng ta biết điều tra, ngươi an tâm nghỉ ngơi dưỡng thương. Vâng. Hồng Dương dập máy cho chuyện. Ngay cả cổ thần đều đi ra, thật sự là khó làm a. Biển cả. Đấy biển chỗ sâu, hải thần Sở Lạc Kèn phong ấn chi địa. To lớn thanh đồng môn trước, nên đón một cái khách không mời mà đến. Cái gì người, dám mạo phạm bản tọa địa bàn? Thanh đồng môn bên trên xuất hiện một cái mắt to màu xanh lam con ngươi, nhìn xem người trước mặt. Hải thần Sở Lạc Kèn một mực nghe nói ngươi truyền thuyết, hôm nay cuối cùng có thể dòm ngó chân dung, là vinh hạnh của ta. Người tới mỉm cười. Trên người ngươi khí tức để cho ta rất chán ghét. Ngươi là Vân Nguyên Chi Địa người. Hải thần thế mà biết chúng ta Vân Nguyên Chi Địa, đây là vinh hạnh của chúng ta. Số một mỉm cười, không có chút nào bị Sở Lạc Kèn khí trang áp chế. Hừ, các ngươi Vân Nguyên Chi Địa hôi thối khí tức ai nghe thấy không được. Ngươi tới nơi này làm cái gì, nước biển đều muốn bị ngươi cho làm xấu. Hải thần hừ lạnh một tiếng, không có chút nào che giấu nó đối số một chán ghét. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Số một nói. Hợp tác? Ta cùng các ngươi Vân Nguyên Chi Địa không có cái gì hợp tác có thể nói. Hải thần lúc này cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra tới sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm một mực bị phong ấn ở nơi này? Số một nói. Tiểu tử, ta ở cái thế giới này rong ruổi thời điểm ngươi còn không có xuất thế đâu, ở chỗ này dạy ta làm chuyện. Đừng bảo là ngươi, liền xem như các ngươi Vân Nguyên Chi Địa hắc ám chi vương tới, nó cũng không phá nổi cái này phong ấn. Hải thần chẳng thèm ngó tới. Ngay cả nó đều không phá nổi cái này phong ấn, chớ đừng nói chi là Vân Nguyên Chi Địa. Chúng ta Vân Nguyên Chi Địa lực lượng xác thực không có cách nào phá vỡ cái này phong ấn, nhưng ta tin tưởng một vị khác đại nhân lực lượng có thể phá vỡ. Nói, số một mở bàn tay, một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm tại trong lòng bàn tay chậm rãi ngọ ngậy. Đây là huyết thần lực lượng. Hải thần trong giọng nói mang theo một vòng kinh ngạc. Không sai, chính là huyết thần lực lượng. Ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn huyết thần lực lượng, có nó hỗ trợ, phá vỡ ngươi cái này phong ấn cũng không phải là việc khó. Số một nói, nếu như không có chuẩn bị sẵn sàng, hắn đương nhiên sẽ không tới đây. Ngươi muốn từ ta chỗ này đạt được cái gì? Cái gì đều không muốn, ta chỉ là đơn thuần muốn đem ngươi phóng xuất mà thôi. Bớt nói nhảm, không có mục đích ngươi sẽ không tới nơi này. Hải thần mới không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Nó thế nhưng là cổ thần. Hiện nay thế giới tồn tại, cổ xưa nhất sinh mệnh một trong. Nhân loại điểm ấy tiểu tâm tư có thể giấu giếm được hắn. Kỳ thật ta một mực sùng bái ngươi vực sâu biển lớn thời đại thế giới này cần thánh tẩy, nhưng chúng ta không có lực lượng cải biến một cái thế giới. Số một nói. Ngươi thế mà biết vực sâu biển lớn thời đại xem ra xác thực làm đủ bài tập A. Hải thần ngữ khí trở nên ý vị thâm trường bắt đầu, năm đó, ta cùng huyết thần phân biệt chủ trương vực sâu biển lớn thời đại cùng huyết nguyên thời đại ý đồ dùng hai loại phương thức cải biến thế giới, kết quả thất bại. Nhưng không phải chúng ta lý niệm thất bại, mà là chúng các ngươi nhân loại gian kế. Làm ta vực sâu biển lớn thời đại giáng lâm, cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là các ngươi nhân loại. Nói đến cuối cùng nhất, hải thần trong thanh âm lại nhiều mấy phần phẫn nộ. Hiển nhiên, nó bị phong ấn ở nơi này là bởi vì nhân loại, cho nên nó đối nhân loại có rất sâu oán hận. Cương điệu một chút, ta là Vân Nguyên Chi Địa người, chúng ta Vân Nguyên Chi Địa giống như ngươi, cũng thống hận nhân loại. Số một nói. Ừ, nhưng bản thân ngươi cũng là một cái nhân loại. Hải thần đương nhiên có thể nhìn ra được số một khí tức. Mặc dù số một trên thân đều là hắc ám lực lượng, nhưng cũng không cải biến được hắn tự thân là nhân loại sự thật. Chỉ là xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền đáp ứng các ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta mở ra phong ấn, làm vực sâu biển lớn thời đại giáng lâm, ta sẽ cho các ngươi Vân Nguyên Chi Địa lưu lại một chỗ cắm rủi. Hải thần nói. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Số một đi vào thanh đồng môn trước mặt, đem trong tay huyết nguyên chi lực rót vào thanh đồng môn bên trong. Rất nhanh, năng lượng màu đỏ ngòm lấp kín thanh đồng môn bên trên mỗi một đầu lỗ khảm. Phá giải phong ấn cần thời gian nhất định, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, những này huyết nguyên chi lực đủ để phá giải cái này phong ấn. Số một nói, nếu là huyết thần gia hỏa kia còn sống, loại này phong ấn nó đưa tay liền có thể phá bỡ. Đáng tiếc, gia hỏa kia đem máu của mình phân cho tín đồ của nó, lại thảm tao tín đồ phản bội, đem nó huyết đục toàn bộ chia ăn hầu như không còn. Hiện tại điểm ấy huyết nguyên chi lực còn xa xa so ra kém huyết thần tự thân huyết dịch một nửa hiệu quả. Hải thần ngữ khí mang theo vài phần phức tạp, sau đó đối số một ra lệnh chủ khách, đã phá giải phong ấn cần thời gian nhất định, vậy ngươi liền đi về trước đi. Chờ phong ấn phá giải, ta sẽ đi Vân Nguyên Chi Địa tìm các ngươi. Vâng, tại hạ cáo tử. Số một quay người, rời đi đáy biển cung điện. Thanh đồng môn bên trên huyết nguyên chi lực đang tại chậm rãi ăn mòn phong ấn chi lực, cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng quả thật có hiệu quả. Ta lập tức liền có thể xông phá phong ấn. Chúng ta một ngày này đã đợi mấy chục năm. Đáng chết nhân loại chờ ta đi ra ngày đó, nhất định phải đem tất cả nhân loại giết không còn một ngống. Ta muốn đem tất cả lục địa bao phủ, mang theo ta vượt sâu biển lớn thời đại giáng lâm. Chương 254, tình lữ gian hẹp hỏi phân, 1/2, chương 254, tình lữ gian hẹp hỏi phân, 1/2, Giang An hai ngày này luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở tại phòng bệnh, không khí nơi này để hắn cảm thấy không an lòng. Dù sao không có người sẽ thích ở tại bệnh viện. Chỉ là cũng may, hôm nay là hắn nằm viện ngày thứ ba. Căn cứ Hà Nguyệt chỉ thị, hắn hôm nay có thể xuất viện. Giang An, trở về sau ngươi vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, tạm thời không nên quá mệt nhọc, bằng không cẩn thận vết thương cũ tái phát. Hà Nguyệt dặn dò. Biết, kỳ thật thương thế của ta đã sớm tốt, nếu không phải Hà Nguyệt tỷ ngươi kiên trì, ta tỉnh lại ngày đó liền có thể xuất viện. Giang An nhà rảnh. Ở chỗ này ta lớn nhất ta quyết định, ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ. Được, Hà Nguyệt tỷ ngài định đoạt, cảm tạ Hà Nguyệt tỷ mấy ngày nay dốc lòng chiếu cố. Giang An tranh thủ thời gian nhận sợ. Hà Nguyệt nói đúng, phòng y tế là địa bàn của nàng. Nếu là chọc giận nàng tức giận, Hà Nguyệt nói thẳng thương thế của hắn còn chưa tốt muốn tiếp tục nằm viện, vậy hắn liền khóc đều không có địa phương khóc. Tạ ơn Hà Nguyệt tỷ, chúng ta đi. Tống Nguyễn Thanh cũng nói tạ. Tốt, một đường cẩn thận. Phòng y tế cách chúng ta ký túc xá liền mấy trăm mét, nói hình như chúng ta muốn đi đâu đồng dạng. Giang An nhỏ giọng nhà rãnh. Tốt, đi nhanh lên đi, bằng không Hà Nguyệt tỷ liền đem ngươi bắt trở về. Đi mau. Giang An hiện tại là phó đội trưởng, cho nên cũng có tư cách hưởng thụ đơn nhân túc xá. Lúc trước hắn là cùng Từ Mãng ở chung, rời ra ngoài thời điểm, Từ Mãng còn ôm bắp đùi của hắn, khóc nói để hắn không muốn đi. Cuối cùng nhất đương nhiên cũng là không thể giữ lại ở Giang An trái tim. Có đơn nhân túc xá không được, nghĩ cái gì đâu. Kết quả Giang An rời ra ngoài về sau, Từ Mãng cũng còn lại chính hắn một người, sau đó hắn cũng thay đổi cùng nhau thu được đơn nhân túc xá đãi ngộ. Đem hắn vui vẻ đến không được. Giang An, hoan nên trở về. Từ Mãng cùng Thượng Quan Tuyết tại Giang An cửa túc xá chuẩn bị phá mừng, một pháo thả vang. Lão tử, ngươi thả pháo mừng chờ sau đó nhớ kỹ đem trên đất rác rưởi đều quét sạch sẽ. Không phải, ta đây chính là chúc mừng ngươi xuất viện, ngươi người này có thể hay không có chút lương tâm a? Ta đã rất có lương tâm, ngươi đi nơi nào tìm giống ta như thế có lương tâm phó đội trưởng. Ta nhìn ngươi chính là lòng dạ hiểm độc. Hai người trộn lẫn vài câu, nhưng không chút nào ảnh hưởng bầu không khí. Để ăn mừng Giang An xuất viện, ba người bọn hắn cũng là sớm lấy lòng một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, sau đó tại trong phòng bếp đội vàng. Giang An chỉ cần ở bên ngoài ngồi chờ ăn là được rồi. Nhìn xem bọn hắn ở bên trong bận rộn, Giang An cũng rất vui vẻ. Loại này bình bình đạm đạm thời gian, có hai ba người bằng hữu cùng một chỗ nhiệt náo náo, cũng rất hạnh phúc. Lao Giang, đến nếm một chút ta làm thịt kho tàu, sườn kho còn có cá kho. Cam đoan ngươi ăn quỷ cầu ta lại làm một lần. Thôi đi, mấy dạng này đồ ăn xem xét liền không thể ăn. Cái gì nói? Đây chính là ta sở trường thức ăn ngon, phàm là ăn ta người không có một cái nào không khen. Khoan lác. Trên bàn cơm, mấy người ăn đến rất vui vẻ, nhiệt náo náo. Cơm nước xong xuôi, Thượng Quan Tuyết cùng Từ Mãng liền trở về. Tống Nguyễn Thanh lưu lại, cùng Giang An cùng một chỗ thu thập tàn cuộc. Những này bát ta đến tẩy là được rồi, ngươi vừa rồi đều cùng bọn hắn cùng một chỗ làm đồ ăn, đi bên ngoài nghỉ ngơi đi. Giang An chủ động tiếp nhận rửa chén nhiệm vụ. Coi như ngươi biết thông cảm ta. Đó là đương nhiên. Chỉ là Tống Nguyễn Thanh cũng không có ra ngoài, mà là tại cái ghế một bên ngồi xuống, lặng lặng tại chỗ nhìn xem Giang An rửa chén. Ngươi không đi ra, ở chỗ này ngồi làm gì? Nhìn ngươi rửa chén a. Rửa chén có cái gì để mắt? Rửa chén không dễ nhìn, nhưng ngươi đẹp mắt ta, bạn trai ta như thế đẹp trai, nhìn xem cũng không được sao? Tống Nguyễn Thanh nói. Vậy vẫn là có thể. Giang An đều bị thổi phồng đến mức không có ý tứ. Đây là Tống Nguyễn Thanh lần thứ nhất khen hắn đẹp trai đâu. Mặc dù là sự thật, nhưng bị người nói ra cảm giác vẫn là rất không giống. Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu là sau này chúng ta kết hôn, có phải hay không cũng sẽ là cuộc sống như vậy? Một người phụ trách làm đồ ăn, một người phụ trách rửa chén, tốt bao nhiêu a? Giang An nói. Tống Nguyễn Thanh gương mặt đỏ lên, ai muốn cùng ngươi kết hôn? Ngươi không theo ta kết hôn, ngươi còn có thể kết hôn với ai? Ta với ai kết không được? Trong quân đoàn như vậy nhiều soái ca, tùy ý chọn một cái đều có thể. Giang An nhẹ gật đầu, thật sao? Kia tốt, ngươi đi tìm khác soái ca kết hôn, vậy ta liền đi tìm mỹ nữ khác kết hôn. Kỳ thật chúng ta trong quân đoàn mỹ nữ vẫn là thật nhiều, thực sự không được ta trở về Thánh Diệu Đại học tìm cũng được, trong đại học học bội càng xinh đẹp. Bằng vào ta nhan giá trị, tìm 10 cái 8 cái xinh đẹp học bội hẳn không phải là vấn đề. Ngươi dám? Tống Nguyễn Thanh thua trận, tức giận đến nàng tại chỗ liền nện Giang An. Nhìn một chút, dựa trên đâu? Hừ. Tống Nguyễn Thanh vừa nghiêng đầu, quay người đi ra. Ai, tức giận a. Xem xét bầu không khí giống như không đúng, Giang An tranh thủ thời gian cất kỹ bát sau đó đuổi theo ra phòng khách. Chỉ gặp Tống Nguyễn Thanh tức giận ngồi ở trên ghế salon, một mặt không cao hứng. Chỉ đùa với ngươi mà thôi, không nên tức giận nha. Giang An ngồi vào bên cạnh nàng, dụ dỗ nói, nếu là ngươi thật dám đi tìm 10 cái 8 cái xinh đẹp học bội, ta liền đi tìm 20 cái soái ca. Tống Nguyễn Thanh nói. Giang An dở khóc dở cười, tên ngốc này có đôi khi cũng rất tranh cường hào thắng. Sẽ không, cái gì học bội đều không có ngươi xinh đẹp, có ngươi ta còn tìm cái gì học bội a? Giang An ôm lấy nàng, ngươi nếu là thật dám đi tìm học bội, ta liền một ngụm cắn chết ngươi. Nữ hài hung hăng uy hiếp, tốt, cắn một cái bất tử ta liền để ngươi cắn hai cái, cắn ba miệng. Buồn nôn. Tống Nguyễn Thanh dĩ nhiên không phải thật sự tức giận, tình lữ ở giữa đùa giỡn mà thôi. Đúng rồi, ta nghe ta cha nói, ngươi ngày đó tại đáy biển gặp cổ thần. Hắn nói với ngươi rồi. Cũng không tính, ta không cẩn thận nghe được. Giang An suy nghĩ một chút, không có ý định giấu giếm. Đúng, ngày đó ta là dưới đáy biển gặp được một cái gọi hải thần ra hỏa, chỉ là nó là bị phong ấn. Nhưng là căn cứ Hồng hội trưởng còn có người cha bọn hắn ý kiến, hải thần là thuộc về cổ thần tồn tại, tại bị phong ấn trước đó là vượt qua cấp 90 tồn tại. Cấp 90. Nghe được cái số này, Tống Nguyễn Thanh cũng không nhịn được kinh ngạc. Ừm. Không nghĩ tới thế mà lại có cấp 90 cường giả tồn tại. Chỉ là nó đã bị phong ấn, mà lại liền xem như hải thần, ngày đó không phải là để cho ta chạy mất sao? Cũng liền như thế. Giang An đắc ý nói. Ngươi liền xuống Mỹ đi. Tống Nguyễn Thanh sáng giọng. Cái đề tài này một hơi mà qua, cũng không có nhiều trò chuyện. Nguyễn Thanh, ngươi đêm nay còn trở về sao? Không hay về ta đi đó bên trong. Tống Nguyễn Thanh biết rõ còn cố hỏi. Giang An nhìn qua nàng, không nói, chỉ là cúi đầu hôn xuống. Nô Tống Nguyễn Thanh bắt hắn lại cánh tay, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Thằng đến gia hỏa này tay bắt đầu không an phận. Nguyễn Thanh, ngươi giống như biến lớn một chút ta. Sắc lang. Khẳng định là công lao của ta. Biến thái. Chương 255, quân đoàn thi đấu muốn bắt đầu, 1/2. Chương 255, quân đoàn thi đấu muốn bắt đầu, 1/2, trên ghế salon. Tống Nguyễn Thanh gương mặt đỏ hồng, trong mắt hàm tình mạch mạch, liền hô hấp cũng nặng nề mấy phần. Giang An không vừa lòng với cạn thường liền ngừng lại, bàn tay bắt đầu chậm rãi xốp lên nữ hải bào áo. Không muốn. Tống Nguyễn Thanh vội vàng để lại tay của hắn. Nguyễn Thanh ta muốn ngươi. Hắn cúi người xuống, ngữ khí mập mờ, nói đến nữ hải thân thể mềm nhũn. Tống Nguyễn Thanh hai tay che ngực, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt mang theo mấy phần do dự cùng mấy phần mê ly. Tối thiểu nhất, muốn về gian phòng. Nàng rất nhỏ giọng nói, nhưng cũng không có cự tuyệt. Giang An nghe xong, nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc bắt đầu. Thế là hắn lập tức đem Tống Nguyễn Thanh ôm, sau đó về đến phòng. Mặc dù tâm tình rất kích động, nhưng là động tác bên trên cũng rất dịu dàng mà đem nàng đặt lên giường. Tống Nguyễn Thanh nhìn xem hắn, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp, hai gò má càng thêm nóng bỏng nóng hổi. Giang An chậm rãi đẩy ra tay của nàng, đem vạt áo nhấc lên, rút đi kiện thứ nhất trở ngại đồ vật. Sau đó đưa tay đi giải thắt váy của nàng. Nguyễn Thanh, chân ngươi khép lại một chút, bằng không váy không giải được. Nữ hải không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng khép lại hai chân, để cho hắn thuận lợi hơn cởi ra váy. Nguyễn Thanh, ngươi đẹp quá. Ngươi không muốn như vậy nhìn xem. Bằng không ta sẽ rất thẹn thùng. Tống Nguyễn Thanh thẹn thùng không thôi. Giang An chậm rãi hôn xuống. Hai người từ khẩn trương, đến dần dần hòa hoãn, lại đến tiến hành theo chất lượng. Nguyễn Thanh. Ừm. Tống Nguyễn Thanh lập tức nhíu mày, hai tay chăm chú bắt lấy Giang An cánh tay. Đau lắm hả? Có chút. Nhưng may mắn thay. Hai người chăm chú ôm ở cùng một chỗ, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi, êm hai chim hót thanh thúy. Tống Nguyễn Thanh ung dung mở to mắt, đập vào mi mắt màu trắng trần nhà. Nàng vô ý thức quay người một chút, chuyến đến trận trận đau nhức để nàng lập tức nhíu mày. Nàng vén chăn lên nhìn một chút, rất nhanh liền nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Chỉ là trong phòng nhưng không có nhìn thấy Giang An thân ảnh. Tống Nguyễn Thanh trong lòng không hiểu có chút thất lạc. Nhưng rất nhanh, cửa gian phòng bị mở ra, Giang An đi đến. Ngươi đã tỉnh? Ừm. Vừa tỉnh. Ta đã làm tốt bữa ăn sáng. Ngươi có muốn hay không bắt đầu ăn? đây là y phục của ngươi, ta buổi sáng đi ngươi ký túc xá lấy tới. Giang An đem một bộ quần áo xếp được chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bên giường. Vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo tử tế liền ra ngoài. Ta ở chỗ này ngươi không thể mặc sao? Đêm qua cũng không phải chưa có xem. Giang An cười xấu xa nói, muốn chết à ngươi? Tống Nguyễn Thanh gương mặt đỏ lên, nắm lên bên cạnh gối đầu liền đập tới, mau đi ra, ta muốn đổi quần áo. Tốt tốt tốt, vậy ngươi mặc quần áo tử tế liền ra đi. Giang An rời phòng, giữ cửa cũng mang lên. Tống Nguyễn Thanh lúc này mới chậm rãi đứng dậy mặc quần áo tử tế, vén chăn lên, nàng nhìn thấy trên giường đơn một màn kia đỏ bừng, trong lòng dâng lên một vòng phức tạp thẹn thùng cảm xúc, sau đó đem toàn bộ ga giường đều cuốn lại để ở một bên. Ngoài phòng, Giang An đã làm tốt bữa sáng. Nhìn thấy Tống Nguyễn Thanh ra, đi đường cũng không quá thông thuận, liền bước nhanh đi lên nâng nàng, vẫn tốt chứ? Còn không phải trách ngươi. Tống Nguyễn Thanh đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Tên ngốc này tối hôm qua như vậy không muốn mặt, mệt chết nàng. Tốt tốt tốt, đều tại ta. Giang An bị nàng tại sofa ngồi xuống, sau đó cho nàng múc thêm một chén cháo nữa, còn có mấy món ăn sáng, đây đều là ta buổi sáng làm, liền xem như là đền bù ta đêm qua sai. Dừng lại bữa sáng liền muốn đền bù a. Vậy ngươi cái này sai cũng quá nhẹ đi. Tống Nguyễn Thanh không thèm chịu nể mặt mũi. Dừng lại không đủ, liền thế làm nhiều mấy trận. Ta đột nhiên có chút hối hận. Hiện tại hối hận cũng vô ích. Giang An cười nói. Tống Nguyễn Thanh tức giận lườm hắn một cái, yên lặng ăn bữa sáng, bổ khuyết nàng chống rông thân thể. An điểm tâm xong, Giang An liền đem nàng đưa trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng sẽ không có cái gì nhiệm vụ, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Quân đoàn thi đấu tin tức cuối cùng minh xác xuống tới. Từ chức nghiệp giả quản lý hội tổng bộ cho tứ đại quân đoàn hạ đạt thông chi, sau đó từ tứ đại quân đoàn lựa chọn sử dụng dự thi thành viên. Mà Tôn Mạnh trước tiên tìm được Giang An mấy người, tổ chức một hội nghị. Quân đoàn thi đấu thời gian cuối cùng xác định được, định tại 10 ngày sau. Chúng ta tứ đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 4 cái danh ngạch, sau đó quản lý hội bên kia cũng có 4 cái danh ngạch. Nói cách khác, lần này chúng ta Hạ Quốc hết thảy sẽ có 20 người đi tham gia quân đoàn thi đấu. Mà chúng ta Xích Long quân đoàn bên này 4 cái danh ngạch, chúng ta tạm thời cân nhắc cho các ngươi 4 cái. Giang An, Tống Nguyễn Thanh, Thượng Quan Tuyết, Từ Mãng, hết thảy 4 người. Giang An, trước mắt là làm chi không thẹn quân đoàn thành viên đệ nhất nhân, tên của hắn chán không thể nghi ngờ. Mà Tống Nguyễn Thanh thực lực gần thứ với Giang An. Làm thần cấp chiến đấu trước nghiệp giả, Tống Nguyễn Thanh đẳng cấp có lẽ còn không phải toàn bộ đoàn đội viên bên trong thứ hai. Nhưng nàng sức chiến đấu không thể nghi ngờ, ngoại trừ Giang An tên biến thái này, trong quân đoàn thành viên xác thực không có người thứ hai có thể so với được nàng. Mà Thượng Quan Tuyết cùng Từ Mãng thực lực của hai người tại trong quân đoàn cũng không thể đứng hàng thứ ba, hạng tư. Nhưng bọn hắn hai cái tiềm lực rất không tệ, so sánh trong quân đoàn những cái kia đã lịch luyện 3-4 năm đội viên tới nói, Thượng Quan Tuyết cùng Từ Mãng tiềm lực càng đáng giá bồi dưỡng. Cho nên tổng hợp cân nhắc, quân đoàn cuối cùng quyết định chọn chúng 4 người bọn họ đi tham gia. Cuối cùng xác định được sao? Từ Mãng đã bắt đầu kích động. Đoàn trưởng, lần này quân đoàn thi đấu cụ thể quá trình là cái gì a? Tống Nguyễn Thanh hỏi. Cụ thể quá trình hiện tại còn không thể nói, nhưng nếu là quốc tế quân đoàn thi đấu, vậy khẳng định muốn cùng quốc gia khác chức nghiệp giả tiến hành đọ sức. Tôn Mạnh nói, cái gọi là quân đoàn thi đấu, cuối cùng kỳ thật có thể tổng kết thành hai chữ, đánh nhau. Quân đoàn nội bộ thi đấu, là người một nhà làm người một nhà. Cả nước tính thi đấu, chính là mình quân đoàn đi làm cái khác quân đoàn. Quốc tế tính thi đấu, chính là đi làm quốc gia khác chức nghiệp giả. Liền như thế đơn giản. Sau đó quân đoàn thi đấu tổ chức địa điểm, nằm ở Ly Nhật Đảo. Tôn Mạnh nói, Ly Nhật Đảo như thế xa a? Bên điện nhưng có điểm lạnh a. Ly Nhật Đảo nằm ở cực nam khu vực, nơi đó khí hậu rất lạnh, một năm sẽ có hơn mấy tháng không nhìn thấy mặt trời, cho nên mới xưng là Ly Nhật Đảo. Bởi vì cách mặt trời xa nhất. Đúng, bởi vì Ly Nhật Đảo là quốc tế công cộng khu vực, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Ở nơi đó tổ chức quân đoàn thi đấu, tương đối mà nói càng công bằng. Tôn Mạnh nói, loại này quốc tế thi đấu chuyện, trọng yếu nhất chính là công bằng. Làm không được công bằng, đây chính là biết dẫn phát rất nhiều vấn đề. Các ngươi có hay không cái gì vấn đề? Nếu như đều xác định có thể tham gia, vậy ta liền đem danh sách báo lên. Nếu như các ngươi có người không muốn tham gia cũng có thể rời khỏi, ta lập tức tìm những người khác. Tôn Mạnh nói, không có vấn đề. Chương 256, xuất phát, 1/2, chương 256, xuất phát, 1/2, quân đoàn thi đấu thời gian đã xác định được. Sau đó muốn làm dĩ nhiên chính là chuẩn bị sẵn sàng công việc. Tứ đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 4 cái danh ngạch. Cộng thêm chức nghiệp giả quản lý hội cũng có 4 cái danh ngạch, cộng lại vừa vặn 20 người. Tại xác định thời gian sau ngày thứ 3, tất cả người dự thi đều đi tới chức nghiệp giả quản lý hội tổng bộ tập hợp. Tứ đại quân đoàn ngoại trừ người dự thi, còn có một cái cùng đi đội trưởng. Tỷ như Xích Long quân đoàn chính là Long Sơn làm dẫn đội đội trưởng. Dù sao lần này tham gia chính là quốc tế quân đoàn thi đấu, rất nhiều phương diện đều cần phá lệ chú ý, giống Giang An bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời rất nhiều người đều không có tại trên quốc tế đi lại qua, cũng không có cùng quốc gia khác người tiếp xúc qua, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Loại thời điểm này đương nhiên cần người biết cùng một chỗ cùng đi. Mà ngoại trừ Xích Long quân đoàn, cái khác ba cái quân đoàn dẫn đội đội trưởng coi như không tầm thường. Bạch Hổ quân đoàn dẫn đội đội trưởng, Trương Tác. Huyền Vũ quân đoàn dẫn đội đội trưởng, Lý Thạch. Chu Tước quân đoàn dẫn đội đội trưởng, Dương Hỏa. Ba người này đã là tam đại quân đoàn trụ cột, đồng thời cũng là Hạ Quốc tam đại tướng. Giang An cùng bọn hắn cũng coi là quen biết. Ban đầu ở Thánh Diệu Đại học quân đoàn khảo hạch bên trong, cũng là cái này tam đại tướng đến tuyển người. Không nghĩ tới lần này tham gia quân đoàn thi đấu, cũng là phái ba người bọn hắn đại tướng cùng đi. Ba cái cấp 65 đại tướng, biết đến là tham gia quân đoàn thi đấu. Không biết còn tưởng rằng bọn hắn muốn dẫn đội tiến công quốc gia nào đâu. Xem ra người đều đủ. Hồng Dương tự mình đến trên quảng trường, nhìn xem trên trận người, nhẹ gật đầu, không tệ, từng cái tinh khí thần đều rất sung túc, không hổ là chúng ta Hạ Quốc tinh nhuệ. Tin tưởng các ngươi cũng đều biết tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì. Ly Nhật Đảo, nằm ở thế giới cực nam chi địa, nơi đó một mảnh rất lạnh, một năm có 1/3 thời gian không nhìn thấy mặt trời. Mà lần này quân đoàn thi đấu, là toàn thế giới nhiều cái quốc gia cùng một chỗ tham gia, quy mô to lớn, tràn diện rộng rãi. Cái này sẽ là các ngươi từ lúc chào đời tới nay tham gia, quy cách lớn nhất, số người nhiều nhất quân đoàn thi đấu. Ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái, không cầu tất thắng, nhưng nhất định phải thể hiện ra chúng ta Hạ Quốc chức nghiệp giả phong thái. Hồng Dương thanh âm trầm ổn quan hậu, đám người cùng nhau cao giọng ứng phải. Nếu là quân đoàn thi đấu, có tỷ thí liền có ban thưởng. Nếu như không có ban thưởng, ai sẽ đi tham gia quân đoàn thi đấu đúng hay không? Hồng Dương lời nói xoay chuyển, bắt đầu nói lên ban thưởng. Nếu là lần thứ nhất quốc tế tính quân đoàn thi đấu, phần thưởng kia tự nhiên cũng biết rất phong phú. Cụ thể ban thưởng còn không thể nói, nhưng các ngươi chỉ cần biết, đoàn thể thi đấu có thể đi vào 10 hạng đầu liền có ban thưởng. Người thi đấu có thể đi vào 50 người đứng đầu liền có ban thưởng. Các ngươi tất cả thắng đến ban thưởng đều là các ngươi mình, chúng ta quản lý hội sẽ không cần nửa phần. Ngoại trừ quân đoàn thi đấu ban thưởng, chúng ta quản lý hội đối với các ngươi cũng có ban thưởng. Nếu như đoàn thể thi đấu có thể đi vào 5 vị trí đầu, có thể mở ra quản lý hội sách kỹ năng kho, để các ngươi đi vào tùy ý chọn lựa một bản cao cấp sách kỹ năng. Người thi đấu chỉ cần có thể tiến vào 10 hạng đầu, chúng ta biết căn cứ cụ thể thứ tự cung cấp đối ứng ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong giúp các ngươi chế tạo chuyên môn vũ khí, đưa tặng cao cấp sách kỹ năng, đặc thù đạo cụ vân vân. Tóm lại, thành tích của các ngươi càng tốt, ban thưởng thì càng nhiều. Hồng Dương nói lập tức gây nên toàn trường nhiệt liệt reo hò. Đây là song trọng ban thưởng cơ chế a. Lấy được thứ tự tốt, ngoại trừ có thể có được quốc tế quân đoàn thi đấu ban thưởng, trở về sau có thể được quản lý hội ban thưởng. Nếu là cầm tới 2 phần ban thưởng, sảng khoái. Tốt, tất cả mọi người thu thập xong đồ vật, chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát tiến về Ly Nhật Đảo. Rõ. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất. Lần này tiến về tham gia quân đoàn thi đấu đội ngũ thành viên rất nhiều. Đầu tiên là dự thi nhân viên 20 cái. Sau đó còn có các loại cùng đội thợ rèn sư, trị liệu sư, dinh dưỡng sư, đạo cụ sư chờ đợi cần nhân viên. Chỉ là hậu cần nhân viên, liền có 30 cái. So dự thi nhân viên còn nhiều hơn. Như thế bình thường. Nhiều khi, tham gia các loại thi đấu chuyện ngoại trừ dự thi viên bản thân, hậu cần bảo hộ cũng là cực kỳ trọng yếu. Có hay không một cái cường đại hậu cần đội ngũ, đủ để ảnh hưởng một đội ngũ thành tích. Mà dẫn đội trung đoàn trưởng là Hồng Dương. Làm Hạ Quốc thủ hộ giả, tự mình dẫn đội tiến về Ly Nhật Đảo tham gia quân đoàn thi đấu, đó có thể thấy được các quốc gia đối lần này quốc tế quân đoàn thi đấu coi trọng cỡ nào. Lao Tống, tiếp xuống quản lý hội liền giao cho ngươi. Hội trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt quản lý hội sự vụ. Tống Vân trịnh trọng bảo đảm nói. Đã Hồng Dương đi, Tống Vân tự nhiên là không cần đi. Quản lý hội khẳng định phải có người lưu lại nhìn xem, không thể toàn bộ đập viên. Cha, vậy chúng ta đi. Tống Nguyễn Thanh cũng tới cùng Tống Vân tạm biệt. Ừm, hào hào cố lên. Một nhóm 50 người, chung chuẩn bị 10 đầu chim bay, quy mô lớn hướng lấy cực nam chi địa xuất phát. Chúng ta tiến về Ly Nhật Đảo đường xá có chút xa xôi, đại khái cần 3 ngày thời gian mới có thể đến, mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hồng Dương nhắc nhở. Rõ. Xích Long quân đoàn 5 người ngồi tại cùng một con chim bay bên trên. Xong, ta hiện tại bắt đầu liền có chút khẩn trương làm sao đây? Tứ Mãng nhịn không được xoa xoa tay. Lúc này mới vừa xuất phát ngươi liền khẩn trương. Có thể hay không có chút tiền đồ a? Long Sơn nhà rảnh. Đây là ta lần thứ nhất xuất ngoại, mà lại lần thứ nhất xuất ngoại chính là tham gia tối cao cấp bậc quân đoàn thi đấu. Đến lúc đó nhất định sẽ có các quốc gia quản lý hội hội trưởng, còn có cái gì địa phương nhà giàu nhất, thương nghiệp ông trùm, vương thất công chúa loại hình đến xem thi đấu. Chỉ là ngấp lại ta đều khẩn trương đến không được, mà lại quốc gia khác chức nghiệp giả khẳng định đều rất mạnh. Tứ Mãng nói, hắn chưa từng ra nước ngoài, hiện tại vừa xuất ngoại liền muốn đối mặt như thế lớn chẳng diện, quả thật có chút hoảng. Sợ cái gì, quốc gia khác chức nghiệp giả cũng không phải chưa bao giờ gặp, ngươi quên trước đó chúng ta cùng Hùng Quốc cạn phạ quân đoàn đều giao thủ qua sao? Hạn phạ quân đoàn thế nhưng là Hùng Quốc mạnh nhất quân đoàn một trong, bọn hắn chức nghiệp giả cũng liền như thế. Giang An nói, hắn ngược lại là cùng không ít quốc gia khác chức nghiệp giả đã từng quen biết. Ngoại trừ Hùng Quốc, còn có Cao Lợi Quốc. Ngược lại là còn không có cùng Mỹ Tinh Quốc chức nghiệp giả đã từng quen biết. Dù sao Mỹ Tinh Quốc cách Hạ Quốc quá xa, dưới tình huống bình thường bọn hắn đều không gặp được. Nhưng lần này quân đoàn thi đấu, khẳng định có thể gặp được thế giới các quốc gia chức nghiệp giả. Cũng đúng nha, lần trước chúng ta cùng hạn phạ quân đoàn người giao thủ, giống như cũng xác thực không như trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Tứ Mãng lập tức liền được an ủi. Các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình à, hiện tại các ngươi cũng là chúng ta Hạ Quốc thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm chức nghiệp giả, kỳ thật quốc gia khác chức nghiệp giả cũng rất sợ chúng ta đâu. Long Sơn nói, giống như có đạo lý a. Tứ Mãng lập tức liền tự tin, nói không chừng ở trong mắt người khác, chúng ta cũng là quái vật khổng lồ, tồn tại không thể chiến thắng đâu. Chương 257, Ivano Bazo, 1/2, chương 257, Ivano Bazo, 1/2, tháng 7 ngày 12. Ly Nhật Đảo. Đây là nằm ở cực nam chi địa một hòn đảo, khí hậu rất lạnh, chưa có vết chân. Bình thường không có mấy người tới đây, chỉ có chút ít mấy cái thổ dân cư dân ở chỗ này sinh hoạt. Quân đoàn thi đấu tổ chức lựa chọn ở chỗ này là bởi vì nơi này không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Đồng thời, vì cho quân đoàn thi đấu làm chuẩn bị. Sớm tại một tháng trước, các đại quốc gia liền đã tổ chức một nhóm lớn công trình bằng gỗ loại chức nghiệp giả ở chỗ này quyết đoán thi công một tháng. Ngạnh sinh sinh từ không tới có, xây dựng một cái diễn võ trường to lớn, còn có nguyên bộ các loại quán rượu, giải trí công trình vân vân. Trực tiếp đem một cái không hề giấu chân người địa phương biến thành một tòa xa hoa thành phố lớn. Cái này khiến những cái kia nghèo khó quốc gia nhìn đều đỏ mắt. Từng cái chim bay vượt qua trời cao, tiến vào Ly Nhật đảo không phận. Nơi này chính là Ly Nhật đảo sao? Ly Nhật đảo hiện tại là cực đêm, nhưng nơi này cũng không có đen kịt một màu. Tương phản, trên bầu trời có một mảnh lục sắc cực quang xẹt qua chân trời, tựa như nữ thần váy, đẹp không sao tả xiết. Cả hòn đảo nhỏ đều bị kín một tầng hào quang nhàn nhạt, thật xinh đẹp. Nhìn xem trước mặt phong cảnh, tất cả mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Có bao nhiêu người có thể tận mắt thấy cực quang? Loại này tuyệt mỹ phong cảnh sẽ chỉ xuất hiện tại cực nam hoặc là cực bắc chi địa. Muốn thưởng thức được loại này cảnh đẹp, đầu tiên liền muốn chịu đựng nơi này ác liệt hoàn cảnh, tỉ như phong tuyết. Đang trên đường tới, liền có không ít phong tuyết. Mặc dù cực nam chi địa khí hậu khô giáo, bình thường không thế nào tuyết rơi, chỉ là đơn thuần rất lạnh. Nhưng Giang An bọn hắn lần này tới thời điểm hiển nhiên thời tiết không phải rất tốt, trên trời tung bay đóa đóa bông tuyết. Đương nhiên, đối với cực nam chi địa loại này âm mấy chục độ thời tiết, kỳ thật xuống không được tuyết trên cơ bản cũng không có cái gì khác nhau. Duy nhất ảnh hưởng chính là báo tuyết sẽ ảnh hưởng xuất hành an toàn. Mà lại Ly Nhật đảo nằm ở cực nam chi địa biên giới, còn chưa tới chỗ xấu nhất. Bốn phía toàn biển, nếu như điều kiện thích hợp tình huống dưới, cũng rất dễ dàng gây nên báo tuyết. Hạ quốc đội ngũ dừng ở chuyên môn trên quảng trường. Nơi này đã có không ít người sống đến, phụ trách duy trì trên đảo trật tự. Nhìn thấy Hồng Dương bọn người đến, lập tức có mấy người đi lên, "Hội trưởng, các ngươi đã tới." Trên đảo hộ vệ đội bên trong cũng có hạ quốc người, bởi vì hộ vệ đội chính là từ các quốc gia cộng đồng phái người xây dựng. "Trắng thần, vất vả." Hồng Dương vô vô nam nhân bà bay. Bên cạnh mấy cái quốc gia khác trước nghiệp giả, nhìn thấy Hồng Dương cũng là vội vàng nghiêm hành lễ, gặp qua Hồng hội trưởng. "Hồng Dương, hạ quốc chức nghiệp giả quản lý hội tổng bộ hội trưởng, kiêm nhiệm hạ quốc thủ hộ giả. Toàn thế giới duy ba cấp 89 chức nghiệp giả một trong." Danh hào của hắn đương nhiên toàn thế giới đều biết, bây giờ có thể nhìn thấy bản nhân, những này quốc gia khác chức nghiệp giả đều là một mặt kính sợ. "Các ngươi tốt." Hồng Dương hòa ái cười cười. Lúc này, trên bầu trời vang lên lần nữa một trận chim bay tiếng kêu to. Bên trong nhẫn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đội chim bay lấy 90 độ tư thế từ ngàn mét không trung thẳng tắp hướng xuống rơi. Tại cách xa mặt đất còn có cuối cùng nhất 10 mét, tất cả chim bay mới đến cái thang gấp, lập tức giữ vững thân thể, vững vàng hạ xuống. Cái này khoa trương hạ xuống phương thức để người ở chỗ này đều mở rộng tầm mắt. Như thế hung hãn hạ xuống phương thức, ta đoán bọn hắn khẳng định là hùng quốc người. Từ Mãng nói, "Nói nhảm, không thấy được những cái kia chim bay trên người gấu tiêu chí sao?" Thỏa thỏa hùng quốc ca. Giang An nói, "Những này chim bay trên thân đều có hùng quốc tiêu chí. Hùng quốc dân phong lưu hãn, tại rất nhiều chuyện đều là tùy tiện, lôi lệ phong hành, quốc gia khác nhìn đều bội phục." "Hồng hội trưởng, đã lâu không gặp." Dẫn đầu là một cái 6-70 tuổi nam nhân, nhưng thân thể cường tráng đến cùng gấu, bộ pháp sinh sôi, một điểm vẻ già nua đều không có. Nếu là dứt bỏ trên đầu của hắn tóc trắng, còn tưởng rằng đó là cái kiện thân tiểu hòa đâu. "Vạ Dỗ hội trưởng, đã lâu không gặp." Hồng Dương đi qua, cùng nam nhân kia nắm tay. "Ivano Vazo, Hùng Quốc thủ hộ giả, đương nhiệm Hùng Quốc chức nghiệp giả quản lý hội hội trưởng. Toàn thế giới duy ba cấp 89 chức nghiệp giả một trong." "Hồng hội trưởng, đội ngũ của các ngươi bay rất nhanh à, tại trải qua gió mạnh đảo thời điểm, ta đánh với ngươi chào hỏi ngươi cũng không nghe thấy." "Thật sao? Gió quá lớn, ngươi lại không nhanh chóng một điểm." "Ha ha ha. Đó chính là Hùng Quốc quản lý hội hội trưởng, Ivano Vazo." Từ Mãng nhỏ giọng thầm thì, chớ nhìn hắn bộ dáng rất giả, nhưng ngươi nhìn hắn kia một thân cơ bắp, 10 cái ta đoán chừng đều không đủ hắn một quyền. Trung Quốc chức nghiệp giả đại đa số đều là lấy lực lượng nghe tiếng. Bọn hắn thờ phụng nắm đấm chính là chân lý, tuyệt đối lực lượng có thể thuyết phục tất cả địch nhân. Cho nên Hùng Quốc tại trong rất nhiều chuyện chủ trương đều tương đối cấp tiến, bọn hắn chức nghiệp giả cũng giống vậy. Nói dễ nghe điểm gọi cấp tiến, nói đến trực tiếp điểm chính là mãng phu. Đương nhiên, mãng phu cũng không tính nghĩa xấu. Dù sao lực lượng chính là chân lý, là ngươi lực lượng đủ cường đại thời điểm, liền có thể không nhìn tất cả nguyên tắc, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Trung Quốc có thể có hôm nay thực lực, trở thành thế giới tam đại cường quốc một trong, dựa vào là chính là bọn hắn thờ phụng lực lượng chủ nghĩa. Hùng Quốc lãnh thổ đều là bọn hắn dùng nắm đấm từng quyền đánh ra tới. Không chỉ là Ivano Vazo nhìn Bưu Hãn, hắn phía sau người cũng giống vậy rất cường tráng. Trong đó, Giang An thấy được một cái đã từng giao thủ qua người quen, Hạn Phạ quân đoàn nó hải ở rộng. Ban đầu ở Hạ Quốc cùng Hùng Quốc biên cảnh chỗ giao giới, hai bên vì cướp đoạt một cái bí cảnh ban thưởng mà giao thủ qua. Mặc dù lúc ấy không có hoàn toàn đánh nhau, nhưng cũng coi là từng có mâu thuẫn. Họ hải ở rộng, cấp 60, đặc cấp chiến đấu chức nghiệp của bạo hùng hóa người, Hùng Quốc Hạn Phạ quân đoàn đại đội thứ nhất giải. Hắn hiếu chiến vui công, phong cách hành sự tàn bạo, mà lại am hiểu vượt cấp chiến đấu, không ít quốc gia người đều đối nhân vật này có ấn tượng thật sâu. Chỉ là họ ở trong khẳng định không phải là người dự thi tới tham gia quân đoàn thi đấu. Hắn hẳn là làm dẫn đội đội trưởng. Hồng Dương cùng Ý Vạn Nổ Vạn Rổ đang tán gẫu, hai người phía sau người cũng đều riêng phần mình đánh giá người đối diện. Giang An bọn hắn phát hiện họ ở trong tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Mấy cái kia ra hỏa, khá quen, bọn hắn thế mà cũng tới à? Họ ở trong đối Giang An lờ mờ có chút ấn tượng, trong đầu dần dần hiện hiện tương quan ký ức. "Đội trưởng, ngươi biết hắn?" Bên cạnh một cái đội viên hỏi. "Đã từng giao thủ qua một lần, tiểu tử kia giống như gọi Giang An, là trước mắt Hạ Quốc thế hệ trẻ tuổi chức nghiệp giả bên trong có tiềm lực nhất." Họ ở dọc nhớ tới Giang An tư liệu. Lúc trước tranh đoạt bí cảnh ban thưởng thất bại sau, hắn đối Giang An lưu lại ấn tượng thật sâu. Trở về sau, họ ở dọc cũng là trước tiên điều tra Giang An, đồng thời đạt được một chút tư liệu tin tức. Có thể bị đội trưởng tán thưởng, xem ra người này quả thật có chút bản sự. người bên cạnh biểu lộ chăm chú một chút. Các ngươi đều là chúng ta Hùng Quốc dũng mãnh nhất chiến sĩ, muốn tin tưởng vững chắc mình chiến vô bất thắng, mới có thể thẳng tiến không lùi. Họ ở giọng thấp giọng giáo huấn. Vâng, đội trưởng. Chương 258, Mỹ Tinh Quốc, 1/2, chương 258, Mỹ Tinh Quốc, 1/2, hai bên hàn huyên một chút lời khách sáo về sau, liền bắt đầu dàn xếp đội viên của mình. Quân đoàn thi đấu còn có mấy ngày mới chính thức bắt đầu, hiện tại trình diện người cũng không nhiều. Hạ Quốc cùng Hùng Quốc là tới sớm nhất. Có chút so với bọn hắn còn xa hơn quốc gia cũng còn không đến, bởi vì không đội. Hạ Quốc cùng Hùng Quốc làm lần này quân đoàn thi đấu tam đại trọng tài chính ở trong hai cái, đương nhiên phải sớm một điểm tới làm chuẩn bị. Đã là cho mình đội viên thời gian, đồng thời cũng là có lợi với kiểm tra ly Nhật đảo công tác chuẩn bị. Nếu có cái gì vấn đề, bọn hắn còn có thể sớm phát hiện đồng thời xử lý tốt. Hiện tại ba đại quốc, còn kém Mỹ Tinh Quốc không đến. Kỳ thật dựa theo khoảng cách tới nói, Mỹ Tinh Quốc cùng ly Nhật đảo khoảng cách, so Hùng Quốc, Hạ Quốc đều muốn gần. Nhưng bây giờ bọn hắn lại so Hùng Quốc cùng Hạ Quốc đều muốn chậm, cũng không biết đang chờ cái gì. Chỉ là những này cũng không phải bình thường người muốn đi cân nhắc. Giang An một đoàn người bắt đầu đi vào trước đó an bài tốt khách sạn. Nơi này khoảng cách quân đoàn thi đấu hội trường chỉ có không đến 500m, hơn nữa còn là một tòa 10 tầng khách sạn. Chỉ là Hạ Quốc 50 người chỉ có phía trên nhất 2 tầng. Mỗi tầng 15 cái gian phòng, một cái phòng ở 2 người, 2 tầng đầy đủ một quốc gia người toàn bộ ở lại. Mà Hùng Quốc người cũng không tại cùng một tòa nhà, mà là tại đối diện. Căn cứ sắp xếp của bọn hắn, Hạ Quốc, Hùng Quốc, Mỹ Tinh Quốc ba quốc gia đều là muốn tách ra, mỗi cái quốc gia ở tại một tòa lâu. Cái khác chống không tầng lầu lưu cho cái khác tiểu quốc. Chỉ bất quá hôm nay chỉ có Hạ Quốc cùng Hùng Quốc trình diện, tạm thời không có quốc gia khác người vào ở tới. Lớn như vậy khách sạn trống rỗng, rất yên tĩnh. Quy củ cũ, Giang An cùng Từ Mãng ở một cái phòng. Không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà còn có như thế tốt dừng chân điều kiện, thật sự là phá vỡ ta nhận biết ta. Từ Mãng đánh giá trong tiểu điểm tình huống, không khỏi cảm khái nói. Rượu nơi này cửa hàng cùng bọn hắn tại Hạ Quốc ở khách sạn 5 sao không sai biệt lắm, trên cơ bản cái gì đều có. Trong phòng có đầy đủ hơi ấm, để bọn hắn tựa như là về tới Hạ Quốc, ấm áp. Nghe nói một tháng trước nơi này còn cái gì đều không có, là 10 cái quốc gia phái người, tại như thế trong thời gian ngắn bắt đầu từ số không dựng lên. Giang An nói, đây đều là chúng ta vĩ đại thổ một loại chức nghiệp giả đồng chí vĩ đại kính dân, hướng bọn hắn gửi lời chào. Ta đi trước ngồi xổm cái hố. Từ Mãng trước một giây còn hào khí bạc trượng, một giây sau liền lộ ra nguyên hình. Giang An im lặng. Hắn nhìn một chút thời gian, kỳ thật hiện tại mới hơn 3 giờ chiều. Nhưng ly Nhật đảo hiện tại trong khoảng thời gian này chính đang ở cực đêm giai đoạn, không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Trên trời không nhìn thấy mặt trời, chỉ có từng đạo cực quang che kín bầu trời. Người ở chỗ này cơ hồ không có thời gian quan niệm, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Nghĩ thời điểm nào đi ngủ liền thời điểm nào đi ngủ. Nghĩ thời điểm nào ăn cơm liền thời điểm nào ăn cơm. Nếu như không phải chuyên môn đi xem thời gian, khả năng người 3 ngày không ngủ chính mình cũng không có cảm giác. Bất quá đối với Giang An loại này từ địa phương khác người tới nơi này, vẫn là phải có thời gian quan niệm. Cái gì thời gian nên làm chuyện gì đều muốn dựa theo quy luật đến, bằng không rất dễ dàng nhiễu loạn sinh vật đồng hồ, ảnh hưởng rất lớn. Mới 3 điểm, đi ngủ cũng không thích hợp, còn phải chờ đến tối ăn cơm chiều. Giang An cũng nhảy lên giường, cảm thụ một chút nơi này giường mềm mại trình độ. Ân, hắn hoài nghi những tài liệu này đều là trực tiếp từ quốc gia khác trở tới đây. Mọi người tại quán rượu dàn xếp lại. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận to rõ tiếng chim hót. Đám người đồng loạt từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp có một đội chim bay giáng lâm. Chính là khoan thai tới chậm Mỹ Tinh Quốc. Xem ra Mỹ Tinh Quốc người cũng tới a. Từ Mãng nhìn qua, chỉ là mấy trăm mét khoảng cách, đương nhiên ngăn không được tầm mắt của bọn hắn. Mỹ Tinh Quốc cũng là tới 50, 60 người tả hữu, từng cái dáng người thẳng tắp, mặc dù không bằng Hùng Quốc chức nghiệp giả cường tráng, nhưng cũng so với bọn hắn Hạ Quốc người cao lớn hơn không ít. Cầm đầu là một người mặc tây trang lão nhân, xem ra cũng là hơn 60 tuổi, mang theo mũ nổi, dáng người tương đối có chút mập mà. Cái kia chính là Mỹ Tinh Quốc chức nghiệp giả quản lý hội trưởng, Anderson Gina. Từ Mãng nhỏ giọng nói, Anderson Gina, Mỹ Tinh Quốc đương nhiệm chức nghiệp giả quản lý hội trưởng, tam đại cấp 89 chức nghiệp giả một trong. Giang An cũng nhận biết, như loại này đại nhân vật, các loại tin tức bên trên đều sẽ có đưa tin, còn có ảnh chụp đánh ra tới. Giang An đương nhiên cũng nhận biết, những cái kia đi theo Gina hội trưởng phía sau, cũng đều là Mỹ Tinh Quốc đỉnh tiêm quân đoàn thành viên. Đi theo hắn phía sau nữ nhân kia, giống như chính là xiển quân đoàn đương nhiệm đoàn trưởng, giống như gọi cái gì? David Anna. Thuận từ Mãng chỉ đi qua phương hướng, Giang An thấy được tại Anderson Gina phía sau xác thực đi theo một nữ nhân. Mà lại nữ nhân kia nhìn vẫn rất tuổi trẻ, đoán chừng cũng liền hơn 40 tuổi dáng vẻ, dáng người được bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Coi như mặc thật dày giữ ấm phục cũng có thể nhìn ra được nàng thon thả. Một nữ nhân có thể làm được xiển quân đoàn đoàn trưởng, khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, trên cơ bản các quốc gia có thể làm được quân đoàn đoàn trưởng loại này cấp bậc đều là 50 tuổi đi lên. Giống Hạ Quốc tứ đại quân đoàn đoàn trưởng, thuần một sắc đều là 50 tuổi trở lên nho nhỏ lão đầu. Còn có Hạ Quốc tam đại tướng, càng là 55 tuổi trở lên tiểu lão đầu. Muốn trở thành một cái quân đoàn đoàn trưởng, đầu tiên tự nhiên là cần đủ cường đại thực lực. Không có thực lực liền không có cách nào để dưới tay nghe người mệnh lệnh. Sau đó chính là muốn có những khả năng khác, tỉ như mưu kế, năng lực quản lý vân vân. Phổ thông quân đoàn đoàn trưởng khả năng không cần như thế toàn diện năng lực, chỉ cần thực lực đủ là được rồi. Nhưng muốn làm được một quốc gia đứng đầu nhất quân đoàn đoàn trưởng, vậy cái kia nhất định phải là muốn mọi thứ tinh thông, cái gì đều rơi xuống. Giống David Anna loại này, như thế tuổi trẻ liền lên làm quân đoàn đoàn trưởng, tất nhiên có chỗ hơn người. Mỹ Tinh Quốc người đến như thế dạng chậm, đoán chừng là đang đùa hàng hiệu đâu. Tư Mãng nhỏ giọng thầm thì, hiện giai đoạn Mỹ Tinh Quốc thực lực tổng hợp tương đối mà nói so Hàn Quốc, Hạ Quốc đều mạnh hơn một điểm. Cứ việc ba đại quốc đã thật lâu chưa hề giao thủ, nhưng như thế nhiều năm qua phát triển, Mỹ Tinh Quốc đều là rõ ràng mạnh hơn một chút. Trên quảng trường, Hồng Dương bọn hắn cùng Mỹ Tinh Quốc hội trưởng đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Giang An bọn hắn khoảng cách này nghe không được bọn hắn nói chuyện nội dung, nhưng trên cơ bản cũng có thể đoán được là các loại hỏi han ân cần lời khách sáo. Tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, Mỹ Tinh Quốc người liền rời đi, tiến về chính đối diện thứ ba tòa nhà khách sạn. Từ đó, quay chung quanh quân đoàn thi đấu hội trường ba tòa nhà quán rượu đều đã có người ở tiến vào. Hạ Quốc, Trung Quốc, Mỹ Tinh Quốc, một người một tòa quán rượu, tượng trưng cho tạo thế chân bạc. Tốt, người đều đến đông đủ, chỉ là quân đoàn thi đấu còn có mấy ngày mới bắt đầu, ta lại bắt đầu khẩn trương. Từ Mãng nói, ngươi chậm rãi khẩn trương đi. Giang An đem cửa sổ đóng lại, lại nói lao Giang, thời điểm nào ăn cơm a, ta đói rồi. Ta thế nào biết, cũng không phải ta nấu cơm chờ thông chi đi. Chương 259, sổ cố lộ, 1/2, chương 259, sổ cố lộ, 1/2, ngày đầu tiên, chỉ có Hồng Quốc, Hạ Quốc, Mỹ Tinh Quốc cái này ba quốc gia trình diện. Những người khác còn không có tới. Vào lúc ban đêm, ba quốc gia người liền cùng đi đến chuyên môn nhà ăn, nơi này có chuyên môn nhà ăn. Ly Nhật đảo trước lúc này dù sao cũng là một tòa hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ. Nơi này chỉ có không đến 100 người thổ dân cư dân, trải qua nguyên thủy đi săn sinh hoạt, trên cơ bản cái gì công trình đều không có. Bây giờ thấy được những này công trình tất cả đều là bởi vì lần này quân đoàn thi đấu mới hoàn toàn mới tạo dựng lên. Cho nên không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn phát triển ra cái gì phòng ăn, quán rượu loại hình. Tại trên tòa đảo này, có lại chỉ có một cái cộng đồng đại thực đường, tất cả mọi người muốn ăn cơm chỉ có thể tới đây. Đương nhiên, mặc dù trong phòng ăn có đầu bếp, nhưng trên cơ bản các quốc gia nhân viên bữa ăn đều là mình hậu cần trong bộ đội dinh dưỡng sư đến phụ trách làm. Một là bởi vì chính mình người mới có thể làm ra thích hợp bản thân người ăn đồ vật, mỗi cái quốc gia ẩm thực quen thuộc cũng khác nhau, không có cách nào thống nhất. Hai là đồ ăn quan hệ trọng đại, nếu như bị hưu tâm người nhằm vào, rất dễ dàng tại trong thức ăn hạ độc, cho nên nhất định phải mình dinh dưỡng sư làm cơm mới an toàn. Phòng ăn này trên bản chất chính là một cái thùng giống, chỉ là cung cấp một cái chuyên môn ăn cơm địa phương, cùng có chuyên môn phòng bếp cho các quốc gia dinh dưỡng sư dùng. Đang chờ lúc ăn cơm, ba quốc gia người phân biệt tại trong phòng ăn chiếm cứ một cái khu vực, rất có loại tạo thế chân và hương vị. Ở trong môi trường này ăn cơm, có thể cho các quốc gia chức nghiệp giả sáng tạo một chút câu thông cơ hội. Còn như có thể hay không câu thông, vẫn là biết sinh ra mâu thuẫn, đó chính là tại ngoài dự liệu sự tình. Chỉ là có thể tới tham gia quân đoàn thi đấu chức nghiệp giả mỗi một cái đều là kẻ ra đời, không còn như có loại kia lăng đầu thành gây chuyện. Tất cả mọi người là rất văn minh địa chỉ nhìn bất động. Chính là mọi người quan sát lẫn nhau, nhưng tuyệt sẽ không tiến lên náo sự, thậm chí cũng sẽ không tiến lên nói chuyện phiếm bắt chuyện. Thế là, tại đồ ăn đi lên trước đó, phòng ăn bầu không khí chính là như vậy, ba quốc gia người ngồi tại ba cái phương hướng khác nhau. Sau đó tất cả mọi người vô tình hay cố ý nhìn xem mặt khác hai quốc gia người, thỉnh thoảng mà thấp giọng thảo luận một chút. Nhìn cái này tư thế, nếu là không biết tình huống, còn tưởng rằng bọn hắn một giây sau liền sẽ đánh nhau đâu. Rất nhanh, đồ ăn bắt đầu lục tục no ngoe đi lên. Nhìn xem sắc hương vị đều đủ đồ ăn, Giang An mấy người cũng là thu hồi dò xét ánh mắt. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đều có thể ăn vào như thế chính tông đồ ăn, thật tốt. Từ Mãng cảm khái. Hắn đối ăn mặc dù không phải rất kén chọn loại bỏ, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì đều ăn được. Trước khi tới, hắn chỉ lo lắng lại tới đây về sau đồ ăn có thể hay không rất khó ăn. Hiện tại xem ra, những này lo lắng đều là dư thừa. Có mình dinh dưỡng sư tại, căn bản không cần lo lắng bữa ăn phương diện vấn đề. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thậm chí đều là trực tiếp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ từ Hạ Quốc trở tới đây. Quân đoàn thi đấu, Trung Quốc cùng Mỹ Tinh Quốc chức nghiệp giả khẳng định đều là chúng ta mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Từ Mãng một bên ăn, một bên nhỏ giọng thảo luận, mà lại ta đã tại trong đội ngũ của bọn họ, phát hiện không ít khuôn mặt quen thuộc. Còn quen thuộc khuôn mặt, người đi qua Trung Quốc cùng Mỹ Tinh Quốc sao? Giang An nhà rảnh. Hiện tại là tin tức thời đại, cần tự mình đi thực tiễn sao? Rất nhiều tư liệu dụng tâm tìm một chút liền biết. Ngươi nhìn, đây là ta buổi chiều tùy tiện tổng kết ra một chút tư liệu. Từ Mãng đã sớm đem bọn hắn bốn người đều kéo đến một cái nhỏ bầy bên trong, sau đó phát một chút tư liệu ra. Mỗi một phần tư liệu đều có một tấm hình, đối ứng đơn giản một chút tin tức. Sô Cố Đồ, Hùng Quốc Cạn Phả quân đoàn thành viên, 25 tuổi, đặc cấp chiến đấu chức nghiệp hắc ám hùng hóa giả, 55 cấp 58 tả hữu. Gơ Kỳ, Hùng Quốc quân đoàn thành viên, 26 tuổi, đặc cấp chiến đấu chức nghiệp hỏa diễm hùng hóa giả, 54 cấp 56 tả hữu. William, Mỹ Tinh Quốc xiển quân đoàn thành viên, 25 tuổi, đặc cấp chiến đấu chức nghiệp chiến đấu pháp sư, 53 cấp 56 tả hữu. Án Giờ Hiệu Sâm, Mỹ Tinh Quốc xiển quân đoàn thành viên, 27 tuổi, đặc cấp chiến đấu chức nghiệp cuồng bạo giả, 55 cấp 57 tả hữu. Ngươi thế mà lấy tới như thế nhiều tư liệu. Giang An nhìn một chút, hơi kinh ngạc. Thế nào Từ Mãng giống như cái gì tin tức đều biết đồng dạng. Giang An hồi tưởng lại cùng Từ Mãng lần thứ nhất gặp mặt, lúc kia là hắn biết Từ Mãng người này đầu óc rất linh quang. Chỉ bất quá tại phía sau ở trung bên trong, không biết là bại lộ bản tính, hay là bởi vì làm thánh thuẫn chiến sĩ loại này khiên thị chức nghiệp không cần đầu óc. Giang An cảm thấy Từ Mãng không có lấy trước kia sao linh quang. Nhưng bây giờ, hắn lại một lần nữa kiến thức đến Từ Mãng tình báo thu thập năng lực. Không nên coi thường ta được rồi, ngươi để cho ta đi cùng bọn hắn đơn đấu khả năng không được. Nhưng là thu thập một chút tư liệu vẫn là không khó. Từ Mãng nói, ngươi không đi qua tình báo thật sự là lãng phí nhân tài. Thượng quan Tuyết cũng nói, Từ Mãng càng kiêu ngạo hơn. Chỉ là từ những tài liệu này đến xem, mặc kệ là Hùng Quốc hay là Mỹ Tinh Quốc, bọn hắn chức nghiệp giả sát thực đều rất mạnh a. Tống Nguyễn Thanh nói, mấy cái này tất cả đều là 50 mấy cấp, không thể khinh thường. Có thể tới tham gia lần này quân đoàn thi đấu, khẳng định cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người. Mà lại tại bọn hắn thu thập đối phương tư liệu đồng thời, nói không chừng đối phương cũng đang thu thập tư liệu của bọn hắn đâu. Đây cũng là một loại tình báo thu thập. Cái này bỗng nhiên cơm tối ăn đến ngược lại là rất bình tĩnh, không có cái gì mâu thuẫn. Cơm nước xong xuôi, mọi người bắt đầu riêng phần mình về khách sạn. Mà liền tại rời đi phòng ăn thời điểm, Hùng Quốc có mấy người đi tới Giang An trước mặt. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Người tới chính là họ Hải ở Dọn. Lúc trước cùng Giang An phát sinh qua xung đột, án phạt quân đoàn đội trưởng. Họ ở Dọn đội trưởng, đã lâu không gặp. Giang An mỉm cười. Lần này ngươi là muốn tham gia quân đoàn thi đấu a? Giới thiệu một chút, đây là thủ hạ của ta, Sổ Cổ Đồ. Họ ở Dọn đem bên cạnh một thanh niên kéo tới. Dáng người khôi ngô, ánh mắt phong mang tất lộ. Tại lần này quân đoàn thi đấu, hy vọng thủ hạ của ta có thể đụng tới ngươi, sau đó hung hăng đem ngươi giáo huấn một lần. Họ ở Dọn tại nói dọa thời điểm, biểu lộ nhưng không có cái gì biến hóa. Cho nên những người khác ở phía xa nhìn nghe được thanh âm thời điểm, còn tưởng rằng bọn hắn tại hữu hảo giao lưu đâu. Ta nhớ được lúc trước ngay cả họ ở Dọn đội trưởng rời đi thời điểm rất chật vật, hiện tại để ngươi thủ hạ đến, họ ở Dọn đội trưởng xác định thủ hạ của ngươi có bản sự này. Giang An cũng là cười phản kích. Hắn nói để họ ở Dọn sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc trước hắn đúng là bị Giang An dọa chạy. Mặc dù không có thua, nhưng cái này so thua còn mất mặt. Ta sẽ vì đội trưởng của chúng ta báo thù. Lúc này, một bên Sổ Cổ Lồ chủ động tiến lên một bước nhìn xem Giang An, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chiến ý người này. Phong mang tất lộ. Xem ra Sổ Cổ Lồ tại bọn hắn Hùng Quốc cũng hẳn là một cái không tầm thường thiên tài. Bởi vì chỉ có thiên tài mới có thể có được loại này không ai bị nổi khí tràng. Chương 260, đại đội ngũ tập kết, 1/2, chương 260, đại đội ngũ tập kết, 1/2, Sổ Cổ Lồ trên người có loại cao cao tại thượng, không ai bị nổi khí tràng. Loại khí thế này là giả không ra được, chỉ có trường kỳ bảo trì mới có thể phóng xuất ra loại này khí tràng. Có thể nuôi dưỡng được loại này khí tràng, nói rõ người này bình thường tại bọn hắn trong quân đoàn cũng là loại này phi thường đỉnh tiêm tồn tại, đem những người khác xa xa lắc tại phía sau. Không hổ là họ ở Dọn đội trưởng thủ hạ, quả nhiên có khí trận. Giang An chỉ là cười cười, cũng không có lựa chọn cùng hắn hiếu thắng đấu thắng. Hiện tại cũng không phải tại đấu trường bên trên. Nếu như tại đấu trường bên trên gặp, Giang An cam đoan hắn khí tràng lại so với Sổ Cổ Lỗ còn mạnh hơn. Nha, họ ở Dọn đội trưởng, như thế có nhàn tình nhã trí cùng chúng ta đội viên nói chuyện phiếm đâu. Lúc này, Dương Hỏa cười híp mắt đi tới. Họ ở Dọn có chút nheo mắt lại, Dương Hỏa tướng quân, đã lâu không gặp. Là rất lâu không thấy, chúng ta lần trước gặp mặt. Không sai biệt lắm tại 10 năm trước đi. Lúc kia ta còn tại Xích Long quân đoàn không có điều đi Chu Tước quân đoàn, thế nhưng là thường xuyên cùng họ ở Dọn đội trưởng liên hệ đâu. Dương Hỏa cười híp mắt nói, hắn hiện tại là tại Chu Tước quân đoàn. Nhưng từ hắn nói đến xem, Dương Hỏa trước đó cũng là tại Xích Long quân đoàn, hơn nữa còn cùng họ ở Dọn đánh qua không ít quan hệ. Cái này cũng bình thường. Dương Hỏa là Hạ Quốc Tam đại tướng một trong, thực lực cường đại, là Hạ Quốc lực lượng trung kiên. Mà họ ở Dọn cũng là Hùng Quốc trụ cột bước vàng. Cấp bậc của bọn hắn không sai biệt nhiều, thân phận địa vị cũng không sai biệt nhiều, đoán chừng rất sớm đã biết nhau. Đúng vậy a, thật lâu không có gặp mặt, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết đâu. Họ ở Dọn cười nói ra phi thường không lễ phép. Năm họ ở Dọn tướng quân phúc, lúc đầu ta đều cho là ta mình đã chết rồi, kết quả vẫn là sống tiếp được, rất đáng tiếc. Dương Hỏa ung dung tiếp nhận nói. Ân, hai người này ma sát đoán chừng còn không nhỏ. Chỉ là loại trường hợp này hiển nhiên cũng không thích hợp bọn hắn ôn chuyện. Hai người chỉ là lẫn nhau nói một cách đơn giản vài câu, sau đó liền riêng phần mình mang theo mình người về quán rượu. Tại trên đường trở về, Dương Hỏa mới nói với Giang An, ngươi cùng họ ở Dọn trước đó nhận biết. Trước đó tại một lần trong nhiệm vụ cùng hắn đánh qua một lần quan hệ, kia là một cái cùng thần bí phó bản có liên quan nhiệm vụ, đội ngũ của chúng ta lấy được phó bản ban thưởng, sau đó họ ở Dọn liền có chút ghi hận trong lòng. Giang An nói, hắn cùng họ ở Dọn đơn đoán chính là như vậy tới. Kỳ thật cũng không tính được đơn đoán, chính là họ ở Dọn lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Cái này họ ở Dọn thật không đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách tàn bạo, các ngươi đều muốn cẩn thận một chút. Dương Hỏa nói, ừm, ta hiểu rồi. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Hiện tại các phe đại nhân vật đều tại, có thần Nga Mi xung đột tối đa cũng chính là trong lời nói lẫn nhau mắng vài câu. Đánh là không thể nào đánh cho lên. Nếu quả như thật muốn đánh, cũng phải đem cỗ này kình giữ lại đến trên sàn thi đấu đánh. Bắt đầu từ ngày thứ hai, lục tục ngo ngoe có quốc gia khác người đổi tới. Cái thứ tư đến, là Cao Lợi Quốc. Đối với Cao Lợi Quốc, đoạn thời gian trước thế nhưng là tại toàn thế giới đều nổi danh. Bọn hắn nghiên cứu ra được số 18 vaccine, có thể hữu hiệu áp chế hắc ám lực lượng. Từ cái này sau này, trên cơ bản tất cả quốc gia đều đem người lây bệnh đưa đến Cao Lợi Quốc trích ngừa vaccine, thu được tạm thời an toàn. Giang An biết Cao Lợi Quốc sở dĩ có thể nghiên cứu ra số 18 vaccine, là bởi vì bọn hắn vụ trộn cùng Vân Nguyên Chi Địa có hoạt động. Hắn cũng đã đem chuyện này nói cho chức nghiệp giả quản lý hội. Mà lại ngoại trừ Hạ Quốc, tin tưởng quốc gia khác người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đoán được Cao Lợi Quốc khẳng định cùng Vân Nguyên Chi Địa có giao dịch. Nhưng số 18 vaccine là hàng thật giá thật. Đối với các quốc gia quản lý hội tới nói, bọn hắn lại bởi vì những này vaccine khả năng tồn tại uy hiếp mà không muốn để cho quốc gia mình người lây bệnh đi tiêm vào. Có thể đối với người lây bệnh bản thân tới nói, bọn hắn không quan tâm vaccine bên trong có hay không cái gì đặc thù thành phần. Chỉ cần cái này vaccine là thật hữu dụng, như vậy là đủ rồi. Đối người lây bệnh tới nói, tại tử vong trước mặt, ngoại trừ sinh mệnh, cái khác cái gì đều không trọng yếu. cho nên liền xem như Hạ Quốc cũng vẫn là để người lây bệnh đi đánh cao lợi quốc vaccine. Bọn hắn không có tư cách cấm chỉ người lây bệnh đi đánh vaccine. Quản lý hội có thể làm, chính là tại những người này đánh xong vaccine trở về sau, đối bọn hắn tiến hành mật thiết giám thị. Mà những cái kia đánh xong vaccine trở về người lây bệnh, đến nay đều không có một cái nào ngoài ý muốn nổi lên, tất cả đều sống được thật tốt. Có mấy cái đã vượt qua 2 năm lây nhiễm thời gian, nhưng bây giờ vẫn còn sống, cũng đã chứng minh cao lợi quốc vaccine hiệu quả. Nếu như không có cao lợi quốc vaccine, Giang An hiện tại khả năng cũng muốn đứng trước 2 năm kỳ đầy tình huống. Cao lợi quốc dẫn đội, tự nhiên cũng là bọn hắn quản lý hội hội trưởng, Kim Cao Phúc. Lúc trước Giang An bọn hắn được mời tiến về cao lợi quốc tham gia bọn hắn vaccine buổi trình diễn thời trang thời điểm, cũng là Kim Cao Phúc chủ trì. Hiện tại tới tham gia quân đoàn thi đấu, tự nhiên cũng là Kim Cao Phúc dẫn đội tham gia. Cao lợi quốc người tới số cũng kém không nhiều là khoảng 50 người. Đây là quân đoàn thi đấu thống nhất yêu cầu, 20 cái dự thi nhân viên, sau đó nhiều nhất là 40 cái hậu cần bộ đội. Nói cách khác, một quốc gia nhiều nhất chỉ có thể đến 60 người. Cao lợi quốc cũng tới, bọn hắn quân đoàn nổi danh nhất, tựa như là phong bạo quân đoàn đi. Từ mãng lại bắt đầu tiến vào bát quái hình thức, chỉ là cao lợi quốc chức nghiệp giả thực lực tổng hợp đều muốn yếu một mảng lớn, bình quân đẳng cấp cũng chính là tại 45-50 ở giữa. Đối với chúng ta tới nói không có áp lực. Cao lợi quốc dù sao cũng là một cái tiểu quốc, chỉ là bởi vì tới gần Hạ quốc cho nên bọn hắn mới tương đối quen thuộc. Nhưng thật tương đối, cao lợi quốc chức nghiệp giả thực lực tương đối mà nói vẫn là rất yếu. Cao lợi quốc chức nghiệp giả bản thân khả năng sát thực không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn am hiểu các loại hạ lưu thủ đoạn, nếu như chủ quan là sẽ xảy ra chuyện. Giang An nói, từ mãng xem thường, cái này đương nhiên, chỉ là coi như bọn hắn lại thế nào dùng xuống ba lạm thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối đều là phi công. Phía sau lục tục ngo ngoe còn có rất nhiều quốc gia chạy đến. Mỗi một quốc gia trên cơ bản đều là 40, 50 người. Có quốc gia nghĩ đến tương đối toàn diện, sẽ trực tiếp đến đầy 60 cái danh ngạch đội ngũ. Nhưng đại bộ phận đều không cần như thế nhiều người. Dù sao hậu cần bộ đội không phải càng nhiều càng tốt, vừa vặn là được. Hậu cần bộ đội nhiều người, có đôi khi cũng là một loại gánh vác. Mà theo càng ngày càng nhiều quốc gia đến, ba tòa nhà khách sạn cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Ngoại trừ Hạ Quốc, Mỹ Tinh Quốc, Hùng Quốc muốn tách ra ở bên ngoài, quốc gia khác đều là phân biệt và ở cái này ba tòa nhà trong tiểu lâu. Vì giảm bớt tranh chấp, quân đoàn thi đấu ủy ban cũng là sớm căn cứ các quốc gia đưa ra đi lên danh sách sắp xếp xong xuôi gian phòng. Mà lại phương án cũng là đạt được chính bọn hắn đồng ý cho nên chỉ cần người đến, liền trực tiếp vào ở sớm phân căn phòng tốt, không cần mình đi chọn, tự nhiên cũng sẽ không có tranh chấp. Ngắn ngủi 3 ngày, liền đã tới vượt qua 20 cái quốc gia. Cái này trên cơ bản chính là lần này quân đoàn thi đấu chủ lực. Chương 261, quân đoàn thi đấu nghi thức khai mạc, 1/2, chương 261, quân đoàn thi đấu nghi thức khai mạc, 1/2, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền đến 20 mấy cái quốc gia. Mà những này trên cơ bản chính là lần này quân đoàn thi đấu chủ lực đội ngũ. Quốc tế quân đoàn thi đấu, mặc dù là mời toàn thế giới chức nghiệp giả tham gia bất kỳ cái gì một quốc gia đều có thể đến tham dự. Nhưng có tư cách tham gia, cùng có hay không năng lực tới tham gia vẫn là có khác biệt. Hiện tại toàn thế giới quốc gia, chức nghiệp giả thực lực mạnh yếu phân hóa rất nghiêm trọng. Một cái cường đại quốc gia, thường thường mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn cùng tốt hơn không gian phát triển. Mà nhiều tư nguyên hơn cùng rộng lớn hơn không gian phát triển, thường thường cũng là bồi dưỡng một cái cường đại chức nghiệp giả thiết yếu điều kiện. Nhưng rất nhiều tiểu quốc là không có bản sự này, chính bọn hắn bản thổ chức nghiệp giả phát triển được rất gian nan. Giống Hạ Quốc, Hùng Quốc, Mỹ Tinh Quốc những này, thủ hộ giả đều là cấp 89. Sau đó cấp 80 trở lên chức nghiệp giả cũng có mấy cái. 70 cấp 80 chức nghiệp giả số lượng không ít. 60 cấp 70 chức nghiệp giả một đồng lớn. Cấp 50 trở xuống càng không cần phải nói. Nhưng đại bộ phận tiểu quốc, đừng nói 7, 80 cấp, thậm chí ngay cả cấp 60 chức nghiệp giả đều không có. Giống Giang An loại này cấp bậc chức nghiệp giả, phóng tới những cái kia thực lực yếu trong nước nhỏ, thậm chí có thể một người quét ngang một quốc gia. Sau đó dễ dàng lên làm thổ hoàng đế, đương nhiên, loại hành vi này là không cho phép, nếu quả như thật có loại tình huống này xuất hiện, người này sẽ lập tức bị quốc gia khác chức nghiệp giả toàn lực truy sát. Như loại này ngay cả quản lý hội hội trưởng đều không có cấp 60 tiểu quốc, lại thế nào khả năng góp được đi ra 20 cái chức nghiệp giả tới tham gia quân đoàn thi đấu. Đến cùng những này đại quốc tỷ thí, phân phút bị ngược vừa vặn không xong ra, đạo tâm sụp đổ. Loại tình huống này, vẫn là đường tới tham gia quân đoàn thi đấu tương đối tốt. Mặc dù nói mở mang kiến thức một chút núi cao, biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, có thể kích phát tiềm lực của một người. Nhưng đối với một chút tâm tính không phải rất tốt chức nghiệp giả. Bọn hắn tại mình một mẫu ba phần đất bên trong là thiên tài, thưởng thụ tiếng tăm. Kết quả chờ bọn hắn tới tham gia quân đoàn thi đấu, phát hiện chính mình cái này cái gọi là thiên tài tại trước mặt người khác ngay cả một con kiến cũng không tính là, thật là nhiều sụp đổ. Cho nên, tiểu quốc không đến tham gia quân đoàn thi đấu, ở một mức độ nào đó cũng là vì bảo vệ bọn hắn mình chức nghiệp giả. Vạn nhất bọn hắn thật vất vả ra khỏi mấy một thiên tài chức nghiệp giả, sau đó bởi vì bị đả kích lòng tin, từ đây không gượng dậy nổi, vậy bọn hắn khóc đều không có địa phương khóc. Mấy ngày nay trong tiểu điểm trên cơ bản đều là người. Phần lớn người đều là ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, lưu tại trong phòng, không tất yếu không ra ngoài. Dù sao hiện tại tới như thế nhiều cái quốc gia chức nghiệp giả, mọi người tại trong rất nhiều chuyện mặt ý kiến, quen thuộc đều không nhất trí. Nếu như ở chung nhiều, rất dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Cho nên tại quân đoàn thi đấu chính thức trước khi bắt đầu, vẫn là phải tận lực giảm bớt tiếp xúc. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng từ mãng cùng Giang An thông qua gian phòng cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài. Lão Giang mau nhìn, mấy nữ sinh kia hẳn là Uy Nhị Quốc. Đi ở trước nhất, hẳn là Uy Nhị Quốc hoàng gia quân đoàn đệ lỵ xạ dở ta nhớ được nàng tựa như là đặc cấp chiến đấu chức nghiệp vô song chi kiếm ngoại hiệu ưu nhã kiếm tiên nhất là am hiểu kiếm thuật. Elisa giờ ta nhớ được mấy năm trước vừa mới nổi danh thời điểm cũng đã là cấp 50, hiện tại bảo thủ cũng là cấp 55, danh xưng hoàng gia quân đoàn mũi nhọn chiến tích của nàng nhưng tương đương lợi hại. Từ mãng tên ngốc này, Giang An thật hoài nghi hắn có phải hay không làm qua nội ứng, thế nào biết tất cả. Chỉ là Giang An vẫn là thuận hắn nói nhìn sang. Thấy được cái kia yêu nhã nữ tử, Elisa giờ. Nhìn 25-26 tuổi, tóc vàng mắt xanh, bên hông có một thanh bội kiếm, trên thân bao phủ một loại không hiểu khí chẳng. Bên kia đội ngũ tựa như là Nhật Mạng Quốc. Từ mãng lại phát hiện mục tiêu mới, dẫn đội nam nhân kia. Hẳn là hẹn giờ dịt là bọn hắn Nhật Mạng quân đoàn thế hệ trẻ tuổi bên trong trụ cột bước vàng. Nghề nghiệp của hắn giống như chính là phổ thông hỏa hệ pháp sư, chỉ là một cái bình thường hỏa hệ pháp sư có thể đi đến loại độ cao này, cũng không đơn giản. Giang An cũng nhìn lướt qua đi qua, nhìn thấy một cái vóc người nam nhân cao lớn, mặc Nhật Mạng Quốc quần áo, nhìn rất cường tráng nghiêm túc. Người này khí chẳng cũng không đơn giản. Mặc kệ là hệ lì xạ giờ vẫn là hẹn giờ gì, bọn hắn đều là riêng phần mình trong quân đoàn người nổi bật, tại trên quốc tế cũng có nhất định danh khí. Từ mãng biết bọn hắn cũng không kỳ quái. Dù sao hắn cũng chỉ là biết như thế một hai người, nếu như hỏi hắn cùng một cái trong quân đoàn những người khác là cái gì thân phận tin tức, hắn cũng không biết. Hai người bọn họ tại quân đoàn thi đấu thời điểm khẳng định cũng là chúng ta hữu lực đối thủ cạnh tranh, trước thời hạn giải một chút, biết người biết ta à. Từ mãng nói, nếu như ngươi thật muốn làm đến biết người biết ta, liền thế trực tiếp xuống dưới cùng bọn hắn đánh một trận chẳng phải rõ ràng à. Vậy vẫn là được rồi, ta cũng không muốn bị chạy trở về. Từ mãng xám xịt đem cửa sổ đóng lại. Tham gia quân đoàn thi đấu quốc gia đều đã đến đông đủ. Ly Nhật đảo gần nhất đều ở vào cực đêm trạng thái, để cho người ta rất dễ dàng không biết thời gian trôi qua. Cuối cùng, quân đoàn thi đấu chính thức bắt đầu thời gian đến. Ngày 20 tháng 7, 8 giờ sáng. Lớn như vậy trên quảng trường đứng đầy từng cái quốc gia trước nghiệp giả. Tổng cộng là 25 quốc gia, mỗi cái quốc gia 20 người dự thi, cộng lại chính là 500 người. Đừng nhìn cái này 500 người thật giống như không phải rất nhiều, nhưng cái này 500 người có thể nói là hiện nay trên thế giới, tất cả tuổi trẻ chức nghiệp giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Một trận quân đoàn thi đấu, hội tụ tất cả thiên tài đứng đầu. Trên quảng trường bầu không khí rất trang nghiêm, lặng ngắt như tờ. Chỉ có trên trời phong tuyết rì rào âm thanh. Các quốc gia hậu cần nhân viên đều không có tới, chỉ có mấy cái dẫn đội trưởng ở đứng bên cạnh. Quảng trường ngay phía trước là một cái cự đại đài cao. 25 quốc gia chức nghiệp giả quản lý hội trưởng toàn bộ đều ở phía trên, kiểm duyệt lấy phía dưới chức nghiệp giả đội ngũ. Trong đó, Hạ quốc quản lý hội trưởng Hồng Dương, Hùng quốc quản lý hội trưởng Ivano Bazo, Mỹ Tinh quốc quản lý hội trưởng Anderson Gina ngồi tại đội ngũ ở giữa. Anderson Gina ngồi tại chính giữa, Hồng Dương ở bên trái, Ivano Bazo ở bên phải. Mắt thấy đã đến giờ, Anderson Gina đứng lên, ánh mắt tại đám người trên thân từng cái đảo qua. Hắn không có lấy mịt rộ phồn, nhưng thanh âm nhưng thật giống như kèm theo khuyết đại âm thanh hiệu quả, tại toàn bộ quảng trường vang lên. Hoan nghênh ở đây tất cả chức nghiệp giả tới tham gia chúng ta lần đầu cộng đồng tổ chức toàn thế giới phạm vi quân đoàn thi đấu. Ta nghĩ khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy tò mò, trước kia như thế nhiều năm đều không có tổ chức qua loại này quân đoàn thi đấu, tại sao năm nay lại đột nhiên cử hành? Đây là bởi vì, thế giới của chúng ta hiện tại chính diện gặp trước nay chưa từng có uy hiếp, một loại đủ để ảnh hưởng toàn bộ nhân loại sinh tử tồn vong uy hiếp. Lần này quân đoàn thi đấu, không phải là vì quyết ra cái nào quốc gia chức nghiệp giả lợi hại, cái nào quốc gia chức nghiệp giả nhỏ yếu, mà là vì ngưng kết chúng ta toàn bộ nhân loại lực lượng, cộng đồng chống cự địch nhân. Chương 262, ban thưởng, quy tắc, 1/2, chương 262, ban thưởng, quy tắc, 1/2. Vân Nguyên chi địa, tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì, có không ít người thậm chí trước đó không lâu còn tại cùng bọn hắn liên hệ. Làm trăm năm trước liền đã tồn tại thế lực, Vân Nguyên chi địa đã thâm căn cố đế. Năm đó, cũng là tất cả chúng ta cùng một chỗ liên thủ, mới đánh bại cường đại Hắc Ám chi vương, đem Vân Nguyên chi địa quái vật toàn bộ đuổi ra đại lục. Nhưng cho dù năm đó chúng ta bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng mới đánh bại Vân Nguyên chi địa, nhưng cũng vẫn là không thể tiêu diệt bọn hắn, hiện tại bọn hắn còn tại cực Bắc chi địa chiếm cứ. Hai năm này, Vân Nguyên chi địa ngoe muốn động, rất có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Mà lại Vân Nguyên chi địa lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, trong tương lai một ngày nào đó, chúng ta tất nhiên còn có thể cùng bọn hắn buộc phát chiến đấu. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, mà là phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị chờ đợi Vân Nguyên chi địa ngóc đầu trở lại ngày đó, đem bọn hắn triệt để xóa bỏ. Anderson Gina âm vang hữu lực lời nói trên quảng trường quanh quẩn, người phía dưới cả đám đều nghe được rất chân thành, không có bất kỳ cái gì xì xào bàn tán. Có thể tới tham gia lần này quân đoàn thi đấu, đều là từng cái quốc gia từng cái trong quân đoàn thiên tài đứng đầu, các loại quy củ đều hiểu. Mà lại hiện tại nói chuyện thế nhưng là Anderson Gina, đương thời tam đại mạnh nhất nhân loại một trong, cấp 89 chức nghiệp giả. Loại này cơ hội chỉ tồn tại với nhân vật trong truyền thuyết, bình thường cơ hội không có cơ hội có thể nhìn thấy hắn. Hiện tại, thứ đại nhân vật này tự mình đứng tại trên đài cao nói chuyện, không ít người đều là mang theo sùng bái ánh mắt nhìn. Lần này quân đoàn thi đấu, hữu nghị thứ nhất, thành tích thứ hai. Chỉ là dù sao cũng là quân đoàn thi đấu, nếu như chỉ là đơn thuần tỷ thí hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không thú vị, cho nên chúng ta còn thiết lập ban thưởng. Tiếp xuống, liền từ Hạ Quốc chức nghiệp giả quản lý hội trưởng Hồng Dương hội trưởng đến thuyết minh một chút lần này quân đoàn thi đấu ban thưởng. Anderson Gina thuận thế đem thoại đề giao cho Hồng Dương. Hắn ngồi xuống, Hồng Dương đứng lên. Các vị chức nghiệp giả, lần này quân đoàn thi đấu ban thưởng là một loại tư cách tính ban thưởng. Xếp hạng chia làm đoàn thể xếp hạng cùng cá nhân xếp hạng. Đoàn thể xếp hạng bên trong chỉ cần đi vào 10 hạng đầu quốc gia liền có thể thu hoạch được ban thưởng tư cách. Mà người xếp hạng chỉ cần tiến vào 50 vị trí đầu liền có thể thu hoạch được ban thưởng tư cách. Dự thi quốc gia hết thảy liền 25 cái, sau đó chỉ cần đi vào 10 hạng đầu chính là thu hoạch được ban thưởng tư cách, vượt qua một nửa cơ hội ai, nhưng người xếp hạng liền tương đối hà khắc một điểm. 500 người, chỉ có 50 người có thể thu hoạch được ban thưởng tư cách, 10 cơ hội. Đoàn thể xếp hạng ban thưởng tư cách, cùng cá nhân ban thưởng tư cách là có thể trùng điểm. Nói cách khác, nếu như các ngươi tại quân đoàn xếp hạng bên trên thu được ban thưởng tư cách, sau đó người xếp hạng cũng đứng vào 50 vị trí đầu, liền có thể thu hoạch được 2 lần ban thưởng tư cách. Mà ban thưởng tư cách là vì để các ngươi có thể tiến vào thế giới trung yên chi địa, thần chi đảo. Hồng Dương phía sau màn hình bỗng nhiên phát hình ra một tấm hình khổng lồ. Trên tấm ảnh là một chỗ ngồi với trên biển to lớn hòn đảo, trung quanh sương mù lờ lờ, tràn đầy cảm giác thần bí, tựa như bị kín một tầng mạng che mặt, để cho người ta không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò rõ ràng, nhưng vô luận như thế nào đều không thể để lộ cuối cùng mạng che mặt. Thần chi đảo, đây là cái gì địa phương? Tư Mãng nhỏ giọng thầm thì. Giang An cũng lắc đầu, chưa nghe nói qua, đoàn trưởng và hội trưởng trước đó cũng một chút tin tức cũng không nguyện ý lộ ra. Trước đó Hồng Dương đại khái nói với bọn hắn qua đoàn thể xếp hạng 10 vị trí đầu, người xếp hạng 50 liền có ban thưởng, nhưng chưa hề nói cụ thể là cái gì ban thưởng, cho tới bây giờ mới để lộ mạng che mặt. Thần chi đảo, trong các ngươi khả năng có người nghe nói qua, cũng có người chưa nghe nói qua. Kia là một cái tràn ngập vô số cơ duyên, đồng thời cũng tràn đầy vô số địa phương nguy hiểm. Tiến vào bên trong lịch luyện, nếu như vận khí tốt, thăng liền 10 cấp, thậm chí là thăng liền 10 cấp đều không phải là vấn đề. Đối với cấp 80 trở xuống chức nghiệp giả, tiến vào thần chi đảo đều có thể đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, ra về sau thậm chí có thể nhảy lên trở thành cường giả đỉnh cao. Hồng Dương nói đem đám người chờ mong trực tiếp kéo căng. Cấp 80 trở xuống chức nghiệp giả đều có thể đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này tương đương khoa trương. Phải biết hiện tại toàn thế giới cấp 80 trở lên chức nghiệp giả đều không có mấy cái. Nói cách khác, toàn thế giới 99 người tiến vào thần chi đảo đều có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Ngay cả Giang An đều tâm động. Nếu là hắn tiến vào thần chi đảo, không yêu cầu xa vời thăng liền cấp 10, chỉ cần có thể thăng cấp 5 là đủ rồi. Thăng liền cấp 5, hắn liền có thể đạt tới cấp 65, giải tỏa cuối cùng nhất cựu vĩ, sau đó kích hoạt hoàn chỉnh thập vĩ, trở thành thập vĩ dịn cơ di kỳ. Quá, chỉ tưởng tượng thôi đều để người kích động đến không được. Cái này thần chi đảo, nhất định phải đi vào. Nhìn thấy đám người kích động, Hồng Dương cũng rất hài lòng. Liên quan với quân đoàn thi đấu ban thưởng tạm thời liền nói đến nơi đây, tiếp xuống để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh Hùng Quốc chức nghiệp giả quản lý hội trưởng, Ivano Vazo hội trưởng, cho chúng ta giảng giải thi đấu quy tắc. Ba cái hội trưởng, phân biệt phụ trách ba cái khâu. Anderson Gina phụ trách phát biểu một chút phấn chấn lòng người. Hồng Dương phụ trách tuyên bố thi đấu ban thưởng. Ivano Vazo liền nên phụ trách tuyên bố thi đấu quy tắc. Ivano Vazo dáng người rất khôi ngô, hắn vừa đứng lên đến, tựa như đầu gấu, khí chàng rất cường đại. Thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy như thế nhiều khác biệt quốc gia các chức nghiệp giả, hy vọng các ngươi ở sau đó quân đoàn thi đấu bên trong đều có thể có biểu hiện xuất sắc. Hiện tại, ta tuyên bố một chút thi đấu chủ yếu quá trình. Toàn bộ quân đoàn điểm số lớn vì 3 cái khâu, phía trước 2 cái khâu là đoàn thể thi đấu, cuối cùng nhất 1 cái khâu là người thi đấu. Trong trận đấu, áp dụng điểm tích lũy tính gộp lại xếp hạng, mặc kệ là đoàn thể xếp hạng vẫn là người xếp hạng, đều là thông qua mỗi một cái khâu đạt được tất cả điểm tích lũy thêm vào bắt đầu. Đầu tiên là vòng thứ nhất tranh tài, là đoàn thể lớn đi săn. Các ngươi sẽ bị truyền tống đến một cái bí cảnh bên trong, tiếp tục thời gian 72 giờ. Tại cái này 72 giờ bên trong, các ngươi sẽ đối mặt với trước mắt toàn thế giới đã biết, hung hiểm nhất, cường đại nhất quái vật cùng dị thú. Các ngươi cần tại ác liệt hoàn cảnh bên trong đi săn dị thú, đẳng cấp khác nhau dị thú sẽ có khác biệt điểm tích lũy, đẳng cấp càng cao điểm tích lũy càng cao, hệ thống sẽ tự động tính toán. Cái này một cái khâu bên trong điểm tích lũy sẽ chỉ thống kê đoàn thể điểm tích lũy, sau đó căn cứ đoàn thể điểm tích lũy bình quân phân đến mỗi người trên thân. Nói cách khác, tại vòng thứ nhất khâu bên trong, các ngươi chỉ cần cân nhắc đoàn thể điểm tích lũy, đoàn thể điểm tích lũy càng cao, cá nhân điểm tích lũy liền càng cao. Đồng thời, tại trong tỷ thí, chúng ta cổ vũ các ngươi cạnh tranh lẫn nhau, nhưng luận bàn yếu điểm đến mới thôi, tuyệt không cho phép náo ra nhân mạng. Chúng ta cũng sẽ ở bên ngoài sân nhìn xem các ngươi, nếu như phát hiện có người gặp được nguy hiểm tính mạng, biết cưỡng ép đem các ngươi chuyển tống ra, đồng thời cũng liền đại biểu ngươi tại một vòng này trong trận đấu đã mất đi tư cách, chỉ có thể chờ đợi vòng tiếp theo tranh tài bắt đầu. Đều nghe rõ chưa? Chương 263, cường độ lập tức liền lên tới 1/2. Chương 263, cường độ lập tức liền lên tới 1/2. Ivano Vazo tuyên đọc quy tắc, tất cả mọi người rất chân thành nghe. Vòng thứ nhất chính là tại các loại tỷ thí, khảo hạch bên trong đều thường xuyên dùng lớn đi săn. Loại này khảo hạch phương thức lần nào cũng đúng, mà là đơn giản nhất hữu hiệu khảo hạch một trong phương thức. Dù sao nhân loại chủ yếu nhất địch nhân chính là các loại quái vật, mà lớn đi săn có thể để bọn hắn đối mặt khác biệt quái vật. Hiện tại chỉ nói rõ là vòng thứ nhất quy tắc, còn lại vòng thứ hai, vòng thứ ba quy tắc cùng khảo hạch nội dung chờ các ngươi hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch về sau lại nói. Hiện tại, chuẩn bị bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch, đều chuẩn bị xong chưa? Ivano Vazo thanh âm quanh quẩn trên quảng trường. Chuẩn bị xong. Đám người cao giọng đáp lại. Rất tốt, như vậy tiếp xuống, tất cả mọi người tiến vào bí cảnh, bắt đầu khảo hạch. Trên quảng trường xuất hiện mấy cái bí cảnh cổ bảo. Đám người bắt đầu có thứ tự tiến vào bí cảnh. Khảo hạch bí cảnh băng tuyết xâm lâm. Đây là một mảnh bị băng tuyết bao trùm rừng rậm, trên trời tung bay bông tuyết, trên đất tuyết động đã có 5-6 cm dày. Trên cây cũng treo đầy tuyết động, từ trên trời nhìn xem đến trắng phèo phèo một mảnh. Tất cả mọi người bị tách ra truyền tống vào tới. Giang An một người bị truyền tống đến trống rỗng địa phương, chung quanh một bóng người đều không có. Lại là loại phương thức này sao? Con tưởng rằng sẽ là đem cùng một cái đội ngũ người toàn bộ truyền tống đến cùng một cái vị trí đâu. Kết quả vẫn là đem tất cả mọi người tách ra chia rẽ. Vậy đây là cái gì đoàn thể thi đấu a, không hãy cùng người thi đấu đồng dạng sao?
Lúc này, một cái hệ thống giao diện bắn ra đến, quân đoàn thi đấu vòng thứ nhất, lớn đi săn lúc bắt đầu ở giữa, ngày 20 tháng 7 9 giờ kết thúc thời gian, ngày 23 tháng 7 9 giờ sau đó là một tấm đại địa cầu biểu diễn ra, phía trên tiêu chú rất nhiều trọng yếu tin tức. Đầu tiên, là liên quan với cái này bí cảnh chỉnh thể tình huống. Căn cứ địa ô biểu tượng chú tỷ lệ, cái này bí cảnh diện tích lớn khái có 200 bình phương ngàn mét, tương đương khoa trường một cái diện tích. Bọn hắn chỉ có 500 người dự thi, phân tán tại 200 bình phương ngàn mét bí cảnh bên trong, khoa trường muốn chết. Cái thứ hai tin tức, trên bản đồ có một cái lục sắc dấu ngắt câu, đây là đại biểu Giang An vị trí. Hắn hiện tại ở vào bí cảnh đông bộ khu vực biên giới. Sau đó trên bản đồ còn có 10 cái màu lam dấu ngắt câu. Căn cứ địa cầu giải thích, những này màu lam dấu ngắt câu biểu thị lấy là hắn đồng đội, cũng chính là hạ quốc chức nghiệp giả. Giang An cũng đến một chút, vừa vặn chính là 19 cái, tăng thêm hắn chính là 20 cái dấu ngắt câu. Còn như quốc gia khác chức nghiệp giả vị trí trên bản đồ cũng không có biểu hiện. Đem đồng đội vị trí tiêu xuất đến, là thuận tiện bọn hắn tụ hợp. Những người khác vị trí đương nhiên không có khả năng tiêu xuất đến, bằng không cũng rất dễ dàng sinh ra cái khác không thể khống chế vấn đề. Trừ cái đó ra, trên bản đồ phân biệt tại đông, nam, tây, bắc trung, có 5 cái dùng vòng tròn màu đỏ vòng ra khu vực. Địa đồ giải thích, những này dùng vòng tròn màu đỏ đơn độc vòng ra địa phương, là quái vật xảo huyệt bên trong sẽ có cường đại nhất quái vật. Đơn độc đem những này vị trí tiêu xuất đến, có 2 cái mục đích. Một là thuận tiện các chức nghiệp giả né tránh nơi này, hai là thuận tiện các chức nghiệp giả tìm tới nơi này. Thực lực không đủ người, tự nhiên sẽ né tránh, mà tự nhận là thực lực cường đại người, tự nhiên là sẽ đi tìm tới những quái vật này xảo huyệt. Đây chính là sáng bài. Một vòng này khảo hạch không thi cái gì mưu kế, cạm bẫy loại hình, chính là đơn thuần thi những này chức nghiệp giả cùng quái vật năng lực chiến đấu. Lực lượng chính là mục đích cuối cùng nhất. Cái khác đồng đội đều có chút xa à, căn cứ tỷ lệ đánh dấu, cách ta chỗ này gần nhất người cũng có kém không nhiều 3 cây số, cũng không biết sẽ là ai. Trước cùng đồng đội tụ hợp, sau đó nửa đường gặp được quái vật liền thuận tiện đi săn mấy cái đi. Giang An rất nhanh liền nghĩ kỹ phương án. Như là đã minh xác một vòng này khảo hạch là đoàn thể thi đấu, đó là đương nhiên muốn cùng đồng đội tụ hợp mới có thể phát huy ra đoàn thể lực lượng. Một người lực lượng chung quy là có hạn, chỉ có đoàn thể mới có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nghĩ đến cái này, Giang An liền lập tức hướng về gần nhất một cái đồng đội phương hướng tiến lên. Băng tuyết xâm lâm bên trong rất lạnh, mà lại bởi vì trên mặt đất có tuyết động, thấy không rõ cụ thể lộ diện tình huống. Giang An dứt khoát trực tiếp dùng hạt cắt nâng mình, bay về phía trước đi. Giống. Đột nhiên, một viên to lớn tuyết cầu đụng tới. Hắn vội vàng khống chế hạt cắt né tránh. Nhưng càng nhiều tuyết cầu liên tiếp đụng tới, đồng thời trước mặt trong rừng rậm xuất hiện mấy thân ảnh, nhanh chóng xuyên qua. Giang An đem tất cả công kích toàn bộ hóa giải, cũng cuối cùng thấy rõ ràng kia mấy thân ảnh, đây là từng đầu rất kỳ lạ dị thú. Có 2 cái đầu, bên trái là sói, bên phải là rắn. Thân thể là sói thân thể, cái đuôi lại là rắn cái đuôi. Cái này tờ mờ là cái gì quái vật? Giang An còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xấu không kéo mấy quái vật. Sói cùng rắn còn có thể kết hợp với nhau. Nếu như là song đầu sói hoặc là song đầu xà đều tốt hơn tiếp nhận một điểm, cái này nửa sói nửa rắn. Quá xấu. Rất nhanh, mấy cái này quái vật đẳng cấp tin tức biểu hiện ra, băng xà lang đẳng cấp 52, hết thảy 5 đầu băng xà lang, tất cả đều là cấp 52. Đẳng cấp thế mà như thế cao. Nhìn thấy đẳng cấp này, Giang An không miễn cho hơi kinh ngạc. Cấp 52 cũng không tính được rất cao. Nhưng nơi này chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch bí cảnh a. Cấp 52 dị thú, đặt ở bên ngoài tùy tiện chỗ kia đều coi là một cái thú nhỏ vương cấp bậc. Mà bây giờ vừa xuất hiện chính là 5 đầu cùng lúc xuất hiện. Không biết còn tưởng rằng Giang An xông vào trên bản đồ tiêu ký mấy cái kia quái vật xảo huyệt đâu. Cái này tùy tiện chính là vài đầu cấp 52 quái vật, có thể nghĩ cái này bí cảnh bên trong quái vật mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ cấp 60, cấp 65 quái vật đều có. Không hổ là quốc tế tính quân đoàn thi đấu, vừa lên đến cường độ liền như thế lớn. Giang An kinh ngạc. Coi như đồng dạng đều là đi săn dị thú khảo hạch. Cấp 40 dị thú, cùng cấp 50 dị thú thế nhưng là 2 loại hoàn toàn khác biệt độ khó. Quốc tế quân đoàn khảo hạch. Cường độ quả nhiên đủ lớn. Đương nhiên, cái này vài đầu cấp 52 băng xà lang vẫn là không làm khó được Giang An. Xin dạ kèn sầy. An ta một chuỗi đạn đạo. Và anh. 2 cái hiệp, những này băng xà lang toàn bộ tử vong. Thành công đánh giết cấp 52 quái vật, kinh nghiệm 1040. Thành công đánh giết cấp 52 quái vật, kinh nghiệm 1040. Thành công đánh giết cấp 52 quái vật, kinh nghiệm 1040. Giải quyết những này băng xà lang, Giang An tiếp tục đi tới. Trên cơ bản cách mỗi mấy phút, hắn liền sẽ gặp được một lần dị thú hoặc là quái vật tập kích. Mà lại mỗi một lần xuất hiện quái vật đẳng cấp đều tại cấp 50 trở lên. Cái này trên cơ bản có thể xác định, cái khảo hạch này bí cảnh bên trong dị thú không có cấp 50 trở xuống. Cái này độ khó kỳ thật rất lớn. Đối với Hạ Quốc, Trung Quốc loại này tinh anh tương đối nhiều quốc gia tới nói, dự thi chức nghiệp giả đẳng cấp đều không thấp, đối phó những này cấp bậc quái vật vẫn được. Nhưng đối với một chút tiểu quốc, dù chỉ là cấp 50 quái vật, cũng là tương đương phiền phức tồn tại. Nhưng đây chính là quân đoàn thi đấu. Muốn ban thưởng, liền thế xuất ra đủ thực lực. Trên chiến trường, sẽ không có người bởi vì ngươi nhỏ yếu mà chiều theo ngươi. Thực lực không đủ, cũng chỉ có diệt vong. Chương 264, tổ đội ưu tiên, 1/2, chương 264, tổ đội ưu tiên, 1/2, trên quảng trường. Theo tất cả người dự thi tiến vào bí cảnh sau, những người còn lại đều ở đây vẻ ngoài thi đấu. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bí cảnh bên trong thời gian thực tình huống, nhưng là có thể căn cứ điểm tích lũy biến hóa đến phân tích tình huống bên trong. Hồng hội trưởng, ngươi nói một vòng này khảo hạch,
ai biểu hiện tốt nhất. Anderson Gina chủ động dẫn xuất chủ đề. Anderson hội trưởng vấn đề này hỏi được quá sớm, hiện tại khảo hạch vừa mới bắt đầu, còn có đầy đủ thời gian. Không đến cuối cùng nhất một khắc, cũng không thể ra kết luận. Hồng Dương cười cười, nói: "Hiện tại chỉ là tùy tiện tâm sự, cũng không phải cái gì rất nghiêm túc chuyện, liền tương đương với mua sổ số, tại mua trước đó ngươi sẽ không nghĩ mình lần này là bên trong vẫn là không trúng. Chẳng lẽ ngươi sẽ chờ đến cuối cùng nhất một con số ra trước đó, mới đi nghĩ mình có thể hay không bên trong?" Anderson nói. Hồng Dương cười cười, nói: "Nếu như chỉ là đoán, vậy ta đoán hạng nhất rất có thể là các ngươi cầm xuống, dù sao các ngươi xiển quân đoàn thực lực cường đại, là thế giới đứng đầu nhất quân đoàn. Chúng ta vẫn luôn tại hướng các ngươi học tập đâu." Anderson mặc dù không có nói ra, nhưng rất hiển nhiên Hồng Dương biểu đạt để hắn rất hài lòng. Một bên Ivano lại nói: "Vậy cũng chưa chắc, Hồng hội trưởng, các ngươi Hạ Quốc 2 năm này ra khỏi không ít ưu tú chức nghiệp giả, tỉ như cái kia Giang An, chính là các ngươi Hạ Quốc thế hệ trẻ tuổi chức nghiệp giả bên trong tương đương xuất sắc." Ivano hội trưởng quá khen: "Người tuổi trẻ tiểu đả tiểu nháo mà thôi, chỉ là bởi vì hắn tuổi trẻ cho nên mới sẽ truyền đi như thế lớn, nhưng thật muốn so bắt đầu, khẳng định không bằng những cái kia thành thủ ổn trọng đội viên cũ." Hồng Dương cười cười: "Giang An danh hảo hiện tại đã truyền đến quốc gia khác trong hai đi, làm thế hệ trẻ tuổi mà biểu hiện nổi bật nhất, đãi ngộ này cũng không kỳ quái. Trên cơ bản tất cả quốc gia, chỉ cần xuất hiện một cái thiên phú tốt, thực lực mạnh, hơn nữa còn danh khí lớn trước nghiệp giả, mặc kệ là đại tân sinh hay là lần trước thay mặt, chỉ cần thực lực cùng danh khí đi lên, quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tới tìm hiểu tin tức. Tuy nói hiện tại nhân loại gặp phải cùng chung địch nhân, nhưng mặc kệ là Vân Nguyên chi địa vẫn là quái vật, dị thú, hiện tại cũng chỉ là cùng nhân loại hình thành cục diện giằng co, tạm thời còn không có cấu thành tình huống nguy hiểm. Mà chỉ cần tình huống không có nguy hiểm cho đến nhân loại không liên thủ liền sẽ diệt vong trình độ, như vậy giữa các nước hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiểu tâm tư. Trong đó, nắm giữ quốc gia khác thực lực tình huống là cơ sở nhất yêu cầu. Vẫn là xem trước một chút biểu hiện của bọn hắn đi, lần này quân đoàn thi đấu quan hệ đến chúng ta nhân loại sau này. Hy vọng hai vị hội trưởng đem càng nhiều tâm tư đặt ở nhân loại sau này bên trên." Hồng Dương không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, chủ động dẫn ra. Anderson cùng Ivano cũng không còn nói cái gì, yên lặng nhìn xem bảng điểm số bên trên biến hóa. Thành công đánh giết cấp 53 quái vật, kinh nghiệm 1060. Điểm tích lũy 53. Giang An một đường giết tới, hướng về trên bản đồ biểu hiện, gần nhất tiêu ký điểm tiến lên. Ngay từ đầu, cái kia tiêu ký điểm cũng là có ý tưởng hướng phụ cận gần nhất đồng đội ngang nhiên xông qua, nhưng hắn gần nhất đồng đội cũng không phải là Giang An, mà là một người khác. Nhưng là người kia phía sau chú ý tới Giang An tại hướng phía bên mình dựa đi tới, thế là hắn liền đình chỉ tiến lên, tại nguyên chỗ chờ đợi Giang An. Đây cũng là một loại ăn ý, dù sao tất cả mọi người là tới tham gia quân đoàn thi đấu, có đồng đội dù sao cũng tốt hơn một người đơn độc hành động. Cuối cùng, trải qua gần nửa giờ tiến lên, Giang An tìm được cái thứ nhất đồng đội, một người nữ sinh, mặc màu trắng chiến đấu phục, trên người có bạch hổ quân đoàn huy chương. "Ngươi tốt, ngươi là Xích Long quân đoàn Giang An a?" Nữ sinh đi tới, nhiệt tình chào hỏi, đồng thời nhận ra Giang An. Nàng trắng trắng mềm mềm, bộ dáng xinh đẹp, bộ dáng đại khái 23-24 tuổi, so Giang An phải lớn một chút. Hẳn là so Giang An phải lớn một lượng giới. "Ta là, còn không biết ngươi gọi cái gì tên." Rất lung túng là, mặc dù mọi người đều là Hạ Quốc chức nghiệp giả, nhưng Giang An cũng không nhận ra nữ sinh này. Bởi vì đối phương là bạch hổ quân đoàn người, mà Giang An trước đó cùng bạch hổ quân đoàn đích xác rất ít người đã từng quen biết. Tại tới tham gia quân đoàn thi đấu trước đó, hai người bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp mặt, Giang An đương nhiên không biết. Còn như nữ sinh tại sao biết nhận biết Giang An, lấy Giang An hiện tại danh khí, cùng là tứ đại quân đoàn người đoán chừng không có mấy người không biết hắn. Mặc dù nói như vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút phép lối, nhưng sự thật chính là như thế. Giang An danh khí đều đã truyền đến nước ngoài, chớ đừng nói chi là trong nước. "Ta gọi Liễu Thanh Thanh, là bạch hổ quân đoàn." "Người tốt." Kỳ thật tới tham gia quân đoàn thi đấu tất cả mọi người đã lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Nhưng thêm hảo hữu đều là dây càng thêm, không có chân thực đã gặp mặt, tự nhiên cũng không biết đối phương. Tại Liễu Thanh Thanh báo ra mình tin tức sau, Giang An mới tại hảo hữu sổ truyền tin bên trong tìm tới tin tức của nàng. Tính danh: Liễu Thanh Thanh, tuổi tác: 23, đẳng cấp: 53, chức nghiệp: chiến đấu chức nghiệp thủy pháp sư, sở thuộc quân đoàn: bạch hổ quân đoàn. Ân, dạng này liền rõ ràng nhiều. "Giang An, ngươi đoạn đường này đi tới, có hay không gặp được quái vật a?" "Gặp, hơn nữa còn không ít, đẳng cấp cũng rất cao." "Đúng vậy à, ta cũng gặp phải 4-5 con dị thú, đều là cấp 50 trở lên, không nghĩ tới nơi này quái vật đẳng cấp thế mà đều như thế cao." Đối chỉ có cấp 53 Liễu Thanh Thanh tới nói, cấp 50 trở lên dị thú đều là có nhất định uy hiếp. "Không có việc gì, hiện tại chúng ta hội hợp liền tốt rất nhiều, tiếp xuống chúng ta tiếp tục tìm kế tiếp đồng đội hội hợp đi." "Được." Giang An mở ra địa đồ. Địa đồ biểu hiện, tản mát tại khác biệt địa phương đồng đội, đã có không ít người đều là top 5 top 3 hội hợp tổ đội. Chỉ có số ít bị truyền tống đến tương đối nơi hẻo lánh người còn không có cùng phụ cận đồng đội hội hợp. Trên cơ bản ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau, tìm được trước đồng đội hội hợp, sau đó cùng một chỗ hành động. Giang An nhìn một chút, hiện tại bọn hắn phụ cận chỉ còn lại một cái đơn độc màu lam dấu ngắt câu. Lúc đầu phụ cận còn có hai cái màu lam dấu ngắt câu, nhưng bọn hắn hai cái lẫn nhau khoảng cách tương đối gần, sau đó liền điều hòa một chút cùng một chỗ hội hợp. Kết quả hiện tại chính là hai người kia khoảng cách Giang An bên này có 6-7 cây số xa, mà cách bọn họ gần nhất cái kia đơn độc màu lam dấu ngắt câu chỉ có 3-4 cây số xa. Nhưng là cái này hai bên đồng đội phương hướng là tương phản. Nếu như Giang An bọn hắn đi trước cùng cái kia đơn độc đồng đội hội hợp, liền sẽ tiếp tục kéo xa cùng mặt khác hai cái đội bạn khoảng cách. Trái lại cũng giống vậy. Chúng ta đi trước bên này đơn độc một người, cùng hắn hội hợp về sau lại đi tìm cái khác đồng đội hội hợp. Giang An nói. Mặc dù làm như vậy biết cách mặt khác hai cái đội bạn càng xa, nhưng bây giờ cái kia đơn độc một người đồng đội hiển nhiên càng cần hơn trợ giúp, có ngoài hai người chính bọn hắn liền có thể làm bạn, tương đối mà nói an toàn hơn.
Được. Liêu Thanh Thanh nhẹ gật đầu, hai người bắt đầu xuất phát, tiến về cùng gần nhất cái kia đơn độc một người đồng đội hội hợp.
Chương 265, người và người chênh lệch, 1/2, chương 265, người và người chênh lệch, 1/2, lão Giang, ngươi bây giờ ở phương vị nào a?
Từ Mãng phát tới tin tức hỏi.
Ta bây giờ tại đông khu bên này, ngươi mở ra địa đồ hướng phía đông nhất nhìn, có hai cái điểm xanh cùng một cái khác đơn độc dấu ngắt câu lẫn nhau tới gần, chính là ta. Ta bên này tìm được một cái bạch hổ quân đoàn người, đã tổ đội.
Giang An nói.
Từ Mãng, như thế xa a?
Ta tại bắc khu tận cùng phía bắc đâu.
Từ Mãng, vậy xem ra chúng ta một lát không có cách nào hội hợp, trước lân cận cùng cái khác đồng đội tổ đội đi.
Giang An, ừm.
Hắn lại hỏi một chút Tống Nguyễn Thanh cùng Thượng Quan Tuyết. Hai người bọn họ ngược lại là đã hội hợp, nhưng các nàng vị trí cũng rất xa, hiện tại đang tại tây khu, là khoảng cách Giang An nơi xa nhất. Không cần phải nói, bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào hội hợp, chỉ có thể lân cận cùng phụ cận đồng đội hội hợp, sau đó ưu tiên soát điểm tích lũy. Mặc dù một vòng này là đoàn thể thi đấu, nhưng cũng không phải nói nhất định phải tất cả mọi người hội hợp cùng một chỗ. Chỉ cần có 3 năm người tổ đội, liền có thể ưu tiên đi săn dị thú. Dù sao điểm tích lũy mới là trọng yếu nhất, dù là đội ngũ phân tán, chỉ cần thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy, có phải hay không tất cả mọi người cùng một chỗ tổ đội cũng không quan hệ. Giang An cùng Liễu Thanh Thanh hai người bảo trì tiến lên. Trên đường, bọn hắn gặp hai lần quốc gia khác chức nghiệp giả, cơ bản cũng là top 5 top 3 tổ đội người. Hai bên đánh cái đối mặt cũng không có xảy ra cái gì mâu thuẫn, thậm chí ngay cả một câu đều không nói cứ như vậy đi qua. Dù sao tất cả mọi người không quen, mà lại cũng không có cùng chung mục tiêu. Cùng hắn lãng phí thời gian, không bằng tranh thủ thời gian tìm kiếm dị thú. Rất nhanh, Giang An hai người cuối cùng cái kia lạc đàn đồng đội hội hợp, tính danh, Cố Tuyết Kỳ tuổi tác, 22 đẳng cấp, 52 chức nghiệp, chiến đấu chức nghiệp lôi pháp sư sở thuộc quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn các ngươi khỏe à, ta gọi Cố Tuyết Kỳ, Huyền Vũ quân đoàn. Cố Tuyết Kỳ là cái rất hoạt bát nữ hài tử, tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, rất đáng yêu, để cho người ta rất có ý muốn bảo hộ. Ta gọi Liễu Thanh Thanh, Bạch Hổ quân đoàn. Liêu Thanh Thanh cũng làm tự giới thiệu. Đến phiên Giang An, hắn vừa muốn tự giới thiệu, Cố Tuyết Kỳ liền vượt lên trước một bước nói, "Ta biết người, Giang An, Xích Long quân đoàn, đúng hay không?" Giang An nhẹ gật đầu, "Đúng." Xem ra hắn quả thật có chút nhũ danh khí a, ngay cả Huyền Vũ quân đoàn người đều biết hắn. Trong tứ đại quân đoàn, còn lại tam đại quân đoàn, hắn cùng Chu Tức quân đoàn đánh qua quan hệ nhiều nhất. Sau đó cùng Bạch Hổ quân đoàn cũng đánh qua một lần quan hệ, nhưng không tính quen thuộc. Còn như Huyền Vũ quân đoàn, nói thật ra Giang An đến bây giờ còn không có cùng Huyền Vũ quân đoàn chức nghiệp giả chân chính hợp tác cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Dù sao Huyền Vũ quân đoàn tại Tây Khu, quá xa, là khoảng cách Xích Long quân đoàn nơi xa nhất. Bình thường có cái gì nhiệm vụ cần hợp tác, bọn hắn đều là trực tiếp tìm Chu Tước quân đoàn hoặc là Bạch Hổ quân đoàn, không tới phiên Xích Long quân đoàn. Cố Tuyết Kỳ xem như hắn tiếp xúc đến, cái thứ nhất Huyền Vũ quân đoàn đội viên. Người chân nhân so truyền thuyết đẹp trai hơn nhiều. Cố Tuyết Kỳ hai mắt phát sáng. Giang An rất ít bị nữ hải tử ở trước mặt khen, chỉnh hắn vẫn rất ngượng ngùng, "Tạ ơn. Ngươi cũng rất xinh đẹp đáng yêu a."
"Hi hi, tạ ơn.
Tốt, hiện tại ba người chúng ta tạo thành một đội, muốn bắt đầu đi săn dị thú." Giang An tiến vào chính đề. Hắn nhìn thoáng qua địa đồ, bọn hắn tất cả phân tán đồng đội tất cả đều tổ đội, trên cơ bản đều là 3-4 người một đội. Trên bản đồ tổng cộng có 7 cái đội ngũ, nhưng đều được chia tương đối tán, trong thời gian ngắn muốn hội hợp là không quá hiện thực. Cho nên tốt nhất phương án chính là lấy hiện tại tổ đội tình huống trực tiếp tiến hành đi săn. Cái khác đội ngũ đều xa xôi, chúng ta chỉ có thể một bên đi săn, một bên hướng cái khác đội ngũ dựa sát vào. Hoặc là cứ như vậy trực tiếp đi săn cũng được, ta nhìn cái này bí cảnh bên trong quái vật đều không phải là rất mạnh, ba người chúng ta người tổ đội cũng đủ rồi. Giang An nói.
Có ngươi tại, khẳng định không có vấn đề a, chúng ta đều là ôm đùi đâu.
Cố Tuyết Kỳ nói.
Giang An có thể nhìn thấy các nàng hai cái đẳng cấp, các nàng đương nhiên cũng có thể nhìn thấy Giang An đẳng cấp, cấp 60. Đây là bọn hắn hạ quốc tất cả dự thi chức nghiệp giả bên trong đẳng cấp cao nhất, cũng là duy nhất một cái cấp 60. Có thể ôm vào dạng này đùi, còn có thể có cái gì lời oán giận. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Lớn như vậy bí cảnh bên trong, tất cả mọi người bắt đầu kịch liệt đi săn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy thời gian thực đoàn đội xếp hạng. Hiện tại xếp tại hạng nhất chính là Mỹ Tinh Quốc, tổng điểm 6870. Tên thứ hai là Hạ Quốc, tổng điểm 6600. Hạng 3 là Hồng Quốc, 6540. Hiện tại vòng thứ nhất khảo hạch đã tiến hành 2 giờ rưỡi. Mỗi cái quốc gia đều là 20 người dự thi, một đầu dị thú điểm tích lũy chính là 50 điểm tích lũy. Dựa theo cái này điểm tích lũy tính, hơn 6000 điểm tích lũy bình quân xuống tới đến mỗi người trên thần, chính là đại khái mỗi người đánh chết 6-7 con dị thú tả hữu. 2 giờ rưỡi, bình quân mỗi người đánh giết 6 đầu trên 50 cấp dị thú, cái thành tích này rất tốt. Nhưng cái này vẹn vẹn 3 đại quốc. Giống tiếp xuống hạng 4, Uy Nhĩ Quốc, chỉ có 5070 phân. Hạng 5 Nhật Mạc Quốc, 4080 phân. Thứ tư, hạng 5 rõ ràng cùng 3 hạng đầu có khoảng cách không nhỏ. Mà lại xuống tới hạng 6, hạng 7, cũng cùng thứ tư, hạng 5 kéo ra khoảng cách không nhỏ. Đây là bởi vì các quốc gia chức nghiệp giả ở giữa bản thân liền tồn tại không nhỏ thực lực sai biệt, đồng thời cũng phản ứng ra từng cái quốc gia ở giữa chức nghiệp giả thực lực. Trên cơ bản hiện tại cái đoàn đội này xếp hạng tình huống, liền đại biểu đối ứng quốc gia thực lực tổng hợp. Điểm tích lũy đến gần quốc gia thực lực có thể sẽ lẫn nhau có thắng bại. Nhưng điểm tích lũy chênh lệch khá lớn quốc gia, trên cơ bản liền đại biểu cho hai quốc gia ở giữa thực lực sai biệt cũng rất lớn.
Dương Dậm, Thủy Pháp Đại Buôn Lưu. Liêu Thanh Thanh giơ lên pháp trượng, triệu hồi ra lượng lớn dòng nước đem trước mặt một đầu dị thú bao phủ. Lôi pháp cảm kích Liêu. Cố Tuyết Kỳ lập tức đuổi theo công kích, mãnh liệt dòng điện thuận dòng nước, trong nháy mắt dẫn điện đến con dị thú kia trên thân. Ầm. Theo mãnh liệt lôi điện phản ứng, một đầu dị thú bay nhảy mấy lần sau, lập tức không có phản ứng. Nước lôi tổ hợp, xác thực rất không tệ. Thành công đánh giết cấp 52 quái vật, điểm tích lũy 52. Không tệ. Giang An đối với các nàng hai cái chiến tích biểu thị tán thành. Đạt được tán thưởng, hai nữ vốn là còn chút cao hứng. Kết quả vừa quay đầu, nhìn thấy Giang An trước mặt ngã xuống bốn đầu dị thú, các nàng lập tức cảm giác bị đả kích. Lúc đầu hai người bọn họ liên thủ, thật vất vả mới giải quyết một con dị thú. Kết quả Giang An một người liền dễ dàng xử lý bốn đầu dị thú. Trên lệch này, để cho người ta nhìn đều không muốn sống. Quá đả kích người. Giang An, ngươi thế nào như thế mạnh? Đây chính là giữa người và người trên lệch sao? Cố Tuyết Kỳ mặt mũi tràn đầy bị đả kích đến bộ dáng, còn tốt ngươi là chúng ta đồng đội, bằng không chúng ta cũng không biết nên thế nào xử lý. Tiếp tục cố lên. Giang An khích lệ nói. Cố lên. Cố Tuyết Kỳ cùng Liễu Thanh Thanh còn có tinh lực. Ba người tiếp tục đi tới, hướng dị thú nhiều địa phương tiến lên.